Vài tiếng ho nhẹ, Phú Ngao Thông một mặt nghiền ngẫm đi qua tới. Tiểu tử ngươi, cái này bức trang quá đầu đi. Lão hồ ly, bản thiếu gia chính khí là từ trong ra ngoài, tự nhiên mà vậy tán phát, muốn cản cũng đỡ không nổi, có bản lĩnh ngươi đến chứa một cái. Hai người ánh mắt đối mặt, riêng phần mình ở trong lòng cho đối phương giơ ngón giữa. Một đám người đều là tiến lên đây, đối Đường Phong Nguyệt nói lời cảm tạ. Đường huynh đệ, trước đó nhiều có đắc tội, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Một số người nói ra. Không có, lòng dạ của ta rất rộng. Đường Phong Nguyệt khoát khoát tay, cười cười. Đường thiếu hiệp, ngươi rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị thủ thắng, lại nhất định phải bằng thực lực, thật là làm cho chúng ta tự thẹn không bằng, cảm giác sâu sắc hổ thẹn a. Một số người khác cúi đầu thở dài. Đâu có, kỳ thật ta chủ yếu vẫn là dựa vào mặt ăn cơm. Đường Phong Nguyệt rất khiêm tốn nói ra. Đường công tử, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Từ đây ta đối với ngươi Đường chuyển phấn. Một cái muội tử nháy một đôi manh manh mắt to. Đường ca ca, ngươi vừa mới sao có thể đẹp trai như vậy đâu, đơn giản phạm quy. Một cái khác tròn vo muội tử một mặt hoa si biểu lộ. Đường Phong Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, nếu như đẹp mắt cũng là một loại sai lầm, xem ra chính mình nhất định là muốn tội ác tại trời. Đường tiểu tử, mau đi xem một chút ta cái kia chất nữ, độc của nàng còn giống như không có giải đâu. Lúc này, Phú Ngao Thông xông tới, một mặt vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Đường Phong Nguyệt lập tức kịp phản ứng. Khó trách hắn luôn cảm thấy thiếu đi cái gì, nguyên lai là không thấy Tân Truy Nguyệt. Đoán chừng nữ nhân kia nhất định là mình trốn đi giải độc. Đường Phong Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia rất xuân dược tiếu dung. Hắc hắc, xuân dược loại độc này, căn bản không có thuốc nào chữa được. Đương nhiên, mỹ nữ của mình hệ thống là cái kinh thiên bút, không thể tính toán ở bên trong. Tại Phú Ngao Thông lão hồ ly này dẫn đạo dưới, Đường Phong Nguyệt thuận lợi tìm được chính đang ngồi xếp bằng điều tức Tân Truy Nguyệt. Đường tiểu tử, ta cháu gái này phải xem ngươi rồi. Phú Ngao Thông lộ ra một cái nam nhân đều hiểu mỉm cười, sau đó đem Đường Phong Nguyệt đẩy tiến gian phòng, mình chạy như một làn khói. Ngoá! Lão hồ ly này có ý tứ gì, coi là ca ca là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? Đường Phong Nguyệt lưu loát đóng cửa thật kỹ, chen vào môn thiệt, để phòng ngừa có người khác xâm nhập, sau đó bưng một mặt ý cười, bắt đầu lẳng lặng thưởng thức trên giường ngồi xếp bằng Tân Truy Nguyệt. Nữ nhân này thật rất đẹp. Trường mi như thu nguyệt, hai con ngươi như xương đợt, thẳng tắp quỳnh dưới mũi, lang hoa bờ môi chăm chú mấp máy, khiến người không nhịn được muốn thưởng thức bên trong mùi thơm ngát. Nhất là, lúc này Tân Truy Nguyệt thụ mê tình phấn xương mù ảnh hưởng, nguyên bản đạm mạc giữa lông mày thế mà tản ra một cỗ nhàn nhạt xinh đẹp vũ mị. Nếu để trong giang hồ những thiếu niên kia hiệp khách nhóm trông thấy một màn này, đoán chừng trực tiếp sẽ hưng phấn đến điên mất. Hắc hắc, đáng tiếc đẹp như vậy hình tượng, chỉ có ta có thể thưởng thức. Đường Phong Nguyệt rất phách lối mà thầm nghĩ, nhịn không được cười ra tiếng. Là ngươi? Ai bảo ngươi tiến đến? Nghe thấy động tĩnh, Tân Truy Nguyệt không khỏi mở to mắt, nhìn thấy là Đường Phong Nguyệt, trong mắt lánh mang chợt lóe lên. Tân sư tỷ, ngươi đừng sợ, ta là tới giải độc cho ngươi. Đường Phong Nguyệt ngại ngùng cười nói. Vô sỉ. Tân Truy Nguyệt đưa tay liền là một đạo kiếm chỉ điểm ra ngoài. Nàng thân chúng xuân dược, cái gọi là giải độc, ngoại trừ làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình, còn có thể là cái gì? Tiểu tử này tại chiếm nàng tiện nghi. Suy. Đường Phong Nguyệt chợt lách người, trên mặt đất lập tức nhiều một cái nho nhỏ lỗ thủng, một chỉ này muốn đâm vào trên thân người, còn không phải bị mất mạng nhỏ. Đường Phong Nguyệt có chút tức giận. Hắn đông nhiên nghĩ đến, lần trước mỹ nữ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, muốn để nữ nhân này chủ động tự mình một ngụm mới tính hoàn thành. Bình thường trạng thái dưới, đoán chừng chặt nữ nhân này đầu đều khó có khả năng, bất quá bây giờ nha. Tân sư tỷ, ta chỗ này có một chút đồ tốt, tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Đường Phong Nguyệt từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, một cỗ nồng vụ lập tức từ trong bình bay ra. Trong chốc lát, cả gian phòng ốc đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Đây là cái gì? Tân Truy Nguyệt có chút bất an. Đường Phong Nguyệt cười nói, đây là thiên hạ lợi hại nhất xuân dược, gọi là thân thể tán, lúc trước vẫn là ta buộc dược vương cốc tiểu đạo đồng luyện chế. Đừng nói là phàm nhân, coi như đại la kim tiên ngửi được nó, cũng phải kìm lòng không được. Ngươi vậy mà. Tân Truy Nguyệt tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong mắt che kín dọa người sát ý, sớm biết tiểu tử này như thế hèn hạ, lúc trước nàng thật nên liều lĩnh giết hắn. Suy suy. Vài đạo kiếm khí đâm về Đường Phong Nguyệt, kết quả đều bị hắn nhẹ nhõm né tránh. Đơn thuần thực lực, Đường Phong Nguyệt còn không phải là đối thủ của Tân Truy Nguyệt. Đáng tiếc, lúc này Tân Truy Nguyệt cần lấy bộ phận nội lực chống cự xuân dược, tăng thêm trước đó liền bị thương, trạng thái không kịp bình thường một nửa. Loại tình huống này, nàng tự nhiên không làm gì được Đường Phong Nguyệt. Càng hỏng bét chính là, thân thể tán so mê tình phấn xương mù càng đáng sợ. Tân Truy Nguyệt chỉ là hút vào một tia, lập tức cả người đều đang run rẩy, nội tâm dâng lên một trận làm nàng mê vong hoảng hốt dị dạng. Giết! Tân Truy Nguyệt đôi mi thanh tú châm xuống, một kiếm hướng phía Đường Phong Nguyệt mãnh liệt đâm mà đi. Kiếm quang hình thành một đạo thẳng tắp ngân tuyến, giống như đem không khí đều đâm xuyên qua. Đường Phong Nguyệt thì lại lấy thân pháp tranh né. Trường Không Ngự Phong Quyết một khi thi triển ra, thân thể của hắn hiện ra hư ảo trạng thái, tăng thêm lại mới tăng trong vòng 30 năm lực, thân pháp uy lực nâng cao một bước, cả người giống như là dung nhập không khí bên trong. Xuy xuy xuy. Gian phòng bên trong rất nhanh loạn thành một đống, cái bàn, lương trụ, cửa sổ nghiên cứu chờ, tất cả đều bị đâm ra từng cái lỗ thủng, phát ra kinh người lăng lệ kiếm khí. Cha, Đường đại ca sẽ không xảy ra chuyện A. Nơi xa, Phú Nhan Kiệt nhìn xem tình hình chiến đấu kịch liệt phong ở, không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Phú Ngao Thông vô đầu của con trai, cười bị ổi nói, lấy Đường tiểu tử tâm hắc, xảy ra chuyện mới là lạ. Tiểu tử ngươi phải thật tốt học một ít, tỉnh tương lai tìm không được vợ. Gian phòng bên trong. Thân Truy Nguyệt khí cơ hỗn loạn, xuất thủ lực lượng càng ngày càng yếu. Xuân Dược dược lực như nước vỡ đê, nhanh muốn đem nàng che mất. Trên thực tế đổi lại nữ tử, giờ phút này sớm đã thần phục với thân thể chi phối. Liền ngay cả Đường Phong Nguyệt đều không thể không bội phục nàng này ý chí, bất quá càng như vậy, hắn liền càng phải chinh phục nữ nhân này. Ẩm. Đường Phong Nguyệt chủ động xuất kích, đánh Thân Truy Nguyệt một trở tay không kịp. Dưới chân hắn một điểm, trong chớp mắt đi vào thiếu nữ sau lưng. Hai tay làm ra ôm tư thái. Thân Truy Nguyệt răng ngà thầm cắm, quay người chém ra một kiếm. Kết quả chém dụng một cái bóng mờ. "Tỷ tỷ, ta ở đây này." Thanh âm gần trong gang tấc. Đường Phong Nguyệt thuận lợi xâm nhập vào Thân Truy Nguyệt bên cạnh thân, còn làm cản tại trên mặt thiếu nữ phun thở ra một hơi. "Oeng." Đột nhiên, Thân Truy Nguyệt toàn thân khí thế phóng đại, thân thể mềm mại vọt tới trước, đông đảo kiếm khí lấy thân thể nàng làm trung tâm, hướng phía bốn phía kích bắn đi ra. Đường Phong Nguyệt minh bạch, hóa ra nữ nhân này trước đó còn lưu lại một tay, liền ở chỗ này chờ lấy mình đâu. Phong ảnh. Khẽ quát một tiếng, tại Tân Truy Nguyệt trường lớn trong hai con người, Đường Phong Nguyệt lui lại tốc độ xinh xinh nhanh một đoạn, chợt lại vọt lên. "Tỷ tỷ, người ta xuân quang vừa vặn, không bằng hôn đi." Đón Tân Truy Nguyệt vọt tới trước thân thể, Đường Phong Nguyệt lộ ra một giống ác ma tà mị mỉm cười. Sau một khắc, hắn lao nhanh thân thể đột nhiên nhất định. Tân Truy Nguyệt lại không khống chế tốt, trực tiếp đụng vào, kết quả Đường Phong Nguyệt túi đầu xuống. Tân Truy Nguyệt môi anh đào liền hung hăng khắc ở Đường Phong Nguyệt miệng bên trên. Hai người thuận lợi hôn. Hơn nữa nhìn đi lên, vẫn là thiếu nữ chủ động dâng nụ hôn cho thiếu niên. Một sát na, Tân Truy Nguyệt cả người đều như bị sét đánh, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng. Một cỗ càng thêm cuồng bạo thân thể lóe lên trong đầu, thúc giục nàng đi cướp lấy nam tử dương cương dễ ngửi khí tức. Thật là thơm, thật mềm, thật ngọt. Đường Phong Nguyệt cảm thụ được thiếu nữ lửa nóng môi anh đào, trong lòng tràn đầy không lấy nói rõ tự hào cùng đắc ý. Đây chính là Lạc Nhạn bảng bên trên bài danh thứ 30 vị tuyệt thế mỹ nữ, là trong giang hồ vô số người chỉ có thể ngưỡng vọng, cũng không dám theo đuổi nữ thần, bây giờ lại bị mình tùy ý hôn hít lấy. Đông. Chủ ký sinh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đại lực kim cương vô địch hoàn một viên. Hôn đồng thời, trong đầu vang lên cơ giới hóa thanh âm. Ngay sau đó Đường Phong Nguyệt trong tay quang mang lóe lên, nhiều một viên màu đỏ thấm dược hoàn. "Tỷ tỷ, ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta, sau này nhưng phải phụ trách ta a." Sau một hồi lâu, Đường Phong Nguyệt mới đáng thương nói ra. Hắn gặp mục đích đã đạt tới, liền hai tay một điểm, khống chế lại thiếu nữ, miệng của hai người môi thoáng chốc tách ra. Đối với thiếu nữ này, Đường Phong Nguyệt là nhất định phải được. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn càng muốn tại thiếu nữ nhất lúc thanh tỉnh, để nàng chủ động tiếp nhận mình. Dâm mà bất sắc, đây mới là dâm tặc cảnh giới tối cao. Sau đó không cần nhiều lời, Đường Phong Nguyệt dùng lúc trước chữa khỏi chúng nữ cùng một loại dược hoàn, cùng nước cho Tân Truy Nguyệt tan vào. Thân Truy Nguyệt bởi vì kích thích quá lớn, đã ngủ mê man. Chắc chắn chờ nàng sau khi tỉnh lại, hết thể hẳn là đều không có gì đáng ngại. Mỹ nữ hệ thống thật sự là quá nghịch thiên, đã từng thu được dược hoàn, về sau lại có thể không hạn chế rút ra. Đây cũng là Đường Phong Nguyệt tại lần này sự kiện bên trong một phát hiện lớn. Nếu không, nhiều nữ nhân như vậy đều trúng xuân dược, Đường Phong Nguyệt căn bản cứu không đến. Cẩn thận đếm xem, cho đến tận này, Đường Phong Nguyệt từng thu được dược hoàn có Trắng Da Đan, Tố Thể Đan, Quy Nguyên Đan, Chuyên Trị Xuân Độc Đan, danh tự chính là như vậy tùy ý, đại lực kim cương vô địch hoàn. Ngoại trừ Quy Nguyên Đan là hệ thống khen thưởng thêm, không thể rút ra bên ngoài, cái khác bốn loại đan dược, sau này mình muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhất là Trắng Da Đan, Tố Thể Đan cái này hai loại, đối với nữ nhân tuyệt đối có không gì sánh được sức hấp dẫn, cầm bọn chúng đi tán gái, hắc hắc, đơn giản không nên quá dễ dàng. Đường Phong Nguyệt hắc hắc cười bị ổi, đem Tân Truy Nguyệt An đặt lên giường, liền quay người đi ra ngoài. Hiền chất, tình huống như thế nào? Đường Phong Nguyệt mới ra đến, Phù Ngao Thông lập tức nhảy lên đi qua, kém chút đem hắn giật mình. Ta nói Phù Đại Thúc, ngươi có thể hay không đừng như vậy xuất quỷ nhập thần. Đường Phong Nguyệt bất đắc dĩ nói ra, vừa chỉ gian phòng, cho cái yên tâm ánh mắt. Phù Ngao Thông cười ha ha, đem Đường Phong Nguyệt tốt một trận khen, thẳng thổi phồng đến mức chỉ có trên trời, trên mặt đất vô song. Nghe ý kia, Võ Lâm Tứ Đại Công Tử cùng Đường Phong Nguyệt so ra, cơ hồ đều cùng Xuân Dược không sai biệt lắm. Cáo biệt Phù Ngao Thông, sắc trời cũng dần dần đêm đen tới. Đường Phong Nguyệt đi trở về khách phòng, chợt gặp đứng ngoài cửa một đạo thức tha thân ảnh hiểu điệu, không phải Hoa Hải Đường là ai. Ánh trăng cùng đèn lồng choáng hoàng quang chiếu xuống, Hoa Hải Đường thân bên trên tán phát lấy một loại sơ vì nữ nhân vũ mị đa tình. Đường Phong Nguyệt không khỏi một trận tâm viên ý mã, vô ý thức tích lũy gấp ở trong tay đại lực kim cương vô địch hoàn. Chương 18, Võ Lâm Đại Sự. Hải Đường tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đường Phong Nguyệt đi lên, do xét ánh mắt khiến Hoa Hải Đường một trận không hiểu kinh hoàng cùng ngượng ngùng. Nhưng chợt, một cỗ vô biên tức giận xông lên đầu. Vang lên tiếng gió, Hoa Hải Đường một trưởng hướng phía Đường Phong Nguyệt vỗ tới. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đi ta cùng tỷ tỷ trong sạch, ta nhất định phải giết ngươi. Ầm. Đường Phong Nguyệt lúc này như vải rách túi bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lại đem Hoa Hải Đường cho nhìn sửng sốt. Lấy thiếu niên này khinh công, liền xem như trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ đều rất khó làm bị thương hắn, kết quả bây giờ lại bị mình một trường đánh bay. Giải thích duy nhất là, thiếu niên này cố ý để cho mình. Nghĩ đến đây, Hoa Hải Đường tức giận lập tức biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có khó mà hình dung lòng tràn đầy phức tạp. Đường Phong Nguyệt lung lay đứng lên, đón Hoa Hải Đường mặt lạnh lùng bàng, trong miệng cười thảm một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi muốn giết ta? Ta biết tại trong lòng ngươi, ta nhất định là loại kia bất học vô thuật, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi là muốn gả cho đại anh hùng, lại bị ta loại này còn có hủy đi hết thảy. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ nhất định rất hận ta a. Ha ha ha, bị mình chỗ yêu người chán ghét, nguyên lai đúng là thống khổ như vậy một sự kiện đâu. Tỷ tỷ, ngươi giết ta đi. Hoa Hải Đường lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Dưới ánh trăng, nàng trông thấy thiếu niên kia không ngừng ho ra máu. Nhưng Thủy Trung đang cười, cười đến như vậy thê lương cùng chua xót. Thật sự cho rằng ta không dám sao? Hoa Hải Đường lạnh như băng nói ra. Tỷ tỷ, nếu như giết ta có thể khiến cho ngươi khoái hoạt, ta cho dù chết bên trên 100 lần cũng cam nguyện. Đường Phong Nguyệt đến gần, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra tái nhợt, nhưng như cũ mang theo cười, nguyên lai yêu thật sự là kỳ diệu nhất đồ vật, ta cảm giác mình chết tại tỷ tỷ trên tay, lại cũng từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc. Hai con mắt của hắn như bầu trời đêm thâm thúy. Lúc này lóng lánh dậy nữ nhân tim đập thình thịch nồng đậm tình cảm. Hoa Hải Đường tâm hồn câu chiến, mấy lần muốn xuất thủ, lại tất cả đều chán nản mệt mỏi buông xuống. Nàng bi ai phát hiện, mình vô luận như thế nào, cũng đã không thể đối thiếu niên này hạ sát thủ. Ngươi cái này đáng hận ma tinh, ta xem như cắm trong tay ngươi. Hoa Hải Đường khóc lớn một tiếng. Đường Phong Nguyệt tay mắt lanh lẹ, lập tức một tay lấy thiếu nữ ôm vào trong ngực, động tác lại như thế ôn nhu. Tỷ tỷ. Ngươi là lo lắng ta sẽ cô phụ ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, sẽ quang minh chính đại cưới ngươi về nhà. Đường Phong Nguyệt tại bên thai nàng thấp giọng nỉ non, ngữ khí kiên định mà hữu lực. Hoa Hải Đường tựa ở thiếu niên trong ngực, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, thế mà không hiểu cảm nhận được một tia đã lâu cảm giác an toàn. Tựa hồ, dạng này cũng không tệ. Ánh trăng mông lung, tung xuống một mảnh thanh huy. Cách đó không xa, Hoa Bách Hợp nhìn xem ôm nhau nam nữ, sắc mặt kỳ dị mà phức tạp. Gần nhất Võ Lâm có thể nói phong bà không ngừng. Đầu tiên là một vị cưỡi châu mục đồng xuất thế, mang theo Thiên Kiếm Sơn Trang lớn phục ma thức kiếm pháp, trong vòng một đêm tàn sát toàn bộ Huyết Đao Đường, nó thủ đoạn chi tàn nhẫn, chấn động giang hồ. Tiếp lấy Thiên Kiếm Sơn Trang bị liên lụy, không phát không được bố thông cáo, để cho thiếu trang chủ Triệu Vô Cực tại Thương Ngô Sơn triệu tập quần hùng, tự mình làm sáng tỏ Thiên Kiếm Sơn Trang cùng mục đồng quan hệ. Nhưng là ngay tại hôm qua, Thiên Kiếm Sơn Trang lại phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa kiện. Gánh chịu Sơn Trang trăm năm khí vận cùng kiếm đạo tuyệt học Thiên Kiếm Các, thế mà bị người lặng yên không một tiếng động xâm nhập, thậm chí kém chút đánh cắp chí bảo, kiếm tâm linh lung. Tin tức này, thẳng như biển gầm địa chấn, trong chốc lát khiến Đại Chu Quốc Võ Lâm run ba run. Thiên Kiếm Sơn Trang là địa phương nào? Đó là Đại Chu Quốc Võ Lâm tám nhà giàu có một trong, là thế gian đỉnh tiêm kiếm thuật đạo thống. Trong Sơn Trang vô số cao thủ, ngày đêm có từng đội hộ vệ vòng thủ đang trực. Dù là một con ruồi cũng đừng hòng len lén lẻn vào Thiên Kiếm Sơn Trang. Càng không nói đến, được vinh dự Sơn Trang mệnh mạch Thiên Kiếm Các, trải qua mấy trăm năm truyền thừa, nó phòng ngự chi nghiêm mật, càng là đạt đến mức nghe nói kinh người. Trong giang hồ không biết nhiều ít người hãi hùng khiếp vía. Khó có thể tưởng tượng, cái kia chui vào Thiên Kiếm Các người, hắn thực lực đến tuột cùng đến cỡ nào mức đáng sợ. Mọi người hết sức tò mò, người này là như thế nào bị phát hiện? Về sau hạ chàng lại như thế nào? Là bị Thiên Kiếm Sơn Trang cầm xuống, vẫn là thuận lợi chạy ra ngoài? Đối với cái này, Thiên Kiếm Sơn Trang từ trên xuống dưới, lại là nói năng thận trọng, trầm mặc đến khiến thiên hạ không hiểu tình trạng. Thế là mọi người càng thêm nghi hoặc. Vô hình ở giữa, rất nhiều người đem lực chú ý đặt ở ít ngày nữa muốn cử hành Thương Ngô Sơn chi hội bên trên. Bởi vì đến lúc đó, Thiên Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Triệu Vô Cực, đem tự mình hiện thân chủ trì đại hội. Có lẽ có thể từ trong miệng của hắn, đạt được liên quan tới việc này tin tức. Bốn phương tám hướng, mỗi ngày đều có thật nhiều thân phối đao kiếm người lên đường, thần sắc vội vàng, hoặc lẻ loi một mình, hoặc top 5 top 3 chạy tới Thương Ngô Sơn. Ngoại trừ giang hồ khách, còn có con em thế gia, môn phái cao thủ trở, cũng tất cả đều xuất phát. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bừa bãi vô danh Thương Ngô Sơn, lập tức thành Đại Chu Quốc Võ Lâm chú ý trung tâm. Đường Phong Nguyệt bọn người tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Võ Lâm lại phải nhiều chuyện. Phú Ngao Thông thở dài một hơi, trên mặt hiếm thấy mang theo một vẻ sầu lo. Đường Phong Nguyệt hỏi, Phú Đại Thúc, ngươi có phải hay không biết một chút nội tình tin tức? Phú Ngao Thông thân là Kiếm Hoa Cung chủ sư đệ, mặc dù thoát ly giang hồ, nhưng tin tưởng chỉ có đồ đần mới có thể cho là hắn cùng Kiếm Hoa Cung thật không quan hệ rồi. Lấy Phú Ngao Thông thân phận địa vị, biết một chút thường người vô pháp thám thính bí ẩn, thực sự không thể bình thường hơn được. Nào biết được, Phú Ngao Thông lại cười ha ha một tiếng, hiền chất đã muốn biết, sao không tự mình đi Thương Ngô Sơn một chuyến đâu. Đường Phong Nguyệt cười híp mắt lắc đầu, nhìn thoáng qua Hoa Hải Đường cùng Hoa Bách Hợp, lười biếng nói ra, nơi đây có mỹ nhân làm bạn, ta nếu là đi thẳng một mạch, còn tính là người sao? Hoa Hải Đường cùng Hoa Bách Hợp lập tức mặt sinh đỏ ửng. Cái này mấy ngày kế tiếp, tại Đường Phong Nguyệt dấu ngon dấu ngọt, cộng thêm ôn nhu yêu mến luân phiên thế công dưới, hai nữ rốt cục tiếp nhận hiện thực, thành Đường Phong Nguyệt nữ nhân. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Đường Phong Nguyệt tuổi trẻ anh tuấn, ôn nhu quan tâm, võ công không tầm thường, lại có tiền, còn hiểu tư tưởng, há không phải là các thiếu nữ tha thiết ước mơ tình nhân sao? Càng làm Hoa thị tỷ muội vừa yêu vừa hận chính là, tên này trên người vật kia cũng là đáng sợ đến dọa người, mỗi lần đều có thể dạy vò cho các nàng toàn thân bùn rùn, mềm như bùn nhão. Hai nữ đương nhiên không biết, Đường Phong Nguyệt vốn là mạnh, phục đại lực kim cương vô địch hoàn về sau, phương diện kia năng lực càng là đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm chủ. Hừ. Tân Truy Nguyệt trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, lộ ra sát khí lạnh lẽo. Từ từ ngày đó sau khi tỉnh lại, nàng liền coi Đường Phong Nguyệt là thành mình bất thế đại địch. Sau đó hai người phàm là gặp phải, liền tránh không được một trận ngươi truy ta đuổi đại quyết chiến. Liền cái này mấy ngày kế tiếp, Phù Gia Trang đều có thật nhiều kiến trúc gặp hủy diệt tính tổn thương. Phú Ngao Thông lão hồ ly này nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, đây đều là trắng bóng bạc a. Hắn thật sợ hãi Đường Phong Nguyệt cùng Tân Truy Nguyệt đợi tiếp nữa. Mình Phú Gia Trang đều muốn bị hai người này phá hủy không thể. Hiền chất, ngươi tuổi còn trẻ, phải nên là dương danh lập vạn thời điểm, có thể nào xa vào tại sắc đẹp bên trong. Cần biết mỹ nhân hương chính là mộ anh hùng. Phú Ngao Thông khuyên nhủ lời nói bị Đường Phong Nguyệt đánh gãy, hắn không hề lo lắng cười một tiếng, bản thiếu gia dễ vốn không muốn làm anh hùng, cái gì dương danh lập vạn, tại ta như mây bay ngươi. Ta chỉ thích mỹ nhân, muốn làm cũng làm hoa bên trong anh hùng, ha ha ha. Một đám người nghe được khỏe miệng co giật không thôi. Tiểu tử này, vô sỉ như vậy ý nghĩ thế mà cũng có thể nói tới lẽ thẳng khí hùng. Phú Ngao Thông con ngươi đảo một vòng, cười nói, theo ta được biết, lần này chạy tới Thương Ngô Sơn mỹ nữ còn thật không ít, thậm chí đã biết người bên trong, liền có hai vị danh liệt khóa mới lạc nhạn bảng bên trong. A, là cái nào hai cái? Nghe được mỹ nữ, Đường Phong Nguyệt lập tức liền hứng thú. Phú Ngao Thông nói ra, một cái là phái Nga Mi Cựu Thiên Ngọc Hoàng Chu Đại Như, một cái khác thì là Thu Nguyệt Hồ dưới ánh trăng Bích Liên Quy Linh Nhi. Đường Phong Nguyệt tâm thần khẽ nhúc nhích. Cựu Thiên Ngọc Hoàng Chu Đại Như, lạc nhạn bảng xếp hạng thứ 18 vị, danh xưng là phái Nga Mi từ trước tới nay có thiên phú nhất nữ đệ tử, đặc biệt một thân khinh công danh chấn giang hồ. Một vị khác cũng không kém bao nhiêu, thậm chí càng làm cho người ta hiếu kỳ. Dưới ánh trăng Bích Liên Quy Linh Nhi, lạc nhạn bảng xếp hạng thứ 19 vị, tục truyền nàng này trời sinh thể mang tươi mát dị hương, nghe ngóng có thể khiến người giải trừ lòng tràn đầy phiền não, cũng không biết là thật là giả. Đường Phong Nguyệt không thể không thừa nhận, mình tâm động. Mỹ nữ vốn chính là tư nguyên khan hiếm, mà lạc nhạn bảng bên trên mỹ nữ càng là hiếm thấy trên đời, thường nhân cả một đời cũng khó gặp đến một lần. Chỉ xem nhìn Tân Truy Nguyệt Trương này hại nước hại dân mặt, không cách nào tưởng tượng, lạc nhạn bảng bên trên bài danh 20 vị trí đầu nữ tử, nên đẹp tới trình độ nào đâu. Mình nếu là không đi gặp bên trên thấy một lần, chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời. Ha ha ha, cái gọi là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hiền chất đã tâm động, gì không lập tức hành động, chấm thêm liền không đuổi kịp Thương Ngô Sơn đại hội. Dứt lời, Phú Ngao Thông lão tiểu tử này cũng không cho Đường Phong Nguyệt bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, nhanh như chớp liền chạy, vừa chạy bên cạnh nói ra, ta lập tức phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị xong xe ngựa quần áo, bánh ngọt lương khô, để các ngươi lập tức lên đường. Nóa! Đường Phong Nguyệt kém chút chửi mẹ, lão tiểu tử này đến cỡ nào không chào đón mình a? Hoa thị tỷ muội thì ở một bên cười khanh khách. Một đám người vây tại cửa ra vào. Theo xe ngựa dần dần từng bước đi đến, các thiếu nam thiếu nữ đồng đều mặt lộ vẻ không bỏ, đối trên xe thiếu niên phất tay. Phu đại thúc, chờ Thương Nô Sơn sự tình kết thúc, ta sẽ lập tức gấp trở về. Đường Phong Nguyệt lớn tiếng nói. Phú Ngao Thông nguyên bản cười mặt lập tức cứng đờ, quả thực là gạt ra mỉm cười, hiền chất, người ta ở giữa không cần khách khí như thế, vẫn là trên giang hồ nhiều chuyện vài vòng đi. Trong xe ngựa, Đường Phong Nguyệt ôm Hoa Hải Đường, một mặt hài lòng vẻ hưởng thụ. Hoa Bách Hợp thì là ôn nhu ngồi ở một bên. Về phần Tân Truy Nguyệt, thì là nhìn người nào đó trước mắt, lựa chọn tự mình rời đi. Trong xe một nam hai nữ, tên này đương nhiên sẽ không không công buông tha bực này cơ hội. Trên đường đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hưởng thụ lấy mỹ nhân ôn nhu, có thể nói khoái hoạt đến cực điểm. Đi tới nửa đêm, xe ngựa lại đột ngột ngừng lại. Màn xe nhẹ nhàng phiêu động lấy, giống bị một trận âm phong thổi qua. Ô! Nơi xa truyền đến âm thanh khủng bố, giống là tới từ địa ngục lệ quỷ tại kêu thảm, lập tức đem trong xe hai nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đường Phong Nguyệt cố tự chấn định, phân phó hai nữ đừng lộn xộn, liền một mình xuống xe. Kết quả ngoài xe tình cảnh rơi vào trong mắt của hắn, khiến cho tâm hồn của hắn đều đang run rẩy lấy. Chương 19, Đoạn Ngọc cùng Thánh Thủy Cung. Phía trước là một mảnh bình nguyên. Nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể hoành bảy rơi tám ngã trên mặt đất. Mỗi một cỗ thi thể trong mắt đều bị người đào đi, trên thân như da bọc xương, toàn thân khô cát, bộ mặt vặn mẹo, răng như chó săn đột xuất, khiến người khó có thể tưởng tượng bọn hắn trước khi chết gặp như thế nào thống khổ. Yên tĩnh im ắng đêm tối, âm phong trận trận thổi qua, khiến cho Đường Phong Nguyệt trong lòng hoảng sợ. Cách xa 10 mét, hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được những thi thể này trên người tán phát ra trùng thiên oán khí. Giết người bất quá đầu chạm đất, là ai tàn nhẫn như vậy, làm xuống như thế làm cho người giận sôi ngập trời họa. Đường Phong Nguyệt sợ run. Cho tới nay, hắn cho rằng người bất quá là giết cùng bị giết hai loại mà thôi, nhưng nên như vậy cực kỳ bi thảm kiểu chết phát sinh ở trước mắt hắn, vẫn là khiến linh hồn của hắn tại rung động, đang run rẩy. Ngươi làm sao còn chưa lên, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đợi lâu Đường Phong Nguyệt không trở về, Hoa Bách Hợp vén màn vải lên, nhảy xuống xe ngựa. Kết quả sau một khắc, nàng cả khuôn mặt đều trắng bệch một mảnh, trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Trong xe Hoa Hải Đường cũng bị kinh động, vừa xuống xe, đồng dạng bị phía trước một mảnh thi thể thảm trạng chấn động đến hai mắt đăm đăm, con ngươi co vào. Đường Phong Nguyệt trấn an hai nữ, khiến cho hai nữ về trong xe chờ, mình thì đánh bạo, đi hướng cái kia phiến thi thể. Có lẽ là chết thật lâu, ngay cả mùi máu tươi cũng bị mất. Thế nhưng là thi thể lại không một hư thối, thậm chí còn tản ra một loại kỳ dị mùi hương thoang thoảng. Đây hết thể quá quỷ dị. Đường Phong Nguyệt lòng đang run rẩy, trời cao chân khí vận tại túc hạ, vừa có động tĩnh, tùy thời đều chuẩn bị rút đi. Đêm gió thổi qua, trong đó mấy bộ thi thể thế mà bay lên, lần nữa rơi trên mặt đất, bị ngã thành một mảnh vỡ nát. Một màn này thấy Đường Phong Nguyệt phía sau tóc gáy dựng đứng. Nhân thể dù là chỉ còn một bộ không xương, cũng tuyệt không phải loại này gió nhẹ có thể thổi lên. Chẳng lẽ đám người này cốt tủy tinh hoa đều bị hung thủ hủy đi rồi? Đường Phong Nguyệt quyết tâm đi trở về đi. Nơi này quá quỷ dị, mà lại chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trong một góc khác, tựa hồ đang có một đôi mắt vững vàng chằm chằm nhìn mình. Bên cạnh truyền đến một tiếng vang nhỏ, Đường Phong Nguyệt nâng lên bước chân bỗng nhiên giữa không trung, hắn chậm rãi đem đầu chuyển hướng phía cạnh, phát hiện mấy bộ thi thể đang động. Nói xác thực, là thi thể dưới đáy, còn có một cái may mắn còn sống sót người sống. Người kia mặt mũi tràn đầy máu tươi, chính hướng phía Đường Phong Nguyệt ngoắc, một đôi mắt chớp động lên một loại nào đó chờ mong quan mang. Đường Phong Nguyệt cân nhắc thật lâu, ngay tại người kia sắp tắt thở lúc, chậm rãi hướng người kia đi đến. Tít tít. Ách. Người kia con ngươi không ánh sáng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, tựa hồ muốn đem chuyện rất trọng yếu nói ra. Nhưng toàn thân hắn xương cốt đứt đoạn, ngay cả xương cổ đều bị người bóp nát. Có thể sống đến bây giờ, đã là thiên đại kỳ tích. Người kia bờ môi đóng mở không ngừng. Không có qua mấy lần, ánh mắt rốt cục dần dần tăng dã, phun ra cuối cùng một hơi. Đường Phong Nguyệt khép lại ánh mắt của hắn, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy cánh tay của người này, lập tức thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra cực độ kinh hãi quan mang. Cái kia nhân cánh tay da thịt vỡ ra, mà ở tại da thịt bên trong, thế mà cất giấu một cái nho nhỏ hộp gỗ. Hơi chút nghĩ lại, Đường Phong Nguyệt liền không rét mà run. Người này là ẩn tàng vật này, lại là sinh sinh đem khe hở tiến vào trong máu thịt của chính mình, để phòng ngừa bị người phát hiện. Đường Phong Nguyệt khó nén hiếu kỳ, đem vật này xuất ra. Phát hiện cái này hộp gỗ chỉ có bàn tay một nửa lớn nhỏ, cũng không biết bên trong ẩn giấu đi cái gì. Đúng lúc này, một đạo ẩn nút đã lâu bóng trắng đột nhiên vọt ra, một trưởng liền hướng phía Đường Phong Nguyệt hậu tâm đánh tới. Cút ngay. Đường Phong Nguyệt nghe được động tĩnh, trở lại một trưởng. Một tiếng vang trầm, hắn thế mà không địch lại, bị đối phương to lớn trưởng lực chấn động đến toàn thân run lên, lảo đảo lui lại. Bóng trắng như quỷ cáo tung nhảy, lại là một trưởng đánh tới, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đường Phong Nguyệt khí sâu hai chân, thi triển phong ảnh, con người hướng xe ngựa tương phản địa phương bỏ chạy. Hắn không muốn liên lụy Hoa thị tỉ muội. Bóng trắng tại sau lưng không buông tha. Càng đáng sợ chính là, hắn trưởng lực giống như là có một loại nào đó sền sệt chi lực, làm Đường Phong Nguyệt hành động lớn bị hạn chế, giống tại mấy chục mét hạ nước sâu bên trong gian nan buôn ba. Khoan lác. Bóng trắng một trưởng đem Đường Phong Nguyệt đánh ra máu, cái kia cái hộp gỗ nhỏ bị trưởng phong dư ba chấn vỡ, một viên đoạn ngọc lạc tại Đường Phong Nguyệt trong tay. Hắn vô ý thức trở lại quét qua, kết quả đoạn ngọc trong chốc lát buộc phát ra một trận sáng chói vô cùng quan mang. Bóng trắng phảng phất nhìn thấy trong nhân thế sợ hãi nhất sự tình, trong miệng nghe a một tiếng, cũng không quay đầu lại vọt về trong đêm tối. Đến cùng cái quỷ gì? Đường Phong Nguyệt thở hổn hển, kém chút cho là mình chết chắc. Lập tức, hắn nắm đoạn ngọc, nhanh chóng đuổi trở về xe ngựa, nhanh chóng lái xe vòng quanh đám kia thi thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Đường đệ đệ, người thụ thương rồi. Hoa Bách Hợp giật mình nhìn xem Đường Phong Nguyệt, vội vàng đi lên xem xét. Hoa Hải Đường so với nàng càng trước một bước, lo âu nhìn xem Ái Lang. Đường Phong Nguyệt nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược, lại an ủi hai nữ một phen, lúc này mới hỏi, các ngươi có biết hay không, trong chốn võ lâm có cái nào nhân vật số một, thi triển trưởng lực sẽ hạn chế người hành động, thật giống như để cho người ta thân ở trong nước. Tại Vô Ưu Cốc thời điểm, Đường Phong Nguyệt từ trước đến nay chỉ chú ý mỹ nữ. Trừ mỹ nữ bên ngoài, kỳ thật hắn đôi giang hồ không có chút nào hiểu rõ. Hai nữ liếc nhau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đồng thời thốt ra, Thánh Thủy Cung. Hoa Bách Hợp vội vàng hỏi, ngươi gặp phải Thánh Thủy Cung người? Đường Phong Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ làm cho hai nữ nói một chút Thánh Thủy Cung đại khái tình huống. Làm hắn giật mình là, Thánh Thủy Cung lại là một cái hủy diệt tại trăm năm trước đó môn phái võ lâm. Trăm năm trước đó, Thánh Thủy Cung có thể nói danh chấn giang hồ, cung trong vô số cao thủ, địa vị so hôm nay tám thế lực lớn càng thêm siêu nhiên cùng vững chắc. Cung chủ tịch trời một, càng là danh liệt vương bảng, lấy một bộ Thánh Thủy quyết quét ngang giang hồ, chính là trong nhân thế cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng là một ngày, vô duyên vô cớ, Thánh Thủy Cung đột nhiên trong giang hồ mai danh ẩn tích. Cung trong vô số cao thủ, tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy tăm hơi. Không có ai biết, Thánh Thủy Cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đã từng có người tiến về Thánh Thủy Cung di chỉ điều tra chân tướng, kết quả, những người kia hoặc là đột tử, hoặc là thành tên điên. Dân ra, mọi người cho rằng Thánh Thủy Cung gặp thượng thiên nguyền rủa, là nơi chẳng lành, rốt cuộc không ai dám đề cập. Trăm năm trôi qua, Thánh Thủy Cung thành trong chốn võ lâm một đại cấm kỵ. Người biết vốn cũng không nhiều, lại từng cái đối với cái này giữ kín như bưng. Căn cứ Đường đệ miêu tả, loại kia để cho người ta đặt mình vào trong nước trường lực, cực kỳ giống trăm năm trước Thánh Thủy Cung võ học. Hoa Bách Hợp kinh nghi vạn phần nói ra. Đường Phong Nguyệt sắc mặt âm tình bất định. Đáng chết, mình không đến mức đen đuổi như vậy đi, chẳng lẽ cái kia bóng trắng là Thánh Thủy Cung người? Như vậy chế tạo thảm án hung thủ, có thể hay không cũng cùng năm đó Thánh Thủy Cung có quan hệ. Cái kia bóng trắng trước đó một mực tại ở nút, thẳng đến mình tìm được hộp gỗ mới ra tay. Nghĩ đến đây, Đường Phong Nguyệt lập tức từ trong tay háo xuất ra cái kia đoạn ngắn ngọc. Mượn trong xe ánh nến, đoạn ngọc lóe ra sáng long lanh màu sắc. Mà ở sau lưng, lại vẫn khắc lấy một hàng chữ nhỏ, mây xanh không tiêu tan ly hận thiên. Mây xanh không tiêu tan ly hận thiên, câu nói này là có ý gì? Hoa Bách Hợp kỳ quái mà hỏi thăm. Đường Phong Nguyệt lặng yên hướng đoạn ngọc bên trong rót vào một tia nội lực, kết quả đoạn ngọc lập khắc quang mang đại thịnh, hiệu quả kia gặp phải đèn huỳnh quang. Hai nữ trên mặt che kín kinh sợ, chưa bao giờ thấy qua bực này kỳ dị sự tình. Đường Phong Nguyệt trịnh trọng nói, hai vị tỷ tỷ, chuyện đêm nay, đừng nói với bất kỳ ai lên. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, cái này mai đoạn lưng ngọc về sau, nhất định ẩn giấu đi một đoạn cực kỳ kinh người chuyện cũ. Hoa thị tỷ muội đều là người thông minh, tự nhiên biết nặng nhẹ. Trên thực tế coi như Đường Phong Nguyệt không nói, hai nữ cũng sẽ không đem việc này khắp nơi tuyên truyền. Phát sinh chuyện vừa rồi, ba người đều có chút tâm thần không thuộc, Đường Phong Nguyệt cũng không tâm tư hồ thiên hồ địa, rất nhanh riêng phần mình thiết đi. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai hơi sáng, ba người liền bị hậu phương không ngừng đến gần tiếng vó ngựa đánh thức. Mã Đức, cái kia thất đức cháu trai, dám quấy rầy bản thiếu gia đi ngủ. Đường Phong Nguyệt rất khó chịu. Kinh hồn một đêm vừa mới quá khứ, hiện tại lại không yên ổn. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, có người chặn con đường phía trước. Đường Phong Nguyệt cho Hoa thị tỷ muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu các nàng đừng đi ra ngoài, mình thì xốc lên vải mảnh, nhảy xuống xe ngựa. Phía trước tổng cộng có 7-8 người, người mặc thống một ăn mặc, lưng đeo trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Đường Phong Nguyệt. Tiểu tử, đêm qua ngươi từng tới địa phương nào? Cầm đầu trung niên nhân giữ lại ba sợi râu dài, nhìn rất có uy nghiêm, thanh âm bình thản hỏi. Đường Phong Nguyệt cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn từ đối diện đám người kia trong mắt, thấy được nồng đậm khinh thường. Tiểu tử thai đứa sao? Sư thúc cha hỏi ngươi, ngươi dám không đáp? Râu dài trung niên nhân còn không nói chuyện, bên cạnh hắn một thanh niên đi đầu quát hỏi một tiếng, ngạo nghệ đe dọa nhìn Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt nhìn xem thanh niên, cười nói, lỗ thai ta không có điếc, nhưng một ít người miệng thật thối quá, ô nhiễm không khí. Dứt lời còn phất phất tay, làm ra xua đuổi không khí dáng vẻ. Thanh niên mặt đều sắp tức giận nổ, đang muốn phát tác, kết quả bị râu dài trung niên nhân ngăn cản. Râu dài trung niên nhân cười híp mắt nói ra, người thiếu niên, chúng ta đến từ tại Côn Luân Phái, hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Người này lời nói khách khí, thế nhưng là trong mắt lại hiện lên lợi mang. Mà lại tinh tế phỏng đoán, lời này rõ ràng mang theo một loại cực mịt mờ ý uy hiếp. Nếu như không phối hợp lời nói, liền là cùng bọn hắn Côn Luân Phái không qua được. Đường Phong Nguyệt cười ha ha. Tốt một cái Côn Luân Phái, thân là võ lâm chính đạo đỉnh tiêm thế lực một trong, cho là mình dễ khi dễ, bây giờ lại lấy mạnh hiếp yếu. Nếu như ta không phối hợp đâu. Đường Phong Nguyệt lạnh lùng nói. Râu dài trung niên nhân trong mắt hơi híp, thanh âm cũng trầm xuống, nói, ta Côn Luân danh chấn giang hồ, còn không có bao nhiêu người dám không nhìn chi. Sư thúc, ngươi chớ có cả ta, liền để ta hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, tốt cho hắn biết giang hồ hiểm ác. Lúc trước thanh niên cười lạnh, phóng ngựa mà ra. Lần này, râu dài trung niên nhân cũng không ngăn cản, ngược lại một bộ sống chết mặc bây dáng vẻ. Cái khác Côn Luân đệ tử, cũng là dù bận vận ung dung xem hí. Tiểu tử, ngươi dám không nhìn ta Côn Luân uy danh, còn không quỳ xuống. Thanh niên ngồi ngay ngắn lập tức, nửa người trên thoáng hạ liễm, cầm trong tay ngân thương, hướng phía Đường Phong Nguyệt nhanh đâm mà tới. Hùng sư huynh quá để mắt tiểu tử này, thế mà còn cần ra nhân mã hợp nhất thế. Phía sau có Côn Luân phái thiếu niên cười to. Nhân mã hợp nhất thế, chính là Côn Luân phái nhập môn võ học, mượn nhờ ngựa lao vùn vụt chi lực, có thể khiến tự thân khí thế cùng lực công kích tăng cường ba thành không thôi. Cái kia gọi Hùng sư huynh thanh niên chìm quát một tiếng, trung điệp đâm ra một thương, mang theo một mảnh mánh liệt thương ảnh. Xoát. Ngân quang liên miên bất tuyệt, kết quả trên đất thiếu niên thân hình hư ảo, trong chớp mắt biến mất tại thương ảnh bên trong. Cậu thí nhân mã hợp nhất, cút xuống cho ta. Đường Phong Nguyệt thân giữa không trung, một tay nắm lấy Hùng sư huynh bả vai, ở người phía sau ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng đem hắn vung trên mặt đất. Phốc. Hùng sư huynh miệng phun máu tươi, trên mặt đất liên tục lăn lăn vài vòng. Sau lưng, Côn Luân phái đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Trùng Khánh đại học cự. Sữa giáo hoa tự chụp, chân chính đồng nhan cự. Sữa ảnh chụp mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ. Mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hung đồ đệ đệ. Hùng sư minh. Còn không ngừng tay. Côn Luân phái các đệ tử ở hậu phương kêu to, sợ Đường Phong Nguyệt không cẩn thận đem Hùng Khai Thái đánh chết. Đám người này sắc mặt rất khó coi. Trước đó còn như vậy không nhìn thiếu niên, coi hắn là làm có thể tùy ý nắm con kiến. Kết quả Hùng Khai Thái một chiêu liền bị người đánh xuống ngựa đến, mất hết mặt mũi. Râu dài trung niên nhân tên là Trung Hạ, trầm giọng nói, các hạ xuất thủ không khỏi quá độc các ca. Đường Phong Nguyệt một tay đem Hùng Khai Thái quay người khóa lại, cái chân còn lại thì giẫm tại đối phương trên lưng, khiến cho không thể động đậy, cười lạnh nói, nếu là ở hạ công lực không tốt, vừa rồi liền bị khiến sư chất thương đâm chết rồi, đem hai cùng so sánh xuống tới, tại hạ cảm thấy mình thực sự nhân từ bất quá. Lớn mật. Hùng sư huynh chính là ta phái Tử Phong trưởng lão kỳ danh đệ tử, há lại ngươi có thể vũ nhục. Còn không mau buông ra, miễn cho sau này sai lầm. Mấy cái Côn Luân phái đệ tử vẫn một bộ cao cao tại thượng muốn ăn đòn bộ dáng, uy hiếp Đường Phong Nguyệt. Côn Luân Tử Phong chính là tân tấn võ lâm thiên bảng siêu cấp cao thủ, cũng là Côn Luân tam tử bên trong có hy vọng nhất trở thành Côn Luân trưởng môn một vị, bây giờ danh tiếng chính thịnh, trong giang hồ ít có người không biết tên. Mấy cái Côn Luân đệ tử coi là, chỉ cần khiêng ra Tử Phong trưởng lão danh hào, tuyệt đối có thể đem Đường Phong Nguyệt dọa đến tè ra quần, hồn bất phụ thể. Đáng tiếc bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Đường Phong Nguyệt căn bản là không có nghe qua Tử Phong danh hảo. Mà lại coi như biết, lấy hắn không chút kiêng kỵ cá tính, lại làm sao có thể khuất phục. Cái gì cẩu thí Tử Phong Lam Phong, ta một trưởng để hắn biến thành động kinh. Đường Phong Nguyệt cười ha ha một tiếng, một cước đạp xuống. Hùng Khai Thái lập tức kêu thảm một tiếng, miệng há thật to, một ngụm máu không muốn sống phun ra. Kỳ thật, bàn về thực lực chân thật, Đường Phong Nguyệt chưa chắc là Hùng Khai Thái đối thủ. Chỉ là cái sau ngay từ đầu liền ôm lấy khinh địch chi ý, tăng thêm Đường Phong Nguyệt khinh công lại ngoài dự liệu, cái này mới tạo thành bây giờ cục diện. Đồ hỗn trướng. Đáng chết, dám đồng thời vũ nhục ta Côn Luân hai vị đức cao vọng trọng trưởng lão, hẳn là muốn cùng ta Côn Luân là địch phải không? Mấy cái Côn Luân phái đệ tử nghe thấy Đường Phong Nguyệt khẩu xuất của nôn, tất cả đều giận tí mặt, tức giận đến hoa hoa trực hiếu. Đường Phong Nguyệt thì mắt trợn tròn, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, chẳng lẽ Côn Luân thật sự có vị nhân huynh gọi Lam Phong? Tên này đương nhiên không biết, Côn Luân không chỉ có Lam Phong, còn có một vị Thanh Phong. Hai người cùng Tử Phong hợp xưng Côn Luân Tam Tử, chính là Côn Luân phái gần vài chục năm nay kinh tài tuyệt diễm nhất một trong những nhân vật, là phái này xà nhà đại trụ. Tiểu tử, ngươi không biết trời cao đất rộng, chết chắc Hùng Khai Thái nửa gương mặt dán đường đất mặt, liệt răng âm hiểm, cười không thôi. Hắn mặc dù chỉ là Tử Phong mấy trăm cái ký danh đệ tử bên trong một cái, nhưng dù sao cũng là đệ tử không phải. Hắn tin tưởng chuyện hôm nay truyền đi, nhất định sẽ có người cho hắn báo hổ thẹn. Đường Phong Nguyệt lạnh hừ một tiếng, lại là một cước, cơ hồ đem Hùng Khai Thái nửa người dẫm vào trong đất. Đối với cái ý nghĩ này giết chết mình người, hắn căn bản ngay cả một chút thương hại chi tâm cũng sẽ không có. Giết. Chuyện của tôi lốt nét. Lần này cử động triệt để chọc giận mấy cái Côn Luân phái đệ tử, nhao nhao phóng ngựa, nhấc lên binh khí chém vào mà tới. Mấy người hấp thụ kinh nghiệm, biết Đường Phong Nguyệt thân pháp quỷ dị, liền đồng thời từ trên ngựa đằng không mà lên, phân tán hướng bốn phương tám hướng, đồng thời hướng hắn công tới. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, trưởng phong quyền kình, như che trời chi vong bao phủ hướng Đường Phong Nguyệt, không cho hắn mảy may né tránh khả năng. Liên điểm ấy công phu, cũng dám quát tháo. Bằng tâm mà nói, mấy người kia công phu trong thế hệ tuổi trẻ không tính yếu đi, lúc đầu lấy Đường Phong Nguyệt thực lực, thật đúng là khả năng bị mấy người đánh bại. Nhưng mỹ nữ hệ thống ban thưởng Quy Nguyên Đan cũng không phải ăn chơi, trong vòng 30 năm công tăng trưởng, cho dù là chỉ heo cũng nên thuế biến. Phong ảnh lóe lên, tại mảnh này kín không kẽ hở thế công bên trong, Đường Phong Nguyệt xinh xinh tìm được một sợi khe hở, từ đó thoát ly mà ra. Hắn nhảy lên 40 trượng, giống như đạp đất lên không, một màn này trực tiếp đem mấy cái kia Côn Luân phái đệ tử nhìn sửng sốt, thật sâu cho là mình xuất hiện ảo giác. Cỏ! Tiểu tử này biết bay hay sao? Không tốt, là chướng nhãn pháp. Cái này nhất định là tiểu tử này mê hoặc chúng ta quỷ mánh khóe. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, mấy cái Côn Luân phái đệ tử lúc này mới thoải mái, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, ngưng thần đề phòng, sợ Đường Phong Nguyệt âm thầm đánh lén. Thế nhưng là đợi đã lâu, bốn phía lại không hề có động tĩnh gì. Kỳ quái, tiểu tử này trượt đi nơi nào, chẳng lẽ chạy hay sao? Một người kinh nghi bất định nói ra. Người này nhất định là nhiếp tại ta Côn Luân uy danh, biết gây ra đại họa, liền dự định bỏ trốn mất dạng, thật đúng là giảo hoạt. Một người khác rất không minh bạch khí nói. Một đám bốn. Ta tại các ngươi trên đầu. Đang lúc mấy cái này Côn Luân phái đệ tử ảo nào không thôi, hận không thể tự tay làm thịt Đường Phong Nguyệt lúc, một tiếng tiếng cười trong trẻo vang vọng hoang dã. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện một bóng người chính từ trên trời chậm chậm rớt xuống, tư thế phiêu giật đẹp mắt đến bạo, để cho người ta rất muốn một cước đạp xuống tới. Phanh phanh phanh. Kết quả thật sự có người bị đạp, bất quá người kia không phải Đường Phong Nguyệt, mà là mấy cái này bị kinh ngạc đến ngây người Côn Luân phái đệ tử. Tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong, Đường Phong Nguyệt phiêu rơi trên mặt đất, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay duy nhất còn bình yên vô sự người, dâu dài trung niên nhân Trung Hạ. Trung Hạ sắc mặt âm tình bất định, kinh ngạc nói: "Ngươi vừa rồi thi triển khinh công, vì sao cực kỳ giống Vô Ưu Cốc trưởng không ngự phong quyết, ngươi đến tột cùng là ai?" Côn Luân phái mặc dù không phải Đại Chu quốc tám thế lực lớn, nhưng cũng là chính đạo nhất lưu. Trong phái cao thủ nhãn lực độc đáo biết, tự nhiên không phải bình thường người giang hồ có khả năng so. Trung Hạ một chút liền nhận ra, thiếu niên đối diện thi triển tuyệt đối là trong chốn võ lâm tuyệt thế khinh công, trường không ngự phong quyết. Bởi vì trong chốn võ lâm, có thể cùng trường không ngự phong quyết sánh ngang khinh công không phải là không có, nhưng có thể trang bức đến loại trình độ kia, còn thật không có. Cái này khiến Trung Hạ một trận hãi hùng khiếp vía, hôm nay không sẽ chọc cho lên Vô Ưu Cốc dòng chính truyền nhân A. Nhất là giờ phút này, hắn càng là dò xét Đường Phong Nguyệt, càng phát ra hiện tiểu tử này cùng người nào đó rất giống. Xin hỏi công tử, thế nhưng là họ Đường. Trung Hạ trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn một mặt tâm trầm, bây giờ thế mà cười đến ôn nhu ấm áp, trước sau biểu lộ hoán đổi sự nhanh chóng tự nhiên, để cho người ta nhìn mà than thở. Đường Phong Nguyệt cười ý vị thâm trường cười, nói ra, ta là họ Đường, ngươi muốn như nào. Trung Hạ dọa đến kém chút từ trên lưng ngựa ngã xuống, chính mình suy đoán thành sự thật. Lại sẽ trưởng không ngự phong quyết, lại họ Đường, người này chẳng lẽ là người kia thân thích hay sao? Đường, Đường công tử, không biết ngươi cùng Đường Hướng Vân Đường thiếu hiệp, là quan hệ như thế nào? Trung Hạ một mặt lo sợ mà hỏi thăm. Đường Phong Nguyệt tim nhảy một cái. Từ Vô Ưu Cốc ra đến như vậy lâu, còn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được nhị ca danh tự, thế mà khá là nhỏ kích động. Nhớ tới cái kia đạo thẳng tắp bá đạo, dương cương tuyệt luân thân ảnh, Đường Phong Nguyệt phát hiện, mình lại có chút không đè nén được tưởng niệm. Đón Trung Hạ bất an ánh mắt, Đường Phong Nguyệt cười nhạt nói, hắn là huynh trưởng của ta. Cái này không chỉ có Trung Hạ sắc mặt đột biến, liền ngay cả trên mặt đất mấy cái kia Côn Luân phái đệ tử đều mắt trợn tròn, sau đó lập tức tất cả đều như mai rau khô chỗ này xuống dưới. Bao quát sắc mặt nhất giữ tợn Hùng Khai Thái, này tế đều ngốc tại đó. Hắn lại nhìn về phía Đường Phong Nguyệt, phát hiện mình thế mà không còn dám vận dụng biểu tình hung ác. Côn Luân phái người vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Trời ạ, khó trách tiểu tử này như thế tà môn, nguyên lai đúng là cái kia tên sát tinh hung đồ đệ đệ. Đường thiếu cấp chủ, hôm nay nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Trung Hạ mặt mũi tràn đầy đắng chát, còn đến cười theo. Vô Ưu Cốc tên tuổi cố nhiên kinh người, nhưng tại những này Côn Luân phái đệ tử trong mắt, lực rung động nhưng lại xa xa không kịp Đường Hướng Vân tới lớn. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngày đó, cái kia hùng vĩ như núi thân ảnh một người một đao độc sông Côn Luân, muốn khiêu chiến bọn hắn Côn Luân phái xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, Vạn Hà Điểm Tinh Kiếm, Kỳ Định Khang. Kết quả trận chiến kia, chiến quả buồn cười đến khiến hiện trường quan chiến Côn Luân phái đám người kém chút sụp đổ. Danh xưng Côn Luân thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Kỳ Định Khang, không tiếp nổi người kia tiện tay một đao. Kết quả như vậy có thể nào tiếp nhận? Côn Luân phái đại loạn, thậm chí có cao thủ vì bảo trụ môn phái mặt mũi, âm thầm ra tay, muốn đem thiếu niên kia vĩnh viễn lưu tại Côn Luân. Đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát, thiếu niên kia đao pháp độ cao, đơn giản lật đổ đông đảo Côn Luân phái cao thủ tăng quan, kém chút làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Còn trẻ như vậy người, còn chưa đủ 20 tuổi, một tay đao pháp thi triển mà ra, đao khí tung hoành kéo dài mấy trăm trượng, đem Côn Luân tiền điện đều chém thành hai nửa. Dưới một đao, mấy chục cái Côn Luân cao thủ bị mất mạng tại chỗ, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Mà một chút phổ thông Côn Luân phái đệ tử, càng là dọa đến từng cái sắc mặt trắng bệnh, thần hồn đều run rẩy. Thật là đáng sợ. Cuối cùng tổng cộng 9 vị Côn Luân trưởng lão cùng nhau xuất thủ, mới khó khăn lắm ngăn trở ác ma kia thiếu niên. Thiếu niên vừa đánh vừa lui, cười ha ha, ngày khác lại đăng lâm núi này, ta tất một đao bổ ra cái này Côn Luân. Như vậy thả người mà đi. Trận chiến kia, đơn giản cho vô số Côn Luân đệ tử lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Mà Thiên Hà Đao Thánh tên Đường Hướng Vân, càng là thành trong lòng bọn họ đuổi đi không đi ác ngộng. Đường Phong Nguyệt xưa nay biết nhị ca bá đạo, nghĩ thầm đám người này khẳng định tại nhị ca trong tay bị thiệt lớn, theo miệng hỏi, các ngươi mới vừa nói có việc muốn ta phối hợp, đến tột cùng ra sao sự tình. Trung Hạ giờ phút này chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, tránh cho cùng Đường Phong Nguyệt dính bên trên bất kỳ quan hệ gì, liền thuận miệng ha ha ứng phó vài câu. Đường Phong Nguyệt thở dài, xem ra, các ngươi là không đem ta để vào mắt ta cũng đúng, so với nhị ca, ta xác thực kém xa tít tắp. Trung Hạ miệng khẽ run rẩy, rất muốn nói là, nhưng cuối cùng không có lá gan. Bởi vì hắn nghe nói Đường Hướng Vân rất bao che khuyết điểm, vạn nhất bị hắn biết việc này, cho là mình vũ nhục đệ đệ của hắn, mình không phải đang tìm cái chết sao. Trung Hạ chỉ thật là thành thật nói, đêm qua ở hậu phương giải đất Bình Nguyên, chúng ta phát hiện mấy trăm cỗ tử trạng thê thảm thi thể, cũng ở trong đó tìm được ta phái đệ tử Thôi Thành. Nói đến đây, Trung Hạ tiểu tâm rực rực nói, Thôi Thành trong tay có một kiện đồ vật, chính là ta Côn Luân phái chi vật, nhưng khi chúng ta lúc chạy đến, Thôi Thành sớm đã chết đi, lại món đồ kia không cánh mà bay, cho nên. Đường Phong Nguyệt trong lòng hơi động. Hắn chợt nhớ tới, đêm qua cái kia chỉ điểm mình lấy đi hộp gỗ người. Mặc phục sức cùng Trung Hạ đúng là giống nhau như lúc. Chắc hẳn người kia liền là Thôi Thành. Tính như vậy, chẳng lẽ Côn Luân phái cũng đang tìm trong tay mình cái viên kia đoạn ngọc. Đường Phong Nguyệt đối đoạn ngọc càng phát ra tò mò, bất quá muốn cho hắn giao ra, lại là vạn vạn chuyện không thể nào. Bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi, vậy căn bản không phải Côn Luân phái đồ vật. Bản thiếu gia đêm qua cùng mỹ nhân sướng rồi một đêm, ngươi nói thi thể, còn có kia cái gì thành, rốt cuộc là thứ gì? Đường Phong Nguyệt ngáp một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trung Hạ khỏe miệng co giật, nội tâm thầm mắng không thôi, trên mặt lại cười nói, ta muốn cũng thế, lấy Đường công tử xuất thân, tự nhiên chướng mắt ta Côn Luân phái lậu vật. Những đệ tử kia sớm đã trở lại bên cạnh hắn, hắn đành phải nhìn về phía Đường Phong Nguyệt dưới chân Hùng Khai Thái. Đường Phong Nguyệt một cước đem Hùng Khai Thái đá trở về, Trung Hạ lập tức xin lỗi một tiếng, mang theo Hùng Khai Thái bọn người, liên tục không ngừng giá ngựa rời đi. Đường đệ, trở lại trong xe, Hoa thị tỷ muội lập tức tiến lên đón. Đường Phong Nguyệt một mặt cười khổ, chúng ta có đại phiền toái. Bởi vì Côn Luân phái người chân trước vừa đi, hắn phát hiện lại có mấy đợt người hướng bên này chạy đến, mà lại luận khí thế, vung lúc trước Côn Luân phái tối thiểu hai con đường, trùng khánh đại học cự. sữa giáo hoa tự chụp, chân chính đồng nhan cự. Sữa ảnh chụp mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 21, trong rừng rậm rất phách lối. Bị Đường Phong Nguyệt tiểu nói này, Hoa thị tỷ muội cũng đã nhận ra, Hoa Hải Đường khẽ nói, không chọc chúng ta liền thôi, nếu là dám lấn tới cửa đến, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Đường Phong Nguyệt kinh ngạc nhìn Hoa Hải Đường một chút. Từ khi làm nữ nhân của hắn về sau, Hoa Hải Đường trở nên so trước kia dịu dàng ngoan ngoan không ít. Đường Phong Nguyệt một lần cho là nàng thật thay đổi. Hiện tại xem ra, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Bất quá dạng này cũng tốt. Hoa Bách Hợp đã đầy đủ ôn nhu, Đường Phong Nguyệt cũng không hy vọng nữ nhân của mình liên miên bất tận, như thế cũng quá không có tình thú. Hậu phương, cái kia mấy đợt chạy tới nhân mã bỗng nhiên ngưng trệ, tựa hồ tại trên nửa đường gặp nhau. Vâng! Một trận tiếng nổ cực lớn lên, ngay sau đó chuyển đến binh khí giao kích thanh âm, xem ra cái này mấy đợt người không chỉ có gặp nhau, hơn nữa còn không quá hữu hảo. Đường Phong Nguyệt biết rõ tận dụng thời cơ, lập tức giá ngựa liều mạng chạy về phía trước. Roi ngựa huy động không ngừng, hận không thể con ngựa trên thân mọc ra hai đôi cánh. Đừng nhìn trước đó hắn giống như mọi việc đều thuận lợi, ỷ vào khinh công hoành hành không sợ. Đường Phong Nguyệt so với ai khác đều rõ ràng, đó là bởi vì trước đó đối thủ thật không lộ ra. Một khi gặp được đúng nghĩa cao thủ, mình căn bản không đáng chú ý. Đương nhiên, Đường đại thiếu gia thủ đoạn bảo mệnh vẫn là rất nhiều, nhưng chật vật mà chạy hiển nhiên là hạ sách, vạn nhất vừa vặn có mỹ nữ trông thấy, chẳng phải là ảnh hưởng nghiêm trọng hắn vĩ ngạn hình tượng. Vùng này là hẻm núi địa hình, hai bên núi xanh cao ngất, trên vách đá quái thạch đá lởm chởm, thật sự là một chỗ mai phục giết người nơi tốt. Đường Phong Nguyệt lái xe đuổi đến mấy canh giờ, chợt thấy phía trước địa hình trống trải, biến thành một mảnh to lớn bình nguyên. Xem ra chúng ta tiến nhập tam trọng nguyên khu vực. Hoa Bách Hợp vén màn vải lên, nhìn xem bốn phía, xinh đẹp mang trên mặt thần sắc lo lắng. Hoa Hải Đường cả kinh nói, liền là nghe đồn đã từng buộc phát qua song vương chi chiến, chiến dịch tống táng vô số cao thủ tam trọng nguyên. Đường Phong Nguyệt không biết tận tình, vội vàng hỏi thăm, trải qua 2 tỷ bộ giới thiệu, thế mới biết tam trọng nguyên lai lịch. Nguyên lai 200 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh liên miên dãy núi. Nhưng là có một ngày, trong chốn võ lâm có 2 vị vương bảng cao thủ ở đây quyết đấu, một cái là chớ trở về đảo đảo chủ Kim Lăng Ngai, một cái là ma môn đại trưởng Lao Khúc Không Về, hai người ở đây đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nghe nói trọn vẹn kịch đấu 3 ngày 3 đêm, hai người rời đi 3 lần địa phương, kết quả cái này 3 cái địa phương cự thạch sụp đổ, ngọn núi sụp đổ, cuối cùng thế mà bị sinh sinh đánh thành rộng lớn bình nguyên. Trong lúc đó, có rất nhiều cao thủ nghe tiếng mà đến, kết quả bị hai người chiến đấu dư thân thể cùng, tử thương một mảng lớn, thuận lợi chạy đi 100 người không được một. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, 2 vị vương bảng cao thủ không biết kết cuộc ra sao. Mà cái này trong một vùng núi, lại nhiều hơn 3 khu khoảng cách bình nguyên, từ đây nơi này thành võ lâm một đại kỳ cảnh, tam trọng nguyên. Chậc chậc, hai vị này lão nhân gia cũng thật sự là, đi nơi nào đánh nhau không được, nhất định phải phá hư tự nhiên sinh thái. May mắn thế giới này không có liên hiệp quốc loại này thần kỳ tổ chức. Đường Phong Nguyệt cười hát hát nói. Về phần những cái kia mất mạng cao thủ, Đường Phong Nguyệt rất muốn nói, người một khi tự mình tìm đường chết, thật ngay cả Lao Thiên đều ngăn không được. Người ta 2 cái vương bảng cao thủ quyết đấu, ngươi nha còn dám đi vây xem. Ngươi coi người ta là gánh xiếc thú hầu từ đâu. Đường Phong Nguyệt mặc dù đối giang hồ cách cục không hiểu rõ, nhưng cũng không có cô lậu quả văn đến ngay cả vương bảng cũng không biết tình trạng. Đây chính là thiên hạ trong chốn võ lâm, chân chính đỉnh cấp cao thủ mới có thể vào vây bảng danh sách. Phần này bảng danh sách, bao gồm thiên hạ 6 nước, Tây Vực, Đông Hải toàn bộ phạm vi, mỗi 50 năm do trời hoàng núi tuyên bố một lần. Vương bảng nhân số không nhận hạ, chỉ có tu vi đầy đủ kinh thế 2 tục, mới có thể bị xếp vào trong đó. Thiên hạ võ đạo tàn lụi thời điểm, nghe nói mới chỉ là 2-3 người trúng tuyển. Mà 300 năm trước võ đạo đại hưng thời đại, lại có 23 người trúng tuyển. Hiện nay thiên hạ, vương bảng cao thủ lại có 15 người. Đường Phong Nguyệt nhìn qua phía trước bình nguyên, hít sâu một hơi. Nói hắn không muốn trở thành vương bảng cao thủ, đó là gạt người. Nhưng hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Đời này hắn không ôm chí lớn, chỉ cần có thể cưới một mỹ nữ ngực lớn về nhà, sau đó tại Vô Ưu Cốc mỗi ngày vô ưu vô lự, trải qua trai ôm phải ấp sinh hoạt, hắn liền rất thỏa mãn. Xe ngựa tiến vào dải đất bình nguyên. Kinh lịch mấy trăm năm thời gian, bên trên bình nguyên cũng mọc ra từng mảnh rừng rậm. Đường Phong Nguyệt lập tức lái xe tiến vào rừng rậm, miễn cho bị người khác phát hiện. Nhưng hắn phát hiện mình nghĩ sai, mà lại là 10 phần sai. Bởi vì trong rừng rậm, khắp nơi có thể thấy được từng đám thân phối vũ khí người giang hồ. Bọn hắn hoặc là top 5 top 3, hoặc là một người tĩnh tọa nhắm mắt, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. nơi này tràn ngập một loại quỷ dị mà an tĩnh bầu không khí. Xe ngựa ung dung chạy qua. Trên đường đi, Đường Phong Nguyệt phát hiện rất nhiều đạo mịt mờ ánh mắt hướng phía mình dò xét, có nghi hoặc, có lạnh lùng, thậm chí còn có sát ý lạnh như băng. Chi chi. Một đám tước điểu từ trong rừng bay ra, kết quả một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử một đao bổ ra. Lạch cạch một tiếng, bọn này tước điểu bị một phân thành hai, thi thể rơi trên mặt đất, thế mà vừa lúc xếp thành một đường thẳng. Thật nhanh xuất thủ, thật ác độc đao, không hổ là vô ảnh đao khách. Có người tán thưởng, nhìn xem cái kia mũ rộng vành nam tử. Cũng có người thần sắc lạnh lùng, chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Đường đệ, ta xem chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này, đám người này đều không phải là loại lương thiện. Trong xe ngựa, Hoa Bách Hợp bám vào Đường Phong Nguyệt bên thai nhẹ nhàng nói ra. Vô ảnh đao khách, trong giang hồ nhất lưu cao thủ, tu vi gần như sắp muốn đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới. Một tay vô ảnh đao khó tìm vết tích, có thể xưng giết người không chớp mắt. Vẹn vẹn một cái vô ảnh đao khách cũng còn miễn. Hoa Bách Hợp còn phát hiện, lâm bên trong vũ lực không thua kém vô ảnh đao khách người, chí ít vượt qua hai ngón số lượng. Có riêng lẻ vài người, thậm chí là đáng sợ tiên thiên cao thủ. Tại dạng này một đám hung nhân trước mặt, mình Đường đệ căn bản không đáng chú ý, tựa như một con cừu trắng nhỏ ngộ nhập đàn sói vây quanh trong không gian, căn bản chỉ có một con đường chết. Hoa Bách Hợp nghĩ mãi mà không rõ, bọn này hung lệ võ lâm khách làm sao lại tụ tập ở chỗ này. Muốn nói là tham gia Thương Nô Sơn Đại Hội, đi đường cũng không chỉ đầu này, không có khả năng vừa vặn tụ cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói, trong chốn võ lâm lại xảy ra đại sự gì hay sao? Đường Phong Nguyệt lái xe muốn phải xuyên qua rừng rậm, kết quả một cái mặt xẻo đại hán ngăn lại đường đi, cười hắc hắc nói, tiểu bằng hữu, dừng lại đi. Nơi này một khi tiến đến, cũng đừng nghĩ tùy tiện ra ngoài. Mặt xẻo đại hán không chỉ một người, hắn còn có ba đồng bạn. Một cái thiếu tay phải, một cái thiếu chân trái, một cái khác thì là cái mù lòa. Thế nhưng là trông thấy bốn người này, trong rừng không ít người hai mắt tăng vọt, so trông thấy vô ảnh đao còn khiếp sợ hơn, còn muốn, e ngại. Trong xe Hoa thị tỷ muội xuyên thấu qua vải mảnh gió xét, thoáng sững sờ, lập tức thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đường Phong Nguyệt cảm nhận được bốn phía bầu không khí, cũng biết bốn người này không đơn giản, nói ra, nếu như ta khăng khăng muốn đi ra ngoài, các ngươi có phải hay không liền muốn giết ta? Mặt sẹo hán tử cười nói, bên ngoài so nơi này nguy hiểm hơn, tiểu bằng hữu, ta chỉ là không muốn ngươi xảy ra chuyện. Đang khi nói chuyện, ngoài rừng truyền đến kinh khủng tiếng nổ mạnh, có loạn thạch bay tán loạn, như viên đạn hướng ra phía ngoài khách sạn. Càng có mấy cố lực lượng kinh khủng tại tỏ khắp, để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, dù là Đường Phong Nguyệt cũng không có nắm chắc có thể tránh đi. Cho nên hắn đành phải quay đầu ngựa lại, tìm cái địa phương không người dừng lại. Kết quả, tại hắn ngoài ba trượng ngồi xếp bằng một người nam tử bỗng nhiên mở to mắt, hướng phía bên này lạnh lùng quát, cút ngay cho ta. Đường Phong Nguyệt cho là mình nghe lầm. Chỉ tới nam tử này đứng lên, chậm rãi hướng hắn đi tới. Hắn mới xác định, đối phương thật tại nói chuyện với mình. Ta làm phiền ngươi rồi. Đường Phong Nguyệt nhẫn mại tính tình hỏi. Ta không thích có người tới gần ta năm trượng bên trong, bởi vì nào sẽ để ta cảm thấy, không khí đều là bẩn. Nam tử kia một mặt chán ghét nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Chung quanh không ít người đều lộ ra một bộ xem kịch vui ánh mắt. Đường Phong Nguyệt chính muốn tiến lên, kết quả trong xe Hoa Bách Hợp chạy đến, một thanh kéo hắn lại, thấp giọng nói, đường đệ không nên vọng động. Người này có cái ngoại hiệu gọi ngũ trượng khách, xuất đạo giang hồ bắt đầu, liền không cho phép người khác tiếp cận hắn năm trượng bên trong, người vi phạm sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết. Hoa Bách Hợp còn có một câu không nói, cái này ngũ trượng khách võ công cổ quái, chuyên đi quỷ tà chi đạo, nàng cho rằng Đường Phong Nguyệt không phải là đối thủ. Lúc này, trong rừng không thiếu nam tử hai mắt sáng lên, đều bị Hoa Bách Hợp sắc đẹp sở kinh diễm. Thậm chí một số người, trong mắt không chút kiêng kỵ lộ ra vẻ dâm tà. Theo bọn hắn nghĩ, mỹ nhân chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ. Mà Đường Phong Nguyệt trong mắt đại đa số người, chẳng qua là cái dáng dấp anh tuấn công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Ngũ trượng khách nhẹ giọng cười một tiếng, tràn ngập khinh thường, tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta lý luận hay sao? Ngươi nữ nhân bên cạnh đều so ngươi rõ ràng, ta một cái tay liền có thể đẻ chết như ngươi loại này vô dụng tiểu bạch kiểm. Một tên tráng hán đứng lên, cũng cười nói, ngũ trượng huynh, không bằng ngươi đem tiểu tử này giết, đem hắn bên trên nữ nhân đưa cho lão tử. Lão tử thân thể cường tráng, tất nhiên có thể thỏa mãn nữ nhân này yêu cầu, dù sao cũng so đợi tại tên tiểu bạch kiểm này bên người mạnh. Hoa Bách Hợp sắc mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên tức giận chi ý, nhưng nàng vẫn chăm chú lôi kéo Đường Phong Nguyệt, không chịu buông tay, sợ hắn xúc động phía dưới gặp nhiều thua thiệt. Cùng bọn này một lời không hợp tức giết người giang hồ hung nhân so ra, nàng tổng cho rằng Đường Phong Nguyệt quá thiện lương nhu hòa. Hoa Hải Đường từ trong xe lao ra, cả giận nói, phách lối cuồng vọng đồ vật, bản cô nương cùng ngươi đọ sức một phen. Cùng tỷ tỷ khác biệt, nàng là cái tính tình nóng nảy. Cái này, trong rừng nam tử càng thêm hai mắt thiêu đốt được. Tỷ tỷ đoan trang, muội muội nóng bỏng, thật đúng là một đôi câu người hòa tỷ muội đâu. Tráng hán cười ha ha, nói với Ngũ trưởng khách, Ngũ trưởng huynh, tỷ tỷ về ta, muội muội về ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngũ trưởng khách cười nhạt một tiếng. Hai người chỉ là nhìn xem hoa thị tỷ muội, hoàn toàn lược qua Đường Phong Nguyệt, căn bản không có coi hắn là chuyện. Lúc này, Đường Phong Nguyệt ôn nhu, lại kiên định kéo ra Hoa Bách Hợp tay, đối tỷ muội hai người cười một tiếng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đường đệ, Hoa Bách Hợp tại sau lưng kêu to. Hoa Hải Đường lại nói, tỷ tỷ, nếu như loại thời điểm này hắn còn nén lớn giận, liền không xứng làm ta Hoa Hải Đường nam nhân. Ta Hoa Hải Đường nam nhân có thể vô dụng, nhưng tuyệt không thể bất ức. Nếu như hắn chết ở chỗ này, ta bồi tiếp hắn là được. Hoa Bách Hợp ngơ ngác nhìn muội muội. Phía trước, Ngũ trưởng khách lạnh lùng nhìn xem Đường Phong Nguyệt, quắc, công tử bột, ngươi ngại chết không đủ nhanh thật sao? Lao tử thành toàn ngươi. Xoát. Ngũ trưởng khách thi triển thân pháp, trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ. Tại trong tầm mắt mọi người, hắn thật giống như hư không tiêu thất. Đây chính là hắn cầm lấy thành danh quỷ mị thân pháp, vô tung vô ảnh, khó mà bắt, từng lừa giết không ít mạnh hơn hắn võ lâm hảo thủ. Trong rừng không ít người lộ ra vẻ giật mình. Thầm nghĩ Ngũ trưởng khách khinh công thật là võ lâm nhất tuyệt. Canh cổng sự kiện, nhìn gợi cả người mẫu xe hơi, nhìn giáo hoa mỹ nữ, nhìn mình tinh chân dung mời chú ý hẹ chặt công chúng hào, mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 22, Đường thiếu gia đáng sợ lực uy hiếp. Một chiêu, tiểu tử này có thể ngăn cản Ngũ trưởng huynh một chiêu sao? Tráng hán cười lớn, đồng thời không nhìn Đường Phong Nguyệt, đi hướng hoa thị tỉ muội. Trong mắt hắn, Đường Phong Nguyệt đã là cái người chết, tự mình làm cái gì đều có thể. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đi chết đi cho ta. Chỗ tối một trận cực nhỏ kinh khí phun trào, Ngũ trưởng khách sắc mặt dữ tợn, như quỷ mị xuất hiện, tập sát hướng Đường Phong Nguyệt. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bàn tay đã sắp đập tới Đường Phong Nguyệt ngực. Đây là tất sát một chiêu. Rất nhiều người phảng phất trông thấy Đường Phong Nguyệt bị đập đến miệng phun máu tươi, ngã xuống đất chết thảm hình tượng. Nhưng mà, cũng không có. Bởi vì đầu tiên là Ngũ trưởng khách bàn tay, sau đó là Ngũ trưởng khách thân thể, cả người hắn đều từ Đường Phong Nguyệt trong thân thể xuyên qua. Hư ảnh. Ngũ trưởng khách thầm kêu một tiếng không tốt, không chút nghĩ ngợi, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức lại phải bỏ chạy. Kết quả Đường Phong Nguyệt đột nhiên xuất hiện, ở đây thế mà có rất ít người thấy rõ thân pháp của hắn. Làm chút giấu đầu lộ đuôi cho xiếc, liền thật sự coi chính mình là đại gia. Như ngươi loại này người, làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Đường Phong Nguyệt tiếng cười giữa khu rừng truyền vang. Hắn một tay nô ra, vận dụng năm đó Mạc Tiêu Giao dạy ám khí của hắn thủ pháp, một thanh liền tóm lấy Ngũ trưởng khách gãy cổ áo. Ngươi muốn chết? Ngũ trưởng khách nổi giận gầm lên một tiếng, quay người toàn lực một trưởng vỗ tới. Đường Phong Nguyệt đồng dạng một trưởng lên tiếp. Phình một tiếng, kết quả Đường Phong Nguyệt bình yên vô sự, Ngũ trưởng khách cánh tay lại phát ra cốt ca cốt két giòn vang âm thanh, xương cốt bị sinh sinh đánh gãy. Nội lực thường thường, thân pháp cũng không tệ, khó trách có thể lừa giết không ít người. Đường Phong Nguyệt thuận miệng nói ra, nhưng làm sao nghe đều có loại châm chọc hương vị. Hắn một thanh níu lại Ngũ trưởng khách, đem hắn giống như chó chết kéo tới trước người, sau đó hung hăng nhấn trên mặt đất. Đường Phong Nguyệt cánh tay dùng lực, đơn giản coi Ngũ trưởng khách là thành truy, dùng mặt của hắn không ngừng hung hăng đấm vào mặt đất. Mỗi một cái đều có thể nghe được ken két xương cốt đứt gãy âm thanh, nghe đến người sợ hãi trong lòng. Rất nhanh, Ngũ trưởng khách xương mũi bị sinh sinh đập vụn, đau đến tiếng kêu rên liên hồi, cả khuôn mặt hỗn hợp có vết máu cùng bùn đất, nhìn thê thảm vô cùng. Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Hoa thị tỷ muội. Trong rừng cây, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có vài tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm. Ai cũng không nghĩ tới, cái này nhìn giống Hoa Hoa công tử thiếu niên, xuất thủ như thế quả quyết tàn nhẫn, mà khinh công của hắn tựa hồ so Ngũ trưởng khách quỷ mị thân pháp còn thần kỳ hơn. Cái này tiểu bằng hữu có chút ý tứ. Lúc trước ngăn cản Đường Phong Nguyệt mặt thẹo hán tử nở nụ cười, thấp giọng tự nói: "Nam trưởng đại gia, hiện tại ta và ngươi là số không khoảng cách, ngươi cảm thấy rất bần sao?" Đường Phong Nguyệt tay dần dần dùng sức, gắt gao nhấn lấy Ngũ trưởng khách. Đám người rõ ràng nghe thấy được xương cốt chậm rãi vỡ vụn thanh âm, loại này chậm rãi dùng lực quá trình, thường thường sẽ cho người cảm giác đau tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ngũ trưởng khách kêu thảm trở nên khàn giọng vô cùng, cuối cùng ngay cả tiếng kêu đều không phát ra được, cả người nằm rạp trên mặt đất, như sắp chết xuất sinh, uể oải suy sụp. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Đường Phong Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, trong mắt khinh thị biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là kinh dị. Lúc trước còn tưởng rằng hắn chỉ là ra ngoài du lịch phú gia công tử, nhiều lắm là biết chút nhỏ công phu. Hiện tại xem ra, căn bản là thiên đại hiểu lầm. thiếu niên này tâm tính quả quyết, thủ đoạn ngoan độc, lại không kiêng nể gì cả, ngũ trượng khách hung ác cùng hắn so ra, đơn giản liền là mặt ngoài công phu. Đường Phong Nguyệt một cước xuống dưới, phế bỏ ngũ trượng khách, tiếp lấy hướng cái kia choáng váng tráng hán đi đến. Không, công tử, thiếu hiệp, tiểu nhân mắt chó không biết Thái Sơn, ngươi đại nhân có đại lượng, đem tiểu nhân làm cái dám thả đi. Tráng hán liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh, hai đùi rung động, nhỏ trong nhà người ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu hài gào khóc đòi ăn, cầu thiếu hiệp buông tha a. Nói xong lời cuối cùng, hắn thế mà quỳ xuống. Một màn này để không ít người chán ghét phiết mở trong mắt. Cũng có một ít người hai con người chớp động. Đường Phong Nguyệt dừng bước lại. Đúng lúc này, tráng hán đột nhiên từ dưới đất hoàn toàn không có dấu hiệu vọt lên đến, như đầu nổi giận sư tử, trong miệng dữ tợn kêu to, đi chết đi. Một quyền hung hăng đảo ra, cuồng bạo kình phong hướng Đường Phong Nguyệt đập vào mặt mà đi. Sớm liền đợi đến ngươi. Không nghĩ tới, Đường Phong Nguyệt một mặt bình tĩnh, căn bản bất vi sở động. Quả đấm của đại hán khoảng cách Đường Phong Nguyệt còn có 3 thước, đột nhiên hai mắt trừng lớn, tiếp lấy thân thể khổng lồ trực tiếp mới ngã xuống đất, run rẩy không thôi. Ngươi hạ độc. Tráng hán mặt không còn chút máu. Đường Phong Nguyệt cười nói, bây giờ mới biết, quá muộn. Hán từ nhỏ liền theo Mạc Tiêu Giao học tập ám khí, với hắn mà nói, thần không biết quỷ không hay thả điểm độc dược, tự nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Ngươi loại độc gọi ngũ độc phệ kiến tán, từ dược vương quốc xuất phẩm, chính là từ 30 loại kiến độc, phối hợp 5 loại thiên hạ trí độc luyện chế mà thành, người chúng toàn thân bất lực, như hàng vạn con kiến xuyên tim, kịch liệt đau nhức bên trong sen lẫn ngứa, mỗi bắt một cái, đau đớn liền gia tăng gấp đôi. Đường Phong Nguyệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trên mặt đất rú thảm không thôi, hận không thể rút dao tự sát tráng hán, đạm mạc nói ra, dược lực sẽ kéo dài 3 canh giờ, ngươi liền chậm rãi trong hưởng thụ chờ chết đi. Tiếp theo, không để ý tới tráng hán, ánh mắt quét về phía trong rừng đông đảo võ lâm khách, hai con ngươi băng lánh như đao. Đám người chỉ cảm thấy bị ánh mắt của thiếu niên này quét qua, cả người đều có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác sợ hãi. Các ngươi nghe, ta Đường Phong Nguyệt không thích gây chuyện thị phi, càng không thích có người chọc tới ta. Gây ta người, hoặc là phế đi, hoặc là chết. Ta biết, các ngươi có người tự cao võ công cao cường, không đem ta để vào mắt. Bất quá, tốt nhất tin tưởng ta, thật đem ta chọc tới, coi như ngươi là tiên thiên cao thủ, ta cũng có biện pháp để ngươi chịu không nổi. Toàn bộ rừng cây, đám người nhã tức im ắng. Chỉ có tráng hán như dã thú kêu thảm từng lần một vang vọng, lại ép không được thiếu niên băng lãnh vô tình, kiên định thanh âm đạm mạc tiếng vọng tại mọi người bên tai. Một số người mười phần không ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đường Phong Nguyệt chậm rãi đi trở về xe ngựa. Hoa Hải Đường tiến lên đón, đĩnh đạc cười nói, không hổ là ta Hoa Hải Đường nam nhân, quả nhiên đủ bá khí. Hoa Bách Hợp thì là cười nhạt một tiếng, nhìn xem Đường Phong Nguyệt hai con ngươi lóe ra không hiểu hào quang. Đường Phong Nguyệt vừa mới lắp ép một cái, trong lòng đắc ý cực kỳ, nhìn thấy hai vị mỹ nhân đều đối với mình lộ ra vẻ sùng bái, càng là tâm hỏa sôi trào. Nếu không phải phụ cận có nhiều người như vậy, hắn đều hận không thể cùng hai nữ đến trận rừng rậm thi đấu hữu nghị. Ba người tiến vào xe ngựa, Đường Phong Nguyệt bắt đầu tay chân không quý củ, hai nữ khó mà cự tuyệt, đều bị hắn làm đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Lúc trước uy hiếp quả nhiên thấy hiệu quả, chí ít trọn vẹn mấy canh giờ, không người nào dám lại đi gây Đường Phong Nguyệt ba người. Trong lúc đó, trong rừng phát sinh một lần bạo loạn. Không ít võ lâm cao thủ, hai đầu lông mày bao phủ một đoàn hắc khí, hai mắt đỏ như máu, cả người nhìn mười phần tà ác, lại bắt đầu vô duyên vô cớ tự giết lẫn nhau. Một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, cụt tay cụt chân rơi đầy đất, ước chừng có vài chục người chết oan chết uổng. Đại chiến qua đi, một chút người sống sót sát khí rút đi, ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, đáng chết độc vật, có loại cút ra đây, ra ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Còn có người càng bá liệt, cười thảm một tiếng, trực tiếp một trưởng vỗ tại trên đỉnh đầu, tự sát mà chết. Người này vừa rồi mất đi khống chế, lại tự tay giết thê tử của mình. Đường Phong Nguyệt ba người trong xe thấy nhìn thấy mà giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trái lại trong rừng không ít người, lại giống như thành thói quen đây hết thảy, trên mặt hờ hững chi sắc. Có người thu thập chiến trường, rất mau đưa thi thể chôn kỹ, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Đến trạng vạng tối, lại có không ít người tiến vào rừng rậm. Trong đó có hai phe nhân mã, làm cho người ta chú ý nhất. Trong đó một phương đủ có vài chục người, đều là nam tử. Dẫn đầu người sắc mặt xanh vàng, khí tức lại cực kỳ thâm hậu. Lại là vị tiên thiên cao thủ. Sau lưng hắn, cái kia bọn đàn ông ánh mắt rất không quý củ, giống như là con sói đói ở trong rừng tìm kiếm lấy con mồi, vừa phát hiện có chút tư sắc nữ nhân, liền thật lâu không thể chuyển rời ánh mắt. Phẩm Hương Minh bọn tặc tử, các ngươi cũng tới. Có người mở miệng, nhận ra đám người này. Phẩm Hương Minh, nghe xong danh tự này liền biết không phải là cái gì tốt tổ chức. Trên thực tế, đây là Đại Chu quốc dâm tặc tập đoàn. Chỉ bất quá, cứ nghe cái kia Phẩm Hương Minh chủ có được lai lịch to lớn, bởi vậy tổ chức đó một mực chưa từng bị tiêu diệt. Một phương khác nhân mã, thì là toàn thân ngân y yể, thuần một sắc lưng đeo trường kiếm. Bên trong một cái thiếu niên như chúng tinh cùng nguyệt, bị một đám ngân y cao thủ vây vào giữa. Trong ngực hắn nắm cả hai cái ngân sa mỹ nữ, động tác ngạo lớn, mang trên mặt phóng đãng không bị trói buộc tiêu dung. Canh cổng sự kiện, nhìn gợi cảm người mẫu xe hơi, nhìn giáo hoa mỹ nữ, nhìn minh tinh chân dung mời chú ý hẹ chặt công chúng hảo, mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 23, người gọi tiểu dâm long. Ngân y thiếu niên trái ôm phải ấp, bộ dáng 10 phần phách lối. Hắn cùng Phẩm Hương Minh đám người, ánh mắt ở trong rừng băn khoăn lục soát mỹ nữ. Bất quá cùng Phẩm Hương Minh đám người hèn mọn dơ bẩn khác biệt, cái này ngân y thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, một đôi cặp mắt đào hoa đen kịt thâm thúy, khóe môi nết lên một tia cười xấu xa, dò xét nữ từ lúc, ngược lại có loại tà mị mê người cảm giác. Lần này đi ra quả nhiên là đúng, nguyên lai thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy. Ngân y thiếu niên không chút kiêng kỵ cười ha ha. Trong ngực hắn hai vị mỹ nữ lập tức không thuận theo, hờn dỗi liên tục. Ngân y thiếu niên lập tức an ủi, hoan hoan, tích tích, các ngươi yên tâm, mặc dù ta về sau còn sẽ có rất nhiều nữ nhân, bất quá trong lòng ta, các ngươi vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Cái này vừa nói đến, rất nhiều người đều mắng lên. Mẹ trứng. Cái gì cầu vật, còn cho là mình là tình thánh đâu. Tiểu tử, ngươi trang bức quá mức. Phẩm Hương Minh đám người từ khi ngân y thiếu niên sau khi xuất hiện, liền cảm giác 10 phần khó chịu. Tiểu tử này quá phách lối, giống như một bộ thiên hạ nữ nhân tận về hắn tất cả bộ dáng. Càng làm giận chính là, tiểu tử này trong ngực hai thiếu nữ thật là đẹp đến nổi lên, muốn mặt có mặt, muốn dáng người có dáng người, cải trắng tốt đều để heo cho hủi. Mấy cái Phẩm Hương Minh thanh niên không cam lòng phía dưới, lập tức hướng phía ngân y thiếu niên công tới, muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Dám đánh thiếu gia nhà ta chủ ý, quả thực là không biết lượng sức. Ngân y thiếu niên mí mắt đều không có nhấc một cái, bên cạnh hắn mấy người cao thủ lại động, mỗi người chỉ xuất một trường. Ầm. Tiến lên Phẩm Hương Minh thanh niên tất cả đều bay ra ngoài, bị trọng thương. Cái này chọc tổ hong vò vẽ, vị kia Phẩm Hương Minh tiên thiên cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đánh ra. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, cuồng bạo chân khí như là hồng thủy tứ ngược, chỉ là tràn ra từng tia lực lượng, liền làm giữa sân không ít người ngực khó chịu. Ngân y thiếu niên phía trước, một cái lao giả trong mũi lạnh hừ một tiếng. Chỉ gặp bàn tay hắn nhấc lên một chút, cái kia Phẩm Hương Minh cao thủ phát ra trưởng lực liền tiêu tán thành vô hình. Sau một khắc, lao giả nhẹ nhàng một trưởng nhấn ra. Phun một tiếng, Phẩm Hương Minh cao thủ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người rung động không hiểu, trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện. Tiên thiên cao thủ cũng là phân đẳng cấp, rất hiển nhiên, ngân y lão giả so Phẩm Hương Minh cao thủ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngân tiến tiểu trúc nhiếp không trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong rừng cây, mặt sẹo hán tử tán thưởng một tiếng. Ở bên cạnh hắn, còn có ba người, một cái thiếu tay trái, một cái thiếu chân trái, cái cuối cùng là mù lòa. Nghe được ngân tiến tiểu trúc bốn chữ, đám người tất cả đều giật mình, lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đó là cái vô cùng thần bí thế lực, mấy năm gần đây phương quật khởi tại giang hồ, tốc độ kia nhanh chóng, thực lực mạnh, ẩn ẩn có đuổi sát tám thế lực lớn tình thế. Nhưng mà, ngân y lão giả trông thấy mặt xẻo hán tử bốn người, lại là sắc mặt nghiêm một chút, ôn quyền nói, nguyên lai là giang hồ bốn thiếu bốn vị đại hiệp, kính đã lâu kính đã lâu. Lúc này, ngân y thiếu niên chỉ vào Phẩm Hương Minh người, cười lạnh nói, bằng các ngươi cũng dám đối bản thiếu gia bất lợi. Tiêu xem, đem bọn hắn bắt lại, phế bỏ võ công, tất cả đều cho ta ném ra rừng cây. Ngân y lão giả Tiêu xem nói câu tuân mệnh, vung tay lên, ngân y cao thủ toàn bộ điều động. Trong khoảnh khắc, Phẩm Hương Minh mấy chục người, tính cả vị kia tiên thiên cao thủ, tất cả đều bị phế, sau đó như chó bị ném ra ngoài. Đám người không nói gì, nhìn xem cái kia ngân y thiếu niên, phách lối, quá phách lối. Ngân y thiếu niên còn nói thêm, nơi nào có sạch sẽ địa phương, bản thiếu gia muốn nghỉ ngơi, thuận tiện cùng hai vị mỹ nhân thân mật một phen. Ánh mắt của hắn đổi tới đổi lui, đồng nhiên trông thấy cách đó không xa có một cô rất xa hoa xe ngựa, vô luận kiểu dáng vẫn là trang trí, đều rất hợp khẩu vị của hắn. Như thế lớn xe ngựa cũng không thấy nhiều, coi như để cho mình cùng hai vị mỹ nữ điên loan đảo phượng, chắc hẳn cũng là dư xài. Nghĩ đến đây, ngân y thiếu niên lập tức hướng phía xe ngựa hô to, người trong xe, cho bản thiếu gia đi ra. Xe của ngươi bản thiếu gia muốn. Không có hồi âm. Ngân y thiếu niên tiến lên một bước, quắc, bản thiếu gia ra 100 lạng bạc ròng, đủ ngươi mua dạng này xe mấy chiếc, còn không ra. Ngân y thiếu niên không có chút nào phát hiện, lúc này trong rừng cây người, tất cả đều lấy một loại vô cùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, lại nhìn xem chiếc xe ngựa kia, không ít người khỏe miệng co giật. Đang lúc ngân y thiếu niên muốn khai thác thủ đoạn bạo lực lúc, trong xe truyền đến một đạo trong sáng từ tính thanh âm, ta ra 100 lạng vàng, mua ngươi quần áo trên người, ngươi bây giờ liền thoát đi. Ngân y thiếu niên ngây ngẩn cả người, cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Từ xuất sinh đến bây giờ, chỉ có mình mệnh lệnh người khác phần, chưa từng bị người dạng này khiêu khích qua. Với hắn mà nói, gặp loại đãi ngộ này đã mới lạ, lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngân y thiếu niên cười lạnh nói, ngươi dám dạng này sao ta, không sợ bước trước đó những người kia kết cục sao? Hắn chỉ tự nhiên là Phẩm Hương Minh. Trong xe Đường Phong Nguyệt cười nói, ngươi cho rằng, ai cũng cùng đám kia bốn dễ dàng đối phó sao? Không khỏi coi thường anh hùng thiên hạ, cũng coi trọng chính ngươi. Ngân y hai mắt thiếu niên tỏa ánh sáng. Chính hắn liền đủ khoa trương. Thế nhưng là hắn phát hiện, mình bây giờ gặp được một cái đồng dạng phách lối, thậm chí so với chính mình còn phách lối người. Ngân y thiếu niên tà mị cười một tiếng, nói, người trong xe, ngươi dám ra đây sao? Các loại nhìn thấy bản thiếu gia phong thái vô thượng, tin tưởng ngươi liền không dũng khí nói ra vừa rồi những lời kia. Vải manh bị một con thon dài tay xốc lên, chợt một cái thiếu niên áo trắng cử chỉ ưu nhã đi ra. Mà lấy Hoan Hoan cùng Tích Tích bắt bẻ ánh mắt, trông thấy thiếu niên này, lại cũng không nhịn được hai mắt sáng lên, sinh ra trong chốc lát thất thần. Ở trong mắt các nàng, ái lang ngân ý thiếu niên bộ dáng đã là thế gian ít có, tuấn mỹ đến gần như tà dị. Nhưng mà xe ngựa kia bên trong thiếu niên áo trắng, lại như là một gốc đón gió ngọc thụ, phong thần dục tú, trong sáng tuyệt tớt, hiếm thấy trên đời. Đường Phong Nguyệt cùng ngân ý thiếu niên đối mặt, đều là hơi sững sờ, chợt trong mắt quang mang đại thịnh, có loại đụng phải túc địch đối thủ cảm giác. Các hạ xưng hô như thế nào? Đường Phong Nguyệt. Huynh đài ngươi đây. Tiêu Ngân Long. Đường Phong Nguyệt chấn kinh, bật thốt lên, ngươi gọi Tiểu Dâm Long. Không sai, danh tự thật xứng ngươi. Xứng em gái ngươi a. Tiêu Ngân Long hung tợn cải chính, không phải Tiểu Dâm Long, mà là Tiêu Ngân Long. Hắn một mực vì tên của mình tự ngạo, kết quả bị Đường Phong Nguyệt nói chuyện, chính mình cũng có chút một bước, còn có loại kia nghĩa khác. Trong xe Hoa Hải Đường cùng Hoa Bách Hợp cũng đi ra, song mỹ người còn yêu kiều hơn hoa. Thuộc về Hoan Hoan cùng Tích Tích hào quang lập tức bị cướp đi một nửa. Tiêu Ngân Long cười ha ha, Phong Nguyệt huynh, ta bỗng nhiên muốn đánh với ngươi một trận. Tại nữ nhân của ngươi trước mặt đưa ngươi đánh bại, hẳn là một kiện cực kỳ sung sướng sự tình. Đường Phong Nguyệt cũng cười nói, Dâm Long huynh, cũng vậy. Xoát xoát. Vừa dứt lời, hai bóng người chớp động, hai người trong nháy mắt liền giao thủ. Phanh phanh phanh, hư ảnh lấp lóe, như lưu quang huyễn thải, hai người sai chỗ giao thủ, ngươi tới ta đi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đường Phong Nguyệt thân thủ sớm đã cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng không nghĩ tới, hoàn khố Tiêu Ngân Long thế mà có thể cùng Đường Phong Nguyệt đấu đến khó phân thắng bại. Nhiếp Không Trưởng. Tiêu Ngân Long vận dụng ngân tiến tiểu trúc tuyệt học. Chỉ gặp hắn trắng trưởng khẽ nâng, liền có một cỗ khó mà bị phát giác lực lượng hướng ra phía ngoài phun trào, khiến người khó lòng phòng bị. Phất Hoa Thủ. Cho đến ngày nay, Đường Phong Nguyệt rốt cục lần thứ nhất chân chính vận dụng năm đó được từ Mạc Tiêu giao ám khí thủ pháp. Hắn thon dài hoàn mỹ 10 ngón trên không trung liên tục gảy nhẹ, như phát dây cung tấu nhạc, tiêu sái phiêu giật. Trong chớp mắt, liền có 10 đạo khí chỉ âm thầm xông ra, phong tỏa ngăn cản Tiêu Ngân Long trên dưới quanh người. Tiêu Ngân Long chìm quát một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy ra, nhiếp không trưởng lực kinh tứ phương. Đường Phong Nguyệt thì như trong rừng trích tiên, áo trắng không bụi, 10 ngón búng ra, không nói ra được phong khinh vân đạo. Trong chớp mắt mấy chục chiêu đi qua. Khoan lác. Hai người cuối cùng một cái đối trưởng. Kết quả Tiêu Ngân Long lui ra phía sau 3 bước, Đường Phong Nguyệt lại vững vàng đứng tại chỗ. Không thể không tiếp nhận, nội lực của ngươi xác thực so với ta mạnh hơn. Tiêu Ngân Long nói ra. Kỳ thật, ta mới vừa rồi còn không dùng toàn lực. Đường Phong Nguyệt lười biếng nói ra, rất muốn ăn đòn biểu lộ. Chỉ ít giờ khắc này, Tiêu Ngân Long thật rất muốn một cước giẫm tại đối phương trên mặt. Ngay cả hắn phách lối như vậy người, đều nhìn có chút không quen người nào đó phách lối. Bất quá sau một khắc, hai người liếc nhau, lại đồng thời cười lên ha hả. Bốn nam khai đại học mỹ nữ giáo hoa ẹ lỉ đáng yêu đồng phục y tá mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 24, Tứ Tiểu Thiên Vương. Xe của ta sẽ không bán cho ngươi. Ta ngân y thỉ, sẽ không bán cho ngươi. Đường Phong Nguyệt cùng Tiêu Ngân Long đồng thời nói ra, chợt lại là tố chất thần kinh một trận cười to, thấy trong rừng đám người không nghĩ ra. Cái này hai hàng không phải là ngốc hả? Đường Phong Nguyệt cùng Tiêu Ngân Long đương nhiên không có ngốc. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, tại trở thành tuyệt thế dâm tặc con đường bên trên, lại thêm một cái cùng chung chí hướng đồng bạn, xem ra sau này ta đạo không cô vậy. Đương nhiên, bọn hắn lẫn nhau vẫn là cạnh tranh quan hệ. Dù sao dâm tặc chi vương chỉ có một cái nha, liền xem ai bản lãnh lớn. Đường Phong Nguyệt mời Tiêu Ngân Long một lần, hai người phân biệt mang theo 2 vị mỹ nữ, sáu người ngồi tại một cây đại thụ dưới đáy, bắt đầu sướng trò chuyện. Không ít người ác ý nghĩ, hai cái này hoa hoa đại thiếu, sẽ không phải đang thương lượng cái gì nhị long tứ phượng trò chơi à. Dâm Long huynh, ta rất hiếu kỳ, vì sao có nhiều người như vậy hướng tam trọng nguyên đuổi, chẳng lẽ nơi này xảy ra đại sự gì? Đường Phong Nguyệt tò mò hỏi. Tiêu Ngân Long luôn cảm thấy Đường Phong Nguyệt câu này Dâm Long huynh nghe rất biến xoay, nhưng chính mình là danh tự này, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ buồn cười nói, Đường huynh chẳng lẽ không biết, tam trọng nguyên có thần binh hiện thế sao? Đường Phong Nguyệt cùng Hoa thị tỷ mỗi liếc nhau, đều là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Hoa Hải Đường liền vội vàng hỏi, cái gì thần binh? Tiêu Ngân Long nhìn nhiều Hoa Hải Đường một chút, chỉ cảm thấy nàng này chi gợi cảm nóng bỏng, thật là mười phần hiếm thấy, không nghĩ tới lại bị Hoa Hải Đường hung hăng trừng mắt liếc. Tiêu Ngân Long cười khổ nói, chính là thập đại thần binh bên trong Thanh Tức Kiếm. 500 năm trước, thiên hạ có thập đại thần binh lợi khí, mỗi một kiện đều uy lực phi phàm, có thể xưng trong binh khí cực hạn. Mà Thanh Tức Kiếm bài danh thứ 5. Đường Phong Nguyệt tao mày nói, chỉ là vì việc này, không có khác. Hắn rất nghi hoặc, bởi vì đêm qua rõ ràng có ít trăm cỗ thi thể đang nằm tam trọng nguyên, chiếu đạo lý mà nói, tuyệt đối sẽ gây nên giang hồ chú ý, bởi vì tử trạng quá quỷ dị thê thảm. Huống chi, buổi sáng hôm nay Côn Luân Phái còn có người truy kích mình, làm sao đến bây giờ, giống như tất cả mọi người đối với chuyện này chẳng quan tâm, thật giống như, căn bản không biết. Tiêu Ngân Long không hiểu hỏi, Thanh Tước Kiếm xuất thế, chẳng lẽ cái này lực hấp dẫn còn chưa đủ lớn sao? Đường huynh hẳn là còn biết cái gì? Đường Phong Nguyệt cảm thấy đêm qua sự tình quá quỷ dị, đã đối phương không biết, vẫn là thiếu sách vi diệu, liền nói sang chuyện khác, đã Thanh Tức Kiếm xuất thế, chắc hẳn không lâu nữa, nơi này tất nhiên rất náo nhiệt. Tiêu Ngân Long cười hắc hắc nói, nóng không náo nhiệt ta không quan tâm, ta chỉ biết là, địa phương náo nhiệt nhất định nhiều người địa phương liền có mỹ nữ, cho nên ta liền đến. Đường Phong Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Long, con hàng này tư duy rất thuận A, nhanh theo kịp mình. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Hoa Hải Đường lạnh hừ một tiếng, rất khó chịu nhìn Tiêu Ngân Long một chút. Nàng cảm thấy cùng người này ở lâu, Đường Phong Nguyệt hoa tâm sớm muộn sẽ làm tầm trọng thêm. Tiêu Ngân Long nhẹ giọng nói, ta xin khuyên Đường huynh một câu, đến lúc đó mặc dù nhiều người náo nhiệt, lại càng phải cẩn thận. Bởi vì tới mỹ nữ từng cái lai lịch không nhỏ, mà lại hộ hoa sứ giả công lực cũng xa cao hơn chúng ta. Dâm Long huynh biết đến không ít, không ngại nói nghe một chút. Một trong tứ đại gia tộc Đồng Lai Thành Lâu Gia, Đường huynh biết đi. Lâu Gia có khỏa tuyệt thế Minh Châu, tên là Lâu Thải Lê, bài danh lạc nhạn bảng người thứ 23, nghe nói lần này muốn tới nơi đây. Đường Phong Nguyệt ánh mắt sáng lên. Lâu Thải Lê hắn đương nhiên biết, đây chính là toàn bộ Đồng Lai Lâu Gia trong lòng bàn tay bảo, có người đem nàng gọi là Thiên Giáng Ngọc, có thể nghĩ đẹp đến trình độ nào. Tại toàn bộ Đồng Lai Thành, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đối vị này Thiên Giáng Ngọc tràn đầy huyễn tưởng. Từ Lâu Thải Lê 12 tuổi lên, mỗi ngày lên lầu nhà sách thân nhân liền nối liền không dứt, đơn giản đều nhanh đem Lâu ra cánh cửa cho đập phá. Đến 16 tuổi, nghe nói có một lần Lâu Thải Lê ra đường du ngoạn, kết quả đi dạo không đến một lát, sau lưng liền tự động theo một đoàn thất hồn lạc phách nam tử. Từ đó về sau, Lâu Thải Lê liền rất ít trước mặt người khác lộ diện. Nhưng kỳ mỹ tên lại lưu truyền đến trong giang hồ, thành vô số thanh niên hàng đêm tư xuân đối tượng. Đối với vị này sắp đến mỹ nhân, Đường Phong Nguyệt lập tức liền tràn đầy chờ mong, một trái tim đều tại dục dịch. Nhìn hắn bộ dáng này, Hoa Hải Đường lại là tức giận dâng lên, hận đến nghiến răng. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Tiêu Ngân Long dội nước lạnh nói, ta khuyên Đường huynh ngươi vẫn là đường vọng tưởng vi diệu, Thiên Giáng Ngọc cũng không phải bình thường người có thể nghĩ. Ta nghe nói, Lâu Gia cố ý đưa nàng hứa cho Trường Xuân Biệt Viện đại đệ tử Y Đông Lưu. Đường Phong Nguyệt hỏi, nghe ngươi nói đến, cái này Y Đông Lưu rất ngưu bức rồi. Tiêu Ngân Long ngây ngốc nhìn xem Đường Phong Nguyệt, giống đang nhìn một cái dã nhân, hồi lâu mới nói, Đường huynh à, Y Đông Lưu thế nhưng là võ lâm một trong tứ đại công tử, ngươi không biết. Lại là võ lâm tứ đại công tử. Gặp Đường Phong Nguyệt không quá chịu phục dáng vẻ, Tiêu Ngân Long nói ra, mặc dù ta cũng khó chịu, thế nhưng là bốn người này xác thực như bước đến rối tinh rối mù. Võ lâm tứ đại công tử, đây là từ vô số ưu tú thanh niên tuấn kiệt bên trong sóng lớn đãi cắt sàng chọn đi ra, vô luận từ phương diện nào giảng, đều có thể xưng thiếu niên nhân tài kiệt xuất. Y Y Đông Lưu, người xưng Trường Xuân công tử, thiên tư chắc tuyệt, sớm liền trở thành Thanh Vân bảng cao thủ, lại là tám thế lực lớn bên trong Trường Xuân Biệt Viện đại đệ tử, tương lai vô cùng có chấp trưởng tông môn khả năng. Như thế tuyệt phẩm nhân vật, khó trách Lâu Gia cố ý khai tỏ ánh sáng châu gả cho hắn. Tiêu Ngân Long nói ra, Đường huynh à, cái này tứ đại công tử mỗi một cái đều ít nhất là tiên thiên cao thủ. Ta trước mắt còn tại nhập đạo cảnh, cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Bất quá ta so với bọn hắn tuổi trẻ, tương lai nhất định có thể vượt qua bọn hắn. Đường Phong Nguyệt lại một lần nữa làm lên tiểu bạch, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn chỉ biết mỹ nữ, cái gì cảnh giới võ học, với hắn mà nói đều như mây bay, căn bản không biết. Tiêu Ngân Long, bao quát Hoan Hoan, Tích Tích, còn có Hoa Thị tỷ muội toàn đều kinh hãi. Người này ngay cả cơ bản võ học thường thức đều không rõ ràng. Hắn là từ trong viên đá đụng tới sao? Đi qua mấy người giới thiệu, Đường Phong Nguyệt cuối cùng biết, nguyên lai cảnh giới võ học chia làm hậu thiên cùng tiên thiên. Hậu thiên thì phân đăng đường, nhập đạo, chu thiên ba cảnh. Cái gọi là đăng đường, tức biểu tượng sơ khuy võ đạo môn kính, nhưng dùng nội lực thi triển bình thường chiêu thức. Một khi đạt tới chân khí ngoại phóng chi cảnh, tức là nhập đạo. Cùng loại quyền trưởng chi lực diện ngoài, kiếm khách phóng thích kiếm khí loại hình, đều xem như nhập đạo cảnh giới. Mà cái gọi là chu thiên chi cảnh, tức trong ngón tay lực quán thông hai mạch nhâm đốc, sinh tử huyền quan, nhưng tại thể nội tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Bình thường đến loại cảnh giới này, có thể xưng võ lâm nhất lưu cao thủ. Tuần ngày sau, vì tiên thiên cảnh giới, lại hướng lên thì là tam hóa cảnh, chiêu nguyên cảnh, uy chấn cảnh. Tứ đại công tử chưa tròn 20 năm tuổi, cũng đã nhao nhao bước vào tiên thiên cảnh giới, phần này thiên tư cùng thành tựu, khó trách có thể kinh động võ lâm. Theo Tiêu huynh xem ra, tại hạ là cảnh giới gì? Đường Phong Nguyệt tò mò hỏi. Tiêu Ngân Long nói, Đường huynh là ta gặp quá nhất cổ quái người. Luận kinh công, chỉ sợ tiên thiên cao thủ cũng không sánh bằng ngươi. Luận nội lực, ngươi tựa hồ còn tại nhập đạo cảnh, mạnh hơn ta tuyến một. Tốt ta, xem ra chính mình vẫn là cái yếu bức. Đường Phong Nguyệt nhún nhún vai, đột nhiên có loại mơ hồ xúc động, chính mình có phải hay không phải thật tốt luyện võ đâu. Chờ luyện đến vô địch thiên hạ, quản ngươi cái gì tứ đại công tử, năm đại thái giám, ai cũng không thể ngăn cản mình tán gái đại kế. Lúc này, rừng cây lại tới mấy đợt khách mới. Liên Vô Trần, Liên Vô Tà, lại là các ngươi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi Bạch Vân Phi, lần trước cho giáo huấn còn chưa đủ hả? Khoan lác. Đất đá nổ tung, cành lá bay loạn. Một đám người nhìn ngây người. Nhất là những cái kia lão giang hồ, cảm giác đã theo không kịp hiện tại người tuổi trẻ tiết tấu. Lúc này mới vừa gặp mặt mà thôi, làm sao trực tiếp liền một bộ sinh tử quyết chiến bộ dáng. Bạch Vân Phi là cái thanh tú thiếu niên, nhìn rất gầy yếu. Thế nhưng là kiếm pháp lại dị thường lăng lệ. Một kiếm ra, huyền hóa ra đóa đóa kiếm hoa, phân đâm về ngay cả thị huynh đệ quanh thân huyệt đạo. Ngay cả thị huynh đệ cũng không yếu, song song triển khai đao thức, đổ ngang chém thẳng, đao khí mãnh liệt, đem trước người đóa đóa kiếm hoa đánh nát. Thải Liên bất quy. Bạch Vân Phi chìm quát một tiếng, trường kiếm trong tay trước người nhanh chóng xoay tròn, kiếm khí màu trắng lập tức kích xạ hướng tứ phương, không xa không giới. Ngay cả thị huynh đệ kêu to nghênh đón tiếp lấy. Đường Phong Nguyệt đột nhiên ở giữa đứng lên, thần sắc dị thường. Đều là bởi vì Bạch Vân Phi vừa rồi thi triển kiếm pháp, rõ ràng liền là Hoán Hoa Thập Tam Kiếm, chính là đại ca của hắn Đường Hướng Phong tại lúc 13 tuổi sáng tạo. Mà này bộ kiếm pháp, ngoại trừ huynh đệ bọn họ tỉ mỗi năm cái bên ngoài, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Chương 25, giáo dục ý Đông Lưu muội muội. Dám đụng đến ta huynh đệ, Trường Xuân công tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Liên thị huynh đệ bị Đường Phong Nguyệt dẫn theo, giống như là hai đầu chó nhà có tang, thế nhưng là ngoài miệng không chút nào yếu thế, vẫn đang lớn tiếng uy hiếp. Mà lại khiến người không lời chính là, trên mặt bọn họ vẫn một bộ kiều căng biểu lộ. Mẹ trứng. Đường Phong Nguyệt không tin cái này tà, thế là cũng phát hung ác, đối hai người một trận không muốn sống quyền đấm cước đá, lập tức đem hai người đánh kêu cha gọi mẹ, mặt mũi bầm dở. Có mẹ ngươi, hai cái bại tận tổ tông mặt mũi xuất sinh, tiết kiệm nô tài còn làm ra cảm giác tự hào đến rồi. Nói. Các ngươi có phải hay không ngốc thiếu? Ngươi mới ngốc thiếu Liên Vô Trần tiêu thảm, không chịu chịu thua. So sánh với mà nói, đệ Liên Vô Tà liền tương đối nghe lời. Đường Phong Nguyệt đối Liên Vô Trần trọng điểm chiếu cố, cuối cùng đánh Liên Vô Trần rốt cục kêu lên, ta là ngốc thiếu, là độc nhất vô nhị ngốc thiếu. Bạch Vân Phi lăng lăng nhìn xem một màn này, có chút dở khóc dở cười. Nguyên bản đối cái kia Liên thị huynh đệ tràn đầy cừu hận, hiện tại thế mà cảm giác đến bọn hắn có chút đáng thương. Ngươi đánh đủ chưa? Đúng lúc này, Đường Phong Nguyệt bên tai truyền đến một đạo cực kỳ lạnh lùng cùng cao ngạo thanh âm. Đường Phong Nguyệt ngẩng đầu, đống nhiên hai mắt tỏa sáng. U, tới cái mỹ thiếu nữ. Mỹ thiếu nữ mặc xanh nhạt trang phục, tóc đen rối tung, dáng người phát dục vô cùng tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, mỹ thiếu nữ một mặt hai cũng thiếu nàng 500 lượng biểu lộ, giống như là cầm lô núi đang nhìn người. Ý thề tỷ, nhanh cứu huynh đệ của ta. Liên Vô Trần giống như là nhìn thấy đại cứu tinh, vội vàng hướng mỹ thiếu nữ kêu cứu. Mỹ thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem Đường Phong Nguyệt, thả bọn hắn ra hai. Liền coi như bọn họ chỉ là ta chó, cũng không phải là cái gì người đều có thể giáo huấn. Một phen nói đến Liên thị huynh đệ sắc mặt đỏ bừng, cảm giác đánh mất làm nam nhân tôn nghiêm. Nhưng hai người buồn bực đầu, cái gì cũng không nói. Đường Phong Nguyệt cười híp mắt nhìn xem mỹ thiếu nữ, rất có cá tính nha, ngươi tên là gì? Mỹ thiếu nữ khỏe miệng hơi nhếch, căn bản khinh thường trả lời. Bạch Vân Phi đi tới, thấp giọng nói, sư thúc, đây là Y Đông Lưu muội muội, Y Đông Đỉnh. Đường Phong Nguyệt lập tức từ dưới đất đứng lên, giống như ngốc tại đó. Ý gì Y Đông Đỉnh đắc ý hử một tiếng. Quả nhiên, chỉ cần vừa nghe đến tên tuổi của mình, những này rác rưởi liền tất cả đều yên. Trên đời này không ai có thể so ra mà vượt ca ca. Biết được thiếu nữ này là Trường Xuân công tử muội muội, chung quanh người võ lâm cũng đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Nghĩ thầm lấy tứ đại công tử vi danh, Đường Phong Nguyệt còn dám tiếp tục không kiêng nể gì cả sao? Hơn phân nửa muốn phục nhuyễn. Đường Phong Nguyệt hai con ngươi phát sáng, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi đi hướng Y Đông Đỉnh. Y Đông Đỉnh mới đầu coi là tiểu tử này sợ hãi, muốn đi qua cầu xin tha thứ, thế nhưng là chậm rãi cảm giác được không đúng. Tiểu tử này con mắt quá không thành thật, ra hướng bộ ngực của nàng, chân này địa phương ngắm. Ánh mắt kia phảng phất xuyên thấu quần áo của nàng. Ta muốn móc xuống hai tròng mắt của ngươi. Từ Y Đông Đỉnh xuất sinh đến bây giờ, vẫn chưa có người nào dám vô lễ như vậy xem nàng. Y Đông Đỉnh trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt che kín sương lạnh. Đường Phong Nguyệt không thèm quan tâm. Khanh một tiếng, Y Đông Đỉnh rút ra bên hông tu kiếm, kiếm mang trên không trung lóe lên, lại nhanh lại tật mà đâm về Đường Phong Nguyệt ngực, đem Đường Phong Nguyệt giật nảy mình. Ai ra, cô nàng này kiếm thuật tốt như vậy. Đường Phong Nguyệt lập tức cảm giác được, Y Đông Đỉnh thực lực mạnh hơn Liên Thị huynh đệ không chỉ một sao nửa điểm, không hổ là Y Đông Lưu muội muội. Bất quá càng như vậy, Đường Phong Nguyệt liền càng muốn trả thù. Y Lì Đông Đỉnh thi triển chính là Trường Xuân Biệt Viện xem Sơn Hải kiếm quyết. Kiếm quyết này vừa ra, kiếm khí lập tức huy sái như mưa, lít nha lít nhít để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Nghe nói đem xem Sơn Hải kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, kiếm khí nhưng ngưng núi trồng biển, uy lực mạnh đến dọa người. Sư thúc cẩn thận. Bạch Vân Phi ở hậu phương nhắc nhở, nhiều lần đều muốn ra tay, thế nhưng là nghĩ thầm dạng này sẽ quét sư thúc mặt mũi, thế là coi như thôi. Đường Phong Nguyệt thân ở Y Đông Đỉnh kiếm khí bên trong, một bên tránh né, một bên trong không khí vụng trộm phong độc. Gặp được đánh không lại người, hắn ưa thích trí lấy. Quả nhiên, không mất một lúc, Y Đông Đỉnh liền kiếm thế lộn xộn, sắc mặt đỏ lên, toàn thân cũng bắt đầu hư mềm bất lực. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Đường Phong Nguyệt thừa cơ xuất kích, lập tức liền chế trụ Y Đông Đỉnh, quay lưng bên trên, đưa nàng cả người đặt nằm ngang trên đầu gối của mình. Dừng tay. Không thể. Liên Thị huynh đệ gấp, tiểu tử này là người điên. Nếu như dưới cơn nóng giận đem Y Đông Đỉnh đánh thành tàn phế, huynh đệ mình tuyệt đối phải xong đời. Thối hỗn đản, cầu vật, tiểu xuất sinh. Ngươi đối ta xử cái gì thủ đoạn hèn hạ, Y Đông Đỉnh hận hận hỏi. Đường Phong Nguyệt cười hắc hắc nói, hạ điểm để cho người ta hưng phấn thuốc mà thôi. Y Đông Đỉnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hô hấp nặng nề, ở đây cái nào kinh nghiệm giang hồ không phong phú, lập tức liền đoán được Đường Phong Nguyệt cho thiếu nữ hạ xuân dược. Bạch Vân Phi một mặt xấu hổ. Chính mình cái này sư thúc liên hạ xuân dược như vậy hạ lưu sự tình đều có thể nói tới dương dương đắc ý, cũng quá vô sỉ à. Người tốt nhất thả ta ra, nếu không ta đem việc này nói cho ca ca, toàn giang hồ đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Dù cho bị bắt, Y Đông Đỉnh vẫn như cũ một mặt kiêu căng cùng khinh thường, nghẹo đầu đối Đường Phong Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lôi kéo cùng Nhị Ngũ Bát Vạn, ngồi chém gió tự kỷ, giống như. Ngươi cho rằng ca ca ngươi là võ lâm hoàng đế sao? Cô nàng, cái mông rất căng mềm nha. Đường Phong Nguyệt cười tà một cái, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, một bàn tay đập vào Y Đông Đỉnh xuân dược bên trên. 3. Thanh âm thanh thúy giữa khu rừng tiếng vọng, thật lâu không dứt. Nghe vào Liên Thị huynh đệ trong thai, lại giống như là vang lên một trận diệt thế kinh lôi. 333. Đường Phong Nguyệt tiếp liền xuất thủ, không ngừng đánh ra Y Đông Đỉnh thân thể, có mấy lần còn tùy ý xoa nắn mấy lần, tràn ngập vũ nhục hương vị. Cô nàng này cái mông co giãn thật đủ, mà lại đủ lớn, xúc cảm rất không tệ nha. Đám người mắt trợn tròn. Tiểu tử này đơn giản quá ngang. Ngay cả Y Đông Lưu muội muội cũng dám dạng này làm. Hắn không muốn sống nữa sao? Tiêu Ngân Long tuấn mắt trừng lớn, giờ khắc này thẳng niệm hổ thẹn hổ thẹn. Hắn rốt cục phát hiện mình cùng Đường Phong Nguyệt chênh lệch. Nhìn xem người ta phách lực này, dâm quản ngươi là Y Đông Lưu vẫn là Y Xì Lưu muội muội, chiếu thu thập không lầm. Y Lì Đông Đỉnh rốt cục kịp phản ứng, trong miệng phát ra một tiếng giết người thét lên, giết người, ta nhất định phải giết người, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đưa ngươi moi tim đảo phổi. Y Lì Đông Đỉnh một bên khóc một bên gọi, đồng nhiên sắc mặt từng đỏ, toàn thân khô nóng mà khó chịu. Nàng muốn từ bản thân thân chúng xuân dược sự tình, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Đường Phong Nguyệt cười đến như là một tôn ác ma, Y Lì đại tiểu thư chớ sợ. Đợi lát nữa ngươi có cần, bên này chính nhiều người tốt, nhất định có thể thỏa mãn ngươi thân thể. Y Lì Đông Đỉnh tức giận đến toàn thân run rẩy, thế nhưng là cái này ác ma tay ở trên người nàng phủ động, khiến cho trong nội tâm nàng dâng lên một trận chưa bao giờ có dục diễm, cái này khiến nàng cảm thấy từng tia sợ hãi. Không có qua một lát, Y Đông Đình bắt đầu vặn vẹo thân thể, xem ra nhịn được rất khó chịu. Đường Phong Nguyệt thừa cơ nói ra, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi. Ngươi chỉ cần mắng to một tiếng, Y Đông Lưu là cái vương bát đản, là nên chết đại thái giám, ta liền giải độc cho ngươi, thế nào? Nghĩ hay lắm. Ngày khác ta tất yếu ngươi nhận hết vũ nhục, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Y Đông Đình rất quật cường trừng mắt Đường Phong Nguyệt, hận không thể lấy ánh mắt giết chi. Đường Phong Nguyệt rất có tính nhẫn nại. Sau đó không lâu, Y Đông Đình đến nhẫn nại bên dưới, cơ hồ muốn hỏng mất, rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Đường Phong Nguyệt bất vi sở động, thậm chí làm bộ đi xé Y Đông Đình quần áo. Y Đông Đình loa một tiếng, phòng tuyến bị đánh tan, rốt cục khóc lớn lên. Đáp ứng điều kiện của ta, ta liền thả ngươi. Không phải, ta cũng không để ý thưởng thức một phen Y đại tiểu thư vẻ. Đường Phong Nguyệt không để cho mình mềm lòng, hung tợn nói ra. Y Lìa Đông Đình từ nhỏ bị người nâng ở lòng bàn tay, chỗ nào gặp qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời lý trí toàn bộ tiêu tán, chỉ biết không thể mất trong sạch, lại nói mắng ca ca vài câu cũng sẽ không như thế nào, liền kêu lên, Y Lìa Đông Lưu là cái vương bát đản. Y Lìa Đông Lưu, ngươi là đáng chết đại thái giám. Y Lìa Đông Lưu, ngươi bệnh liệt dương bất lực. Trong rừng đám người tất cả đều như là gặp ma, kém chút cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cái này tình huống như thế nào? Y Lìa Đông Đình càng mắng càng khởi kình, cuối cùng còn giống như trách mắng khoái cảm tới, một bên phát xuân vừa mắng. Đường Phong Nguyệt ngầm chửi một câu, cảm thấy không sai biệt lắm, xuất ra một viên chuyên trị xuân độc đan, cho Y Đông Đình ăn vào. Sau đó mình người nhẹ nhàng đến qua một bên. Y Lìa Đông Đình tỉnh táo lại, chờ ý thức được mình làm cái gì, trong nháy mắt muốn tự tử đều có. Nàng trừng mắt Đường Phong Nguyệt, trong mắt hận ý, đơn giản dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy đều tẩy chi không hết. Đúng lúc này, ngoài rừng một trận quần quận hắc vụ phun trào, hướng phía bên này đánh tới. Trong rừng lập tức có người kêu to, mau vận công chống cự, nếu không tất cả mọi người muốn chết, trùng khánh đại học cự. Sữa giáo hoa tự chụp, chân chính đồng nhan cự. Sữa ảnh chụp mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 26, Trường Xuân gánh xếp thú. Hắc vụ quần quận, như ma quỷ mở ra miệng lớn. Từ bốn phương tám hướng hướng về trong rừng thôn vệ mà tới. Đường Phong Nguyệt, Bạch Vân Phi, Tiêu Ngân Long, Y Đông Đỉnh các loại tiến vào rừng cây không lâu người còn chưa kịp phản ứng, cái khác một số cao thủ lại tất cả đều động. Xoát. Một cái vô tung vô ảnh đao quang ngang qua hư không, chớ nhập hắc vụ bên trong. Tê lạp một tiếng, từ hắc vụ bên trong rơi ra một đống vật chất màu đen. Nhìn kỹ lại, cái kia đúng là từng cái tiểu côn trùng, chỉ có con kiến lớn nhỏ, bò ở giữa trên thân bốc lên nhiều lần khói đen, nhìn mười phần quỷ dị. Vô ảnh đao khách lại là chém ra một đao, đao quang nuốt sống những này hắc trùng tử. Một bên khác, mấy cái tiên thiên cao thủ cũng đại triển thần uy, trong lúc xuất thủ chân khí như dòng lũ phun trào, quần quận không dứt, đem hắc vụ đều đánh ra một đạo lỗ hổng. Thế nhưng là hắc vụ quá quỷ dị, tràn ngập ở giữa, khối kia lỗ hổng lập tức biến mất không còn tăm tích. A, một người nam tử đứng tại rừng cây biên giới, vừa bị hắc vụ dính vào, lập tức hú lên quái dị. Sau một khắc, hắn lông mi một đoàn hắc khí, lại hướng phía phụ cận mấy người đánh tới. Vương Lão Tam, ngươi điên rồi. Mấy người đồng bạn giống to. Thế nhưng là Vương Lão Tam như truy ma trướng, đối mấy người đồng bạn một trận chém giết, cùng trông thấy cửu nhân giết cha giống như. Lập tức có người mất mạng. Còn lại mấy người gặp Vương Lão Tam tình huống khác thường, đành phải toàn lực ứng phó. Thế nhưng là lâm vào ma trướng Vương Lão Tam công lực thế mà đột nhiên tăng mạnh, không bao lâu liền đem đồng bạn giết sạch sành sanh. Lại là một kẻ đáng thương. Một cái tiên thiên cao thủ thở dài một tiếng, một trưởng tế điệu Vương Lão Tam. Hắc vụ còn đang nhanh chóng tỏ khắp. Kiến thức hắc vụ tà ác, tất cả mọi người không dám xem thường, nhao nhao công kích hắc vụ. Đám người vừa đánh vừa lui, mỗi một khắc đều có màu đen côn trùng từ hắc vụ bên trong rơi ra đến, thế nhưng lại làm sao đều giết không hết. Gặp quỷ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Ngân Long che chở Hoan Hoan Tích Tích hai nữ, nhịn không được quát to một tiếng. Đây là phệ hồn hắc vụ, mỗi lần sương mù lên liền sẽ sinh ra đến hàng vạn mà tính phệ hồn trùng. Thường nhân một khi bị dính vào, đem bị sát khí khống chế, trong lòng chỉ còn lại giết chóc suy nghĩ. Thần binh xuất thế, thường thường kèm thêm đại hung hiểm. Thanh tước kiếm lại xương độc kiếm, xuất thế sắp đến, diễn sinh ra được như thế yêu tà chi sương ngủ. Có người đáp, cũng coi là giải thích cho vừa người tới nghe, miễn đến bọn hắn phất lờ. Đường Phong Nguyệt lập tức nhớ tới, trong rừng trước đó liền từng buộc phát qua một trận đại chiến, còn chết mấy chục người đâu. Xem ra liền là cái này phệ hồn hắc vụ dở cho quỷ. Trận này hắc vụ kéo dài dòng dã nửa canh giờ, cuối cùng có 13 người bị hắc vụ dính vào, hóa thân sát khí khôi lỗi, đại khai sát giới. Có 9 người bị giết. Còn có 4 người công lực siêu quần, sinh sinh chống đỡ đám người vây công, mãi cho đến bọn hắn khôi phục thanh tỉnh mới thôi. Sát khí một khi nhập thể, cách mỗi mấy canh giờ liền sẽ phát tác. Lưu lấy bọn hắn, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có người thấp giọng nói ra, hiển nhiên tại giật dây đám người cùng nhau xuất thủ, giết những cái kia từng bị hắc vụ dính vào người người. Muốn giết chúng ta, các ngươi cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đối diện lập tức có người báo chi lấy cười lạnh. Trong lúc nhất thời, trong rừng bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận huyết chiến bộc phát. Hoa Bách Hợp đánh vỡ rằng co bầu không khí, hỏi, chẳng lẽ liền không có giải trừ sát khí phương pháp sao? Có. Giang hồ bốn thiếu bên trong lão đại, cũng chính là vết sẹo đao kia hán tử nói ra, có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là đi Dược Vương Cốc cầu cứu. Lấy Dược Vương Cốc thâm hậu nội tình, tất có giải cứu chi dược. Loại thứ hai, chính là tập hợp 3 vị tam hoa cảnh cao thủ vô thượng nội lực, cộng đồng khu trừ sát khí. Mà nhất loại sau, thì là lấy Trường Xuân Biệt Viện Trường Xuân Quyết áp chế sát khí, đem trừ bỏ. Đám người im lặng. Từ nơi này đến Dược Vương Cốc, ít nhất phải nửa tháng về sau. Đến lúc này một lần, món ăn cũng đã lạnh. Loại thứ hai, ha ha, nếu như nơi này có tam hoa cảnh cao thủ, phệ hồn hắc vụ chưa hẳn có thể quát tháo. Huống chi bực này thời điểm, đi nơi nào tìm 3 cái tam hoa cảnh cao thủ. Về phần loại thứ ba, không ít người vô ý thức nhìn về phía Y Đông Đình. Y Dì Đông Đình một mặt ngạo nghễ, nói, không lâu nữa, ta Trường Xuân Biệt Viện sẽ có mấy vị sư huynh đổi tới, bọn hắn liền tu luyện Trường Xuân Quyết. Nói cho hết lời, còn nhìn Đường Phong Nguyệt một chút, trong mắt lóe ra âm nhu quan mang. Đường Phong Nguyệt thầm nghĩ không tốt. Cô nàng này cũng không phải loại lương thiện, chẳng lẽ nghĩ đến đối phó biện pháp của mình. Biết sau đó sẽ có Trường Xuân Biệt Viện cao thủ trẻ tuổi đổi tới, cũng có thể giải trừ sát khí, một số người cũng tạm thời không còn ôm chặt sát nghiệm, trong rừng cây mọi người riêng phần mình quý vị, ngắn ngủi tạo thành một loại nào đó bình tĩnh. Đường Phong Nguyệt một đoàn người đi vào vị trí cũ, lần này nhiều một cái Bạch Vân Phi. Đường Phong Nguyệt kỹ càng hỏi thăm đại ca Đường Hướng Phong tình huống. Kết quả Bạch Vân Phi lại nói, mình cùng Đường Hướng Phong chỉ chung đụng ngắn ngủi nửa tháng, về sau sư phó liền bị tứ đại công tử thiết kế, vì trợ giúp mình đào thoát, sư phó nghĩ cách dẫn ra đối thủ, mình lại sâu hãm hiểm cảnh, bây giờ không biết tung tích. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vân Phi lòng đầy căm phẫn, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đường Phong Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, yên nào, sư phụ ngươi liền là chỉ đa mưu túc trí hồ ly, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng trong lòng nghĩ, đại ca nhãn lực luôn luôn rất độc. Mây trắng này bay vẹn vẹn nửa tháng liền đem Hoán Hoa Thập Tam kiếm học được lô hỏa thuần thanh, thiên phú cũng quá kinh người đi. Bạch Vân Phi thì ngơ ngác nhìn Đường Phong Nguyệt. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy, có người thế mà dùng hồ ly đi hình dung nhìn tấm lòng rộng mở, không màng danh lợi cao hoa sư phụ. Ước chừng sau 2 canh giờ, một trận âm thanh xé gió lên, trong rừng cây lại chạy tới một đám người trẻ tuổi. Đám người này thống nhất thân mặc áo xanh, từng cái khí thế bất phàm, một phái nhẹ nhàng phong độ. Lâm Sư Huynh, Trương Sư Huynh. Y Lìa Đông Đình mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức nên hướng ở giữa nhất 2 nam tử. Lâm Viễn Phong cùng Trương Tư Lâu trông thấy Y Đông Đình, cũng là kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy cưng chiều dáng vẻ. Sau lưng Trường Xuân Biệt Viện đệ tử càng không cần phải nói, từng cái tranh nhau kêu Y sư tỷ, sợ hô tại người khác đằng sau giống như. Đường Phong Nguyệt Tâm thầm cười nhạo. Có cái hảo ca ca liền là không giống, mỗi ngày đều có người vây quanh chuyện, cần trượt thúc ngựa, khó trách đem cô nàng này quen thành bộ kia không coi ai ra gì tính tình. Không ít võ giả đều lên đi cùng Lâm Viễn Phong, Trương Tư Lâu 2 người chào hỏi, trong rừng lập tức trở nên thân thiện một mảnh, kính đã lâu, hổ thẹn loại hình lời nói một trận tiếp một trận. Nói đến, Lâm Viễn Phong cùng Trương Tư Lâu thật không phải người bình thường. Hai người hợp xương Trường Xuân song hiệp, công lực càng là tiếp cận với tiên thiên cảnh giới. Tại Y Đông Lưu chưa xuất đạo trước, được xưng tụng là Trường Xuân Biệt Viện song tử tinh tòa, thế hệ tuổi trẻ bên trong chiêu bài nhân vật. Dựa theo lúc đầu mạch suy nghĩ, Trường Xuân Biệt Viện hiển nhiên là muốn lực đẩy hai người này, chế tạo cái gì tương lai song hùng, Trường Xuân huynh đệ loại hình tên tuổi. Đáng tiếc a. Đường Phong Nguyệt suy nghĩ, hai người kia, chẳng lẽ đối Ý Đông Lưu thật một điểm khúc mắc đều không có sao? Một phen sốt ruột hàn huyên qua đi, Ý Đông Đình bám vào Lâm Viễn Phong cùng Trương Tư Lâu bên hai, cũng không biết nói nhỏ thứ gì. Dù sao nàng một kể xong, hai người này liền mười phần bất thiện nhìn về phía Đường Phong Nguyệt. Cợt mờ nở. Đường Phong Nguyệt trong lòng một cái lộ bộ, cô nàng này quả nhiên ngoan độc, mình không được, hiện đang tìm người đến báo thủ. Các hạ, nghe nói ngươi cùng nhà ta y sư muội có chút hiểu lầm. Lâm Viễn Phong đi tới, trên mặt anh Tuấn mang theo khẩu Phật tâm xá thức mỉm cười. Hắn đi theo phía sau một đám Trường Xuân Biệt Viện đệ tử, có nam có nữ. Nam đối Đường Phong Nguyệt tự nhiên không có sắc mặt tốt. Không thiếu nữ đệ tử thì sững sờ thần, thiếu niên này tốt đẹp trai a. Đường Phong Nguyệt một mặt ngây thơ, nói, hiểu lầm. Nhà ngươi y sư muội làm người khiêm tốn rộng lượng, ta cùng nàng nơi nào sẽ có hiểu lầm. Lâm Viễn Phong ho khan hai tiếng, sắc mặt một trận mất tự nhiên. Khiêm tốn rộng lượng bốn chữ dùng trên người y Đông Đình, ngay cả hắn đều cảm thấy rất xấu hổ. Trương Tư Lâu cười lạnh nói, dám làm không dám chịu, các hạ, ngươi coi như nam nhân sao. Đường Phong Nguyệt sầm mặt lại. Người khác làm sao vũ nhục hắn đều có thể nói hắn không là nam nhân, chỉ cần là nam nhân đều không thể nhịn. Lâm Viễn Phong cười nói, chúng ta cũng không phải ủy thế hiếp người hạng người. Không bằng dạng này, các hạ ngươi nghĩ biện pháp cùng nhà ta sư muội nói lời xin lỗi, sự tình cũng liền đi qua. Y Lìa Đông Đình chào phúng cười một tiếng, xin lỗi có làm được cái gì? Trừ phi hắn quỳ ở trước mặt ta, từ ta dưới hông chui qua, sau đó học ba tiếng chó sủa. Nói không chừng ta tâm tình một tốt, liền không tính toán với hắn. Hôn trướng. Nghe được Y Đông Đình tận lực vũ nhục sư thúc, Bạch Vân Phi lập tức kêu lên một tiếng giận dữ. Đường Phong Nguyệt ra hiệu Bạch Vân Phi tỉnh táo, sau đó nhìn xem mỉm cười Lâm Viễn Phong, lạnh lùng Trương Tư Lâu, còn có một mặt kiêu căng Ý Đông Đình, đột nhiên cười lên ha hả. Tốt vừa ra đặc sắc cho hay. Mặt trắng, mặt đen, mặt đỏ đều hát toàn, đám người này thật đúng là phối hợp an ý a. Người cười cái gì, Ý Đông Đình rất không cam lòng, tên tiểu tử thúi này, hiện tại còn cười được, không nên rất sợ hãi mới đúng không? Đường Phong Nguyệt lắc đầu, nói ra, ta có cái tháng thiếu nghị. Sau này các ngươi chơi giòn đừng gọi Trường Xuân biệt viện, gọi Trường Xuân gánh xiếc thu không sai, trùng khánh đại học cự. Sữa giáo hoa tự chụp, chân chính đồng nhan cự. Sữa ảnh chụp mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 27, đột. Trường Xuân gánh xiếc thú. Có ý tứ gì, ý Đông Đình cao mày, không hiểu hỏi. Đường Phong Nguyệt nói ra, đơn giản điểm giảng, liền là khỉ làm xiếc cho người ta nhìn ý tứ. Các ngươi diễn kỹ cùng hầu tử không kém cạnh. Phúc. Sau lưng Bạch Vân Phi, Tiêu Ngân Long bọn người nhịn không được, lập tức liền bật cười. Tiêu Ngân Long bên người Hoan Hoan Tích Tích hai nữ càng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Còn Hoa Thị tỷ muội thì là vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt Đường Phong Nguyệt. Một số người kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng là bọn hắn tự hỏi không thể trêu vào Trường Xuân biệt viện, đành phải nhìn hằm hằm Đường Phong Nguyệt, dùng cái này cho thấy mình cùng tiểu tử này thế bất lưỡng lập kiên định lập trường. Đồ hỗn trướng, dám hồ ngôn loạn ngữ, nhục ta Trường Xuân biệt viện uy danh, nên giết. Nhục ta Trường Xuân biệt viện người, xa đâu cũng giết. Trường Xuân biệt viện các đệ tử tất cả đều giận điên lên, hoa hoa kêu to, quần tình xúc động phẫn nộ, khí thế hùng hổ như núi lửa phun trào. Bọn hắn thế nhưng là uy danh hiển hách Trường Xuân biệt viện đệ tử, trong chốn võ lâm mấy người dám kinh mạng. Kết quả hôm nay lại bị người lấy ra cùng hầu tử làm sự so sánh, quá vũ nhục người. Lâm Viễn Phong thu hồi ý cười, trong mắt lạnh lóng lánh. Nói, các hạ, ngươi muốn vì lời của mình đã nói phụ trách. Trương Tư Lâu càng trực tiếp, hổ khu chấn động, một cô kinh khủng khí thế bàng bạc liền từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, như quần cuộn dòng lũ, lập tức tất cả đều ép hướng Đường Phong Nguyệt. Vâng! Một tiếng vang trầm. Đường Phong Nguyệt không khỏi lui ra phía sau ba bước, khỏe miệng mang theo một sợi tơ máu. Trương Tư Lâu là chu thiên cảnh cao thủ, mà nội lực của hắn tu vi chỉ có nhập đạo cảnh, ngạnh hám phía dưới, tự nhiên xa xa không địch lại. Sư thúc. Ngươi không sao chứ? Bạch Vân Phi lập tức đỡ lấy Đường Phong Nguyệt. Vô năng tiểu bối, đành phải trên miệng càn rỡ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trương Tư Lâu nhìn chằm chằm Đường Phong Nguyệt, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ khinh thường. Ha ha ha, cái này suy sụp, cũng quá không có cốt khí a. Thật nên cắt lấy người này đầu lưỡi, nhìn hắn như thế nào ngoài miệng khoe khoang. Gặp Trương Tư Lâu đại phát thần uy, tùy tiện đem Đường Phong Nguyệt chấn thương, sau lưng Trường Xuân biệt viện đệ tử cùng tập thể cao triều. Từng cái cười đến vô cùng thoải mái. Vị tiểu ca này, đại trượng phu co được giãn được, đã làm sai trước, xin lỗi cũng là nên. Nơi xa có người đi tới, người đeo song kiếm, một mặt âm trầm nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Tại hắn đứng vững lúc, một cỗ lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt thấu thể mà ra. Chỉ cần Đường Phong Nguyệt nói một chữ không, hắn không ngại làm trận chém giết kẻ này. Trước kia mặt xẻo hán tử từng nói qua, trước mắt chỉ có Trường Xuân Quyết có thể giải trừ sát khí. Song kiếm này nam liền là thân chúng sát khí người một trong. Vì vậy gặp song phương sinh ra xung đột, hắn trước tiên đứng ra duy trì Trường Xuân biệt viện, uy hiếp Đường Phong Nguyệt. Hắc hắc, biết sai không hối cải, đây cũng không phải là người trẻ tuổi chuyện nên làm. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Chỉ chốc lát sau, liền lần lượt có mấy cái đồng dạng thân chúng sát khí người đứng ra, cùng song kiếm nam cùng một chỗ, cộng đồng đe dọa nhìn Đường Phong Nguyệt. Mấy người kia đều là cao thủ. Cái nào sợ không phải tiên thiên cảnh giới cũng cách xa nhau không xa vậy. Giờ phút này cộng đồng tạo áp lực, khí thế kinh khủng khiến Đường Phong Nguyệt phía sau lưng phát lạnh, ngực như là đè ép một khối cự thạch ngàn cân. Bạch Vân Phi ngăn tại Đường Phong Nguyệt trước người, kết quả bị mấy vị cao thủ đồng thời nhằm vào, lập tức lung lay nửa ngã xuống đất. Đường đệ, Hoa thị tỷ muội đi vào Đường Phong Nguyệt bên người, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh. Hoa Hải Đường cả giận nói, nhiều người như vậy khi dễ một cái, có gì tài ba? Hắc hắc hắc, tiểu tử này số đào hoa cũng không tệ lắm. Bất quá vị mỹ nữ kia, ta nhìn không bằng ngươi cùng ta được rồi, ngươi nhìn ta lưng hùm vai gấu, nhất định có thể hùng hăng thỏa mãn ngươi. Trường Xuân biệt viện một phương, một cái khôi ngô thiếu niên tà cười tà nói, cố ý lấy loại những lời này khí Đường Phong Nguyệt. Im miệng, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta định không buông tha ngươi. Hoa Hải Đường tức giận vô cùng, trong miệng uy hiếp nói ra. Mỹ nữ ngươi còn không tin. Không bằng chúng ta bây giờ liền tìm một chỗ, ngươi có thể tự mình thử một chút ca ca sức chiến đấu của ta, cam đoan so ngươi bên trên tiểu tử mạnh hơn 10 lần. Khôi ngô thiếu niên đắc ý nói ra. Hắn thiếu niên bên cạnh nhóm cũng tại cười lớn. Nghe đối phương, Đường Phong Nguyệt ánh mắt một chút xíu trở nên rất lạnh, lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, tựa như đang nhìn một người chết. Chẳng biết tại sao, khôi ngô thiếu niên lại trong lòng co rụt lại, sau một khắc lại kêu to, nhìn cái gì vậy, chờ giết ngươi. Lão tử trước mặt mọi người chơi nữ nhân của ngươi. Đường Phong Nguyệt lên cơn giận dữ, một cỗ lạnh thấu xương sát khí tràn ngập hắn quanh thân. Rồng có vảy ngược, chạm vào tức tử. Với hắn mà nói, nữ nhân liền là hắn đời này không thể đụng vào vảy ngược. Hưu. Đường Phong Nguyệt động, ngay từ đầu liền dùng tới phong ảnh tuyệt kỹ, tốc độ như gió táp, tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra, thế mà không có người kịp phản ứng. Chết. Một lát sau, Trương Tư Lâu một tiếng quát khẽ, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn, theo hắn một kiếm rút ra. Một đạo cầu vồng kiếm khí lực bổ xuống. Một tiếng ầm vang, càng đem mặt đất đánh ra một đạo dài 10 trượng vết rách. Đám người không khỏi kinh hãi, Hoa thị tỷ muội càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trương Tư Lâu không hổ là Trường Xuân song hiệp một trong, công lực thông huyền, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là nhất lưu. Đường Phong Nguyệt bị bốn phía kiếm khí quét trúng, lúc này liền bị thương, phun ra một ngụm máu tới. Giờ khắc này, hắn rốt cục chân chính biết mình cùng người khác chênh lệch. Trước kia bỏ qua Tuyết Nguyệt, chưa từng cố gắng luyện võ, lại lần thứ nhất làm hắn sinh ra có chút hối hận. Cảm xúc sát na mà qua, Đường Phong Nguyệt chịu đựng kịch liệt đau nhức, không ngừng bước, trong chớp mắt đã xông vào đám người, đi vào cái kia khôi ngô thiếu niên trước người. Cùng ngay, khôi ngô thiếu niên sắc mặt hung ác, toàn lực một quyền đảo ra, thế mà cũng là nhập đạo cảnh tu vi. Thế nhưng là cùng tăng lên trong vòng 30 năm lực Đường Phong Nguyệt so ra, hắn còn là kém xa tít tắp. Cảnh. Một tiếng vang dọn, khôi ngô thiếu niên lúc này sắc mặt nhăn nhó, ngửa mặt lên trời kêu thảm không thôi. Một con thô to cánh tay lung kéo xuống, xương cốt đã bị chấn thành vài đoạn. Ngươi dám? Hậu phương, Trương Tư Lâu hét lớn một tiếng. Mình một kiếm không thể đánh lui Đường Phong Nguyệt, để hắn cảm thấy tức giận, trong chớp mắt lại là một kiếm bổ tới, một sợi hồng quang xuyên thấu hư không, so trước một kiếm càng hung hiểm hơn đáng sợ. Đường Phong Nguyệt thần sắc gâm lánh vô cùng, bước chân hơi rời, trời cao chân khí sâu tại dưới chân, rốt cục thi triển ra Trường Không Ngự Phong Quyết trùng cực thức thứ hai, đột. Một chiêu này không chỉ là tốc độ tăng thêm, càng thêm có chuyển di lực lượng tác dụng. Kiếm khí phách chạm mà đến, một bộ phận rơi trên người Đường Phong Nguyệt. Thế nhưng là sau một khắc, cước bộ của hắn sinh ra to lớn hấp lực, thế mà đem đại bộ phận kiếm khí thông qua hai chân dẫn xuống dưới đất. Đường Phong Nguyệt phun ra một ngụm máu, không thể tránh khỏi còn là bị trọng thương. Bất quá, có người lại phải chết. Khôi ngô thiếu niên rốt cục cảm thấy một chút sợ hãi, hắn vừa há mồm kêu to. Kết quả Đường Phong Nguyệt một đấm xuống dưới. Hắn ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, miệng đầy răng hợp lấy máu bay ra ngoài. Đường Phong Nguyệt bước chân quá nhanh, một tay dắt lấy khôi ngô thiếu niên, đem hắn giống rác rưởi kéo lấy, tại Trường Xuân biệt viện đệ tử ở giữa du tẩu. Trương Tư Lâu phẫn nộ không thôi. Một kiếm muốn bổ lại bổ không đi xuống. Bởi vì như vậy làm, cái khác Trường Xuân biệt viện đệ tử cũng phải tao ương. Liên cái này do dự công phu, khôi ngô thiếu niên thảm tao đại họa. Cánh tay của hắn bị Đường Phong Nguyệt hung hăng một cái kéo túm, răng rác một tiếng. Cắt thành vài đoạn. Ngay sau đó, Đường Phong Nguyệt tại trên mặt hắn ngay cả dẫm mấy lần, lập tức đem hắn dẫm đến xương mũi sụp đổ, hoàn toàn thay đổi, máu me đầy mặt. Cuối cùng một cái, Đường Phong Nguyệt cuồng đá vào đan điền của hắn vị trí, khôi ngô thiếu niên ngay cả tiếng kêu đều không phát ra được, thành một cái triệt để phế nhân. Xoát. Bóng người lóe lên, Đường Phong Nguyệt lui trở về vị trí cũ. Quá trình này nói đến rất dài. Kỳ thật chỉ phát sinh tại trong chốc lát. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên biến hóa sợ ngây người, thật lâu khó có thể tin. Tại Trường Xuân Song Hiệp cùng mấy vị cao thủ bức bách dưới, càng chúng liền Trương Tư Lâu hai đạo kiếm khí, thế mà còn trong đám người phế bỏ cái kia khôi ngô thiếu niên. Đường Phong Nguyệt, hắn lại hung ác điên cuồng đến tận đây. Nhìn xem thảm không nỡ nhìn Khôi Ngô thiếu niên, tất cả mọi người bị Đường Phong Nguyệt thủ đoạn kinh hãi. Bọn hắn ý thức được, đó là cái hung nhân, bề ngoài ôn nhu hiền lành, kỳ thật tâm ngoan thủ lạn. Chương 28, Đường Phong Nguyệt bá đạo. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tức điểu tại chi chi tê. Chu Sư Minh. Trường Xuân biệt viện các đệ tử quát to một tiếng, vây quanh ở Khôi Ngô thiếu niên bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ. Khôi Ngô thiếu niên có thể nói vô cùng thê thảm, cả khuôn mặt bị máu tươi bao trùm, không phân rõ cái mũi con mắt. Một cái tay bị chấn đoạn, gần như không phục hồi như cũ khả năng. Đáng sợ nhất chính là đan điền vị trí. Hắn bị Đường Phong Nguyệt một cước đá bể, phế bỏ võ công, thành một cái triệt triệt để phế nhân. Đối với một võ giả tới nói, đây là so chết còn muốn thống khổ gấp 10 lần trừng phạt. Tiểu tử, ngươi lòng dạ gián giết, quá độc ác. Trọng thương như thế ta Trường Xuân biệt viện đệ tử, ngươi chết 100 lần đều không đủ. Vì Chu sư huynh báo thủ. Quân tình xúc động phẫn nộ, một đám Trường Xuân biệt viện các đệ tử tất cả đều lửa giận hừng hực, không ít người rút ra đao kiếm, muốn chém giết Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, mặc dù bản thân bị trọng thương, lại không hề nhượng bộ chút nào. Nếu như lại một lần, hắn có lẽ sẽ ác hơn. Ở trên đời này, không ai có thể vũ nhục nữ nhân của hắn sau còn bình yên vô sự. Trương Tư Lâu toàn thân kiếm khí mãnh liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên mà ra, cái kia sợ hãi cảm giác bao phủ ở đây mỗi người. Hắn đối Đường Phong Nguyệt hạ ý quyết giết. Lâm Viễn Phong sắc mặt tâm trầm, đứng chắp tay. Đứng ở một bên chẳng quan tâm dáng vẻ, xem ra đã đem sự tình toàn quyền giao cho Trương Tư Lâu xử lý. Khá lắm ác độc tiểu tử, dám không nhìn chúng ta, ai cho ngươi lá gan. Trước kia uy hiếp Đường Phong Nguyệt, sau lưng đeo song kiếm nam tử lớn tiếng quát hỏi, trong mắt hơi lạnh lung tùm. Còn có mấy cái khác thân chúng vệ hồn hắc vụ cao thủ, cũng là khuôn mặt lạnh lùng, khí thế ép người. Nhiều người như vậy đồng thời nhằm vào Đường Phong Nguyệt, tình thế trong nháy mắt trở nên nguy cấp. Không nói những Trường Xuân kia biệt viện đệ tử liền không yếu hơn hắn, chỉ nói cái kia Trương Tư Lâu, liền có tùy tiện đánh giết Đường Phong Nguyệt thực lực. Còn có cái kia trong rừng mấy cái chúng hắc vụ cao thủ, cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Đối với rất nhiều người mà nói, Đường Phong Nguyệt đã nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Hoa Hải Đường một cái lắc mình, đi vào Đường Phong Nguyệt bên người, cầm trong tay tu kiếm, sắc mặt kiên quyết. Hoa Bách Hợp cũng là đi theo, đoan trang trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Bạch Vân Phi cũng phải lên đến, thế nhưng lại bị Tiêu Ngân Long một phát bắt được, đem hắn kéo tới sau lưng. Ngươi làm gì? Tiểu tử, thời khắc thế này, chính là Đường huynh thu phục mỹ nhân tâm tuyệt hảo cơ hội, đừng đi phá hư bầu không khí được hay không? Bạch Vân Phi, đây rốt cuộc người nào a, đều sinh tử tồn vong, còn muốn lấy cái này việc sự tình. Chuyện của ta không có quan hệ gì với các ngươi, làm gì đi tìm cái chết. Trông thấy Hoa thị tỷ muội cử động, Đường Phong Nguyệt lạnh nhạt nói. Hoa Hải Đường hoành hắn một chút, ngữ khí băng lãnh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bất kể như thế nào, ngươi cũng là ta Hoa Hải Đường nam nhân, đoạn không có nhìn xem ngươi chết đạo lý. Hoa Bách Hợp không nói chuyện, nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Đôi tỷ muội này một cái nóng bỏng, một cái đoan trang, lại dùng riêng phần mình phương thức chịu đựng thiếu niên bên cạnh. Hai cái nữ nhân ngu ngốc. Đường Phong Nguyệt thấp giọng thở dài, nhưng trong lòng dâng lên an ủi một hồi dòng nước ấm. Sống chết trước mắt hai vị mỹ nữ không rời không bỏ, mình thực tình cuối cùng không có bị cô phụ. Cũng là giờ khắc này lên, Hoa thị tỷ muội chân chính tại Đường đại thiếu gia trong lòng chiếm cứ một mảnh vị trí, rốt cuộc không ai có thể thay thế. Tốt một đôi cậu nam nữ, muốn bồi tiếp hắn cùng nhau đi chết, ta thành toàn các ngươi. Trương Tư Lâu cười lạnh liên tục, một kiếm cứ như vậy chém ra ngoài. Trong chốc lát, to như thùng nước kiếm mang phảng phất một đầu nhắm người mà phệ gián độc, trong nháy mắt phóng tới Hoa thị tỷ muội. Hơi hận. Hoa thị tỷ muội nên kích, thi triển ra Bách Hoa Cốc Thác Hoa kiếm pháp. Thế nhưng là kiếm thế vừa mới hình thành, liền bị Trương Tư Lâu kiếm mang tùy tiện chém nát, khó mà ngăn cản một lát. Phúc. Một sát na, hai tỷ muội tất cả đều miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhất là Hoa Hải Đường, bị kiếm khí xuyên thấu ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Một màn này thấy Đường Phong Nguyệt muốn rách cả mí mắt, ngực một đoàn lửa giận giống như là muốn nổ tung lên. Cũng liền có thể ngăn cản một kiếm, kiếm thứ hai, đưa các ngươi quý thiên. Trương Tư Lâu lạnh lùng như băng, cổ tay nhẹ rung, lại một đạo kiếm mang thấu kiếm mà ra. Với hắn mà nói, đánh giết Hoa thị tỷ muội chỉ là ngẫu nhiên, căn bản không cần tốn nhiều sức. Kiếm khí tới người, vô luận Hoa Hải Đường vẫn là Hoa Bách Hợp, trong lòng đều tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Một vùng tăm tối bên trong, hai người phảng phất một chút nhìn vào phần cuối của sinh mệnh. Hối hận không? Tiếc nuối sao? Hai người nói không rõ ràng. Mê vong ở giữa, một tiếng giận sông cửu tiêu tiếng giống đánh thức hai người, sau đó hai nữ toàn đều khó có thể tin chừng to mắt. Tại cái kia đạo kinh khủng kiếm quang phách chạm xuống trước một khắc, một thiếu niên đứng ra, ngăn ở trước người của các nàng, lấy thân thể của mình vì bọn nàng che tiếp theo phiến an bình. Hai nữ trong miệng đều là phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tràn đầy khó nói lên lời tình cảm. Hoa Hải Đường trước tiên đi vào Đường Phong Nguyệt trước người, đưa tay dìu hắn, run giọng nói, ngươi vừa rồi, vì sao như thế? Hoa Bách Hợp lạc hậu một bước, cũng si ngốc nhìn qua thiếu niên. Đường Phong Nguyệt miệng đầy là máu, ngực trái một đạo thật dài vết kiếm, đem huyết nhục đều lật lên. Hắn nhìn hết sức yếu ớt, lại vẫn cười to nói, các ngươi là thiếu gia nữ nhân của ta, chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền quyết không cho phép các ngươi chết tại trước mặt của ta. Hai tỷ muội đều là thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, trong lúc nhất thời phức tạp khó tả. Tại hai người dĩ vãng trong ấn tượng, Đường Phong Nguyệt liền là một cái bất học vô thuật hoa hoa công tử, thấy mỹ nữ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Dạng này người, thường thường gặp một cái yêu một cái, háo sắc mà bạc tình bạc nghĩa, thật không phải lương phối. Có khi, hai nữ thậm chí lại bởi vì thân thể cho thiếu niên này, mà cảm thấy hối hận cùng tiếc nuối. Thế nhưng là giờ khắc này, thiếu niên bá khí lại ôn nhu bộ dáng, suy yếu nhưng như cũ thẳng tắp bóng lưng, giống như là một viên cự thạch, hung hăng nện vào hai nữ tâm hồ bên trong, đảo loạn một ao xuân thủy. Một cái có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, không để ý tự thân tính mệnh cũng phải bảo hộ chính mình nam tử, há không phải là vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ người sao? Thật là khiến người ta cảm động một màn. Đã như vậy, các ngươi liền chết chung đi. Trương Tư Lâu tàn nhẫn cười một tiếng, kiếm thứ ba chuẩn bị bổ ra. Đường Phong Nguyệt đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy vô tận lạnh lùng cùng phẫn nộ. Không biết vì cái gì, tất cả nghe được trận này tiếng cười người, đều không tự chủ được run lên trong lòng. Sắp chết đến nơi, còn giả thần giả quỷ. Trương Tư Lâu chẳng thèm ngó tới, trường kiếm giơ cao, kiếm khí tại trước người hắn ngưng tụ. Một bên khác, Trường Xuân Biệt Viện đệ tử, Song Kiếm Nam mấy người, tất cả đều một mặt vẻ cười lạnh, nhìn xem Đường Phong Nguyệt phảng phất tại nhìn một người chết. Sắp chết đến nơi. Ha ha, ai chết ai sống, thật đúng là không nhất định đâu. Đường Phong Nguyệt lạ thường tỉnh táo đến làm cho người cảm thấy sợ hãi. Liền ngay cả bên người Hoa thị tỷ muội đều cùng nhau ngây ngẩn cả người. Ai cũng không có thấy, tại Đường Phong Nguyệt giấu ở ống tay áo trong tay trái, một đóa kim loại chế thành hoa hồng chính lặng yên lóe ra làm lòng người hồn vì đó rung động quan mang. Kim loại hoa hồng tổng cộng có 9 cánh hoa, hiện lên nở rộ chi tư, ở giữa một điểm nhụy hoa sinh động như thật, chính là thiên hạ bài danh thứ 5 ám khí, đoạt hồn mân tôi. Đường Phong Nguyệt biết mình võ công không được, cho nên rời đi Vô Ưu Cốc thời điểm, hắn duy nhất một lần liền mang đi hai loại đáng sợ vô cùng giết người ám khí. Nó một là tiêu tan pháo hoa, nó hai, chính là cái này đoạt hồn mân tôi. Đoạt hồn mân tôi so tiêu tan pháo hoa càng thêm chân quý. Chỉ là cái kia 9 cánh hoa, liền muốn cuối cùng 9 năm rèn luyện đùng, trong lúc đó làm lại vô số. Mà cái kia một điểm nhụy hoa, càng là dung luyện dòng dã 18 loại tuyệt thế vật liệu, tốn thời gian 12 năm. Nho nhỏ một viên kim loại hoa hồng, lấy phích lịch bảo đám kia lương tinh xảo tượng tay nghề, cũng phải trọn vẹn thời gian 18 năm. Có thể nghĩ, uy lực đem sẽ như thế nào kinh khủng. Đây là Đường Phong Nguyệt tất sát chiêu số. Cho dù là tiên thiên cao thủ tới, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hắn đều có nắm chắc giết chi. Hiện tại, hắn đứng trước tuyệt cảnh, đã không có lựa chọn khác. Đã tất cả mọi người muốn giết hắn, vậy thì tới đi, nhìn xem ai cuối cùng giết ai, trùng khánh đại học cự. Sữa giáo hoa tự chụp, chân chính đồng nhan cự. Sữa ảnh chụp mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo lục soát mỹ nữ đã ôm 123 đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 29, hệ thống nhiệm vụ mới, 4 sao độ khó. Kịch liệt tràng diện hết sức căng thẳng. Không biết lượng sức đồ vật. Cũng dám cùng ta quát tháo, đi chết đi cho ta. Từng đạo kiếm khí tại Trương Tư Lâu trước người ngưng tụ, không khí phát ra tê tê âm thanh, giống như là vải vẽ bị lưỡi dao cắt thành từng mảnh từng mảnh. Một kiếm này còn chưa ra, liền để mọi người ở đây đều cảm thấy rùng mình. Đường Phong Nguyệt như lâm đại địch, ngưng thần tinh khí. Hắn biết rõ lấy Trương Tư Lâu thực lực, mình vận dụng đoạt hồn mần tôi thời cơ nhất định phải vừa đúng, nếu không vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Công lực của hắn vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tư Lâu nhất cử nhất động. Trái tay nắm lấy đoạt hồn mần tôi năm nốt ngón tay như căng cứng dây cung, tùy thời đi tất sát nhất kích. Trương Tư Lâu muốn giết Đường Phong Nguyệt, nhưng tại trận ai có thể nghĩ tới, Đường Phong Nguyệt cũng chuẩn bị giết hắn. Oeng! Một cỗ cường đại trưởng lực từ phía sau đánh tới, đột nhiên nhiễu loạn Trương Tư Lâu xuất kiếm. Bóng người lóe lên, ngân y lão giả Tiêu Xem đi vào Đường Phong Nguyệt trước người. Đường Phong Nguyệt không động, Hoa thị tỷ muội cùng nhau nhìn về phía nhanh chân đi tới Tiêu Ngân Long, trong đôi mắt đẹp chứa đầy cảm kích. Đường Phong Nguyệt đột nhiên quát, Tiêu Ngân Long. Tiêu Ngân Long cười ha ha, Đường huynh, như vừa rồi ngươi tùy ý nữ nhân của mình chết tại người khác dưới kiếm, ta là tuyệt không sẽ giúp ngươi. Bất quá, sự thật chứng minh ngươi quả nhiên là cái cực kỳ cao minh dâm tặc. Giống như ngươi cùng chung chí hướng người, ta thật không đành lòng nhìn ngươi bị người giết chết. Sư thúc. Bạch Vân Phi lách mình tới, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Cùng lúc đó, một đám người mặc áo bạc lên một lượt trước, hộ vệ tại Đường Phong Nguyệt cùng Hoa Thị tỷ muội bên cạnh thân. Ngân Tiến Tiểu Trúc. Đối diện, khẩu Phật Tâm Xà Lâm Viễn Phong híp mắt cười một tiếng, nói, nguyên lai là Tiêu thiếu chủ, không quá lớn Xuân Biệt Viện cùng Ngân Tiến Tiểu Trúc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, Tiêu thiếu chủ không ngại sống chết mặc bây như thế nào. Đường Phong Nguyệt trong lòng cười lạnh. Người này quả nhiên công vu tâm kế, giờ phút này lấy hai phái quan hệ tới dọa Tiêu Ngân Long, để phòng ngừa hắn chặn ngang một gạch. Đáng tiếc Lâm Viễn Phong hiển nhiên đoán sai Tiêu Ngân Long phách lối cùng làm vậy, Tiêu Ngân Long cười to nói, bằng hữu gặp nạn, há có thể không rút. Trường Xuân Biệt Viện lại như thế nào, ta còn nhất định phải nhúng tay vào không thể. Lâm Viễn Phong hắc hắc cười lạnh. Trương Tư Lâu cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm nhắm ngay Tiêu Xem, kiếm của ta đã có rất lâu không có nhiễm qua tiên thiên cao thủ máu. Tiêu Xem lãnh đạm nói, hoàng khẩu tiểu nhi khẩu xuất của nôn, chiến. Vâng. Song phương chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Tiêu Xem nhiếp không trưởng, Trương Tư Lâu xem Sơn Hải kiếm quyết, hai cỗ khác lạ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Đất đá bắn bay, một chút đại thụ từ thân cây sử song thành hai đoạn, ngay cả phương viên năm trượng bên trong mặt đất đều hạ xuống ba thước dày. Giết! Trường Xuân Biệt Viện đệ tử rút ra binh khí, nhao nhao vọt lên. Bạch Vân Phi, Tiêu Ngân Long, còn có Ngân Tiến Tiểu Trúc cao thủ lập tức lên tiếp. Song phương triển khai kịch liệt nhất chém giết. Đại loạn bên trong, từng tiếng càng tiếng kiếm reo vang lên, phảng phất một cây vô hình châm nhỏ, đâm vào người màng nhĩ đau nhức, một số người nhịn không được kêu lớn lên. Tiểu Tắc chặt đầu. Song kiếm nam một tay một dẫn, phía sau trong đó một thanh kiếm liền tự động ra khỏi vỏ, rơi vào lòng bàn tay của hắn, trường kiếm chỉ phía xa Đường Phong Nguyệt, khó nén nghiêm nghị sát khí. Song kiếm nam thân chúng sát độc. Hắn chờ mong Trường Xuân Song Hiệp lấy Trường Xuân Quyết xuất thủ tương trợ, vì vậy không tiếc đối Đường Phong Nguyệt động thủ, muốn đem hắn đánh giết. Với hắn mà nói, giết một cái Đường Phong Nguyệt chỉ là tiện tay mà làm, nếu có thể đổi lấy Trường Xuân Song Hiệp hảo cảm, thực sự quá có lời cực kỳ. Xoát. Trường kiếm giết lạnh. Hiện ra màu u lam ánh sáng, mang theo không gì không phá chi thế đâm thẳng mà tới. Đường Phong Nguyệt trong lòng run lên, dưới chân thi triển phong ảnh nhanh chóng tránh đi. Trốn được sao? Song kiếm nam kiếm thế biến đổi, như hoành tảo thiên quân, kiếm mang lập tức liền thô to một đoạn, ngang xẹt qua hư không. Đường Phong Nguyệt dưới chân biến đổi, xông thẳng lên đi. Hắn cố nhiên có thể thối lui, thế nhưng là hậu phương Hoa Thị tỷ muội hơn phân nửa muốn bị chém trúng. Đối phương hiển nhiên là biết điểm này, cố ý hành động. Đường Phong Nguyệt trong nội tâm sát khí ngập trời. Ở trên đời này, nếu có bất luận kẻ nào dám cầm nữ nhân của hắn đến uy hiếp hắn, hắn nhất định sẽ làm cho người kia biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trước đó Khôi Ngô thiếu niên đã chứng minh điểm này. Nhưng là bây giờ xem ra, có người vẫn là không nhớ lâu. Song kiếm nam tay trái cầm kiếm, tay phải thả lỏng phía sau, trường kiếm tung hoành huy động, căn bản không đem Đường Phong Nguyệt để ở trong mắt. Đạo đạo kiếm khí trong bất chi bất giác đem Đường Phong Nguyệt khốn ở trung tâm, hắn tả hữu bị quản chế. Rất nhanh bị kiếm khí cắt thương, máu tươi hoành vẩy tại chỗ. Cũng may địa độn thân pháp 10 phần thần kỳ, lấy hai chân làm môi giới, tan mất phần lớn lực lượng, nếu không Đường Phong Nguyệt nguy rồi. Một kiếm tiễn ngươi về Tây Thiên. Song kiếm nam cảm thấy trêu đùa đến không sai biệt lắm, cười lạnh một tiếng, một kiếm trùng điệp chém xuống, kiếm khí giống như đem hư không đều chia làm hai nửa. Hoa Thị tỷ muội thấy sắc mặt trắng bệnh, kém chút tại chỗ ngất đi. Ngay tại lúc này, không có người trông thấy. Đường Phong Nguyệt thời khắc này khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia cực kỳ nụ cười tàn khốc. Song kiếm nam một kiếm này có thể nói đã dùng hết toàn lực. Nhưng chính vì vậy, một kiếm này phía dưới, song kiếm nam cũng là trung môn mở rộng, hào không đề phòng. Đường Phong Nguyệt thẳng vọt lên, lấy bốn lượn hình rắn phương thức tiến lên, ven đường đương nhiên không thể tránh khỏi bị thương. Nhưng hắn thoáng như một con dã thú, không để ý tự thân trọng thương, chỉ vì sắp mà đến đi săn cảm thấy hưng phấn. Muốn đồng quy vu tận. Chờ ngươi xông lên thời điểm. Ta kiếm thứ hai liền đem ngươi chém thành hai khúc. Song kiếm nam không khỏi đắc ý nghĩ đến. Thế nhưng là sau một khắc, hắn đắc ý biểu lộ liền ngưng kết ở trên mặt. Đường Phong Nguyệt thả người nhảy lên, trong tay háo đông nhiên bắn ra một đạo quang mang. Mới đầu đạo ánh sáng này rất không rõ ràng, thế nhưng là đợi đến nó đầy đủ sáng chói, thoáng như hoa tươi nở rộ thời điểm, quang hoa đã rơi vào song kiếm nam trên thân. Xuy. Một sát na này, song kiếm nam trên thân toát ra vô tận huyết thủy, hắn ngũ quan bắt đầu mơ hồ. Tựa như là một cái người tuyết, tại ánh mặt trời chiếu xuống chậm rãi tan rã. Mấy lần thời gian trong nháy mắt, song kiếm nam biến mất không còn, nguyên địa chỉ có một vũng máu lưu lại. Cái gì? Phu cận trông thấy một màn này, người tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cho là mình nhìn lầm. Tiểu chết này quá dọa người, chân chính hải cốt không còn. Một số người nhìn xem Đường Phong Nguyệt, trong lòng đập mạnh không thôi. Tiểu tử này vừa mới đến đấy làm cái gì? Ngươi làm yêu thuật. Gặp Đường Phong Nguyệt nhìn qua, mấy cái cùng song kiếm nam cùng một chỗ, lúc đầu muốn lấy Đường Phong Nguyệt đầu người đổi lấy Trường Xuân song hiệp hảo cả người tất cả đều lui lại, há mồm kêu to. Chết cũng không sợ, đáng sợ là đã chết không minh bạch. Nhất là vừa rồi song kiếm nam tiểu chết, càng là hung hăng chấn nhiếp rồi bọn hắn. Động tĩnh của nơi này đã sớm đưa tới bốn phía chú ý, liền ngay cả Tiêu Xem cùng Trương Tư Lâu đều dừng tay lại, hướng bên này nhìn tới. Đường Phong Nguyệt áo trăng nhuốm máu, thụ thương rất nặng, nhưng trên mặt lại mang theo một sợi ác ma ý cười. Một chu thiên cảnh cao thủ không tin tà, âm thầm ra tay với hắn. Kết quả hư ảnh lóe lên, Đường Phong Nguyệt tới gần hắn năm trượng bên trong, trong tay áo bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Trong hư không hoa hồng nở rộ, chín cánh hoa nở, một sợi xích hồng nhụy hoa phá lệ mỹ lệ, nhưng cũng che kín sắc cơ. Cái kia chu thiên cảnh cao thủ chết thảm, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Đám người tập thể rung động, tất cả đều như là gặp ma. Trong rừng một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đoạt hồn mân tôi. Nhìn thấy trong hư không dị tướng, Lâm Viễn Phong thất thanh nói. Hắn đông nhiên có chút may mắn, hành tốt chính mình ỷ vào thân phận mình, không có xuất thủ. Nếu không thiếu niên này vạn nhất đem mục tiêu nhắm ngay mình, hơn phân nửa phải có đại nạn. Đoạt hồn mân tôi, đây chính là thiên hạ bài danh vị thứ 5 ám khí, trong lúc xuất thủ giết người ở vô hình, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Đường Phong Nguyệt nhìn về phía Trường Xuân biệt viện người. Tay trái từ trong tay háo ruôi ra, một đóa kim loại tiểu hoa tương tự hoa hồng, lẳng lặng nằm tại bàn tay hắn tâm, còn có lưu bảy cánh đóa hoa, yêu dạo mỹ lệ. Nhưng Trường Xuân biệt viện tất cả mọi người, bao quát Lâm Viễn Phong Trương Tư Lâu ở bên trong, tất cả đều sắc mặt hãi nhiên. Các ngươi tới, tiếp tục giết ta. Bảy cánh hoa, liền nhìn cái nào bảy cái quỷ xui xẻo sẽ chết trong tay ta. Đường Phong Nguyệt khỏe miệng chảy máu, lạnh lùng nói ra. Đoạt hồn mất tôi, một sát chiêu, chín cánh tế xuất. Diêm Vương cũng gọi tốt. Không ai tiến lên, liền ngay cả trước đây kiêu ngạo nhất Trương Tư Lâu, giờ khác này đều sắc mặt khó coi, giữ yên lặng. Bọn hắn không phải sợ Đường Phong Nguyệt, mà là kiêng kỵ trong tay hắn đoạt hồn mân thôi. Cái này ám khí quá dọa người, sơ sót một cái, tiên thiên cao thủ đều có thể chết thảm tại chỗ. Đường Phong Nguyệt cười hắc hắc, trang diện lâm vào một loại nào đó rằng co giai đoạn. Ai cũng không có động thủ, lại không dám dẫn đầu khai chiến. Càng có người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đều là bởi vì đoạt hồn mân tôi xuất từ phích lịch bảo, trừ phi tới có cực thân mật quan hệ, há có thể thu được. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, có người bắt đầu ngầm tự suy đoán Đường Phong Nguyệt thân phận chân thật. Bây giờ phệ hồn hắc vụ lúc nào cũng có thể lại xuất hiện, chúng ta có thể nói nguy cơ tứ phía, không bằng đều thối lui một bước, chờ nguy cơ giải trừ, lại đi giải quyết riêng phần mình thù hận, như thế nào? Đúng lúc này, giang hồ bốn thiếu bên trong mặt sẹo hán tử mở miệng, mạo xưng làm hòa sự lao nhân vật. Lâm Viễn Phong ánh mắt lấp lóe, cùng Trương Tư Lâu liếc nhau, chợt đối mặt xẻo hán tử ôm quyền nói ra, đã như vậy, liền bán tiền bối một bộ mặt. Bất quá, ta Trường Xuân biệt viện đệ tử, là tuyệt sẽ không công bị người bắt nạt. Dứt lời, mịt mờ nhìn Đường Phong Nguyệt một chút. Trương Tư Lâu lạnh nhạt nói, dựa vào ám khí treo một cái mạng, ta nhìn ngươi kéo dài hơi tàn đến khi nào. Lời này hiển nhiên cũng là nói với Đường Phong Nguyệt. Đáng tiếc Đường Phong Nguyệt mới không quan tâm. Bởi vì mặc kệ cái này trong miệng hai người nói đến nhiều hung ác, cuối cùng vẫn là bọn hắn dẫn đầu phục nhuyễn. Đường Phong Nguyệt thu hồi ám khí, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, lần sau không dựa vào ám khí, liền lấy tự thân võ công, đem đối diện hai người này giẫm tại dưới chân. Một phen đại chiến về sau, đám người riêng phần mình về nguyên địa điều dưỡng. Đường Phong Nguyệt trên thân mang theo dược vương cốc chữa thương đang ăn dược, cho Hoa Thị tỉ muội, Bạch Vân Phi, Tiêu Ngân Long, còn có vì chính mình chiến đấu ngân y cao thủ từng cái phân phát. Mình cũng ăn vào một hạt. Rất nhanh, thương thế của mọi người đều có rất nổi lên sắc. Dược vương cốc đan dược, quả nhiên không tầm thường. Nhất là Đường Phong Nguyệt, hắn thương đến cực nặng, ngực trái một đạo vết máu rất sâu, ngay cả huyết nhục đều lở ra. Thế nhưng là tại vậy một chút thuốc về sau, vết thương này rất nhanh liền bẻ, nhìn không cần mấy ngày liền có thể khôi phục. Một bên khác, Lâm Viễn Phong cùng Trương Tư Lâu hai người, thì triển khai tư thế, vận chuyển Trường Xuân Quyết, bắt đầu có mấy chúng sát độc cao thủ giải độc. Hừ. Đây là muốn thu mua lòng người sao? Đường Phong Nguyệt thấy âm thầm cười một tiếng. Hắn điều tức hoàn tất, sờ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ. Nếu là Trường Xuân Quyết thật có thể giải trừ sát độc, vì tự thân an toàn suy tính, cái này trong rừng phần lớn người, chỉ sợ đều sẽ đảo hướng Trường Xuân biệt viện phía kia. Như thế liền đại sự không ổn. Đường Phong Nguyệt tâm tư chuyển động. Nhất là hắn trông thấy tại Lâm Viễn Phong vận công phía dưới, một vị cao thủ hai đầu lông mày hắc khí ẩn ẩn có tiêu tán xu thế, càng là để trong lòng hắn bất an. Không được. Tuyệt không thể để bọn hắn thuận lợi như vậy, phải nghĩ biện pháp phá hư đây hết thảy. Đường ra Tam Thiếu Đấu La Đại Lục 2 tuyệt thế đường môn tay du lịch tuyên bố a, muốn chơi các bạn đọc mời chú ý hệ chặt công chúng hào tiến hành xuống chờ lắp đặt, tay bơi ra phục bách khoa toàn thư lục soát xịp để lại 3 giây liền có thể phục chế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thải Lê Bảo Bối. Một trận bích vánh ánh đạm sắc quang huy, bao phủ Lâm Viễn Phong cùng bị hắn thi cứu cao thủ. Trận này lục quang mặc dù không nồng đậm, lại tản ra thốt nhiên sinh cơ. Có thể trông thấy, cái kia vị cao thủ hai đầu lông mày hắc khí trở nên vằn mẹo, tại lục quang áp bách dưới, dần có dần dần tan ra xu thế. Thật sự hữu hiệu, quá tốt rồi. Trường Xuân Quyết quả nhiên thần diệu, không hổ là võ lâm thập đại thần quyết một trong. Những cái kia thân chúng phệ hồn hắc vụ võ giả tất cả đều ngạc nhiên kêu lên. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành sát khí khôi lỗi, cái kia đem sống không bằng chết, bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng chữa khỏi. Trong lúc nhất thời, Lâm Viễn Phong thành vì mọi người chú ý hạch tâm. Mọi người con mắt giống như là tia sáng huỳnh quang đèn, ken két chiếu sáng vị này đại minh tinh. Lâm Viễn Phong cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, thu công đứng lên, nói ra, cái này hắc vụ quả nhiên quỷ dị, bất quá cuối cùng bị Trường Xuân Quyết áp chế, tin tưởng lại trị liệu 2-3 lần, tiền bối thể nội sát khí liền có thể toàn bộ tiêu trừ. Cũng không biết là thật rất mệt mỏi còn là giả vờ, Lâm Viễn Phong tên này lúc nói chuyện lay động mấy lần, trên mặt mồ hôi chật chật nhỏ xuống, khiến người cảm thấy hắn vừa rồi thật sự là dốc hết toàn lực. Tên kia gọi Từ Thịnh cao thủ cảm động đến rơi nước mắt, nói ra, Lâm Thiếu Hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên, đại nhân đại nghĩa, phần ân tình này tại hạ nhớ kỹ. Sau này nhưng có sai khiến, thất không chối từ. Dứt lời, thế mà còn đầy mang địch ý nhìn Đường Phong Nguyệt một chút. Đường Phong Nguyệt thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tình huống quả nhiên như hắn sở liệu, tại Lâm Viễn Phong ân huệ dưới, những này bên trong sát độc gia hỏa đoán chừng đều sẽ đứng tại mình mặt đối lập. Dạng này phát triển tiếp, đối với mình rất bất lợi a. Sau đó, Trương Tư Lâu cũng là học theo, giúp một tên khác cao thủ áp chế sát khí. Một phen thiên ân vạn tạ không đề cập tới. Gặp hai cái sư huynh đại phát thần uy, những Trường Xuân kia biệt viện các đệ tử từng cái một mặt uống thuốc biểu lộ, đắc ý đồng thời, tiện thể lấy vẫn không quên xa lánh chế rêu một phen Đường Phong Nguyệt. Hai vị sư huynh mềm lòng nhân hậu, công lực cao thâm, không thẹn cho song hiệp chi danh. Mà giống có người, ngoại trừ lấy ám khí giết người bên ngoài, đơn giản không còn gì khác. Thắc, không phải không còn gì khác. Liên người ta gương mặt kia, đi hí lâu hát hí khúc đảm bảo được hoàn nền, nói không chừng còn có thể bị một vị nào đó đại gia chọn chúng đâu. Trường Xuân biệt viện đệ tử trong đám người, lập tức phát ra một trận ầm vang cười to. Hoa Hải Đường khí đến sắc mặt đỏ bừng, muốn tiến lên lại bị Đường Phong Nguyệt kéo lại, thấp giọng nói, trước để bọn hắn đắc ý một hồi, chờ một lúc có bọn hắn khóc thời điểm. Hoa Hải Đường gặp Đường Phong Nguyệt một mặt cười xấu xa, liền biết gia hỏa này không có ý tốt. Theo nàng mấy ngày nay đối Đường Phong Nguyệt hiểu rõ, biết rõ bề ngoài biểu ôn nhu, kỳ thật nội tâm xấu bụng, dứt khoát cũng liền bỏ đi tiến lên lý luận suy nghĩ, chuẩn bị yên tĩnh xem kịch. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Trong lúc đó, cách mỗi nửa canh giờ, Trường Xuân Song Hiệp liền sẽ vì chúng sát độc cao thủ trị liệu một lần, mà lại hiệu quả không tồi, đoán chừng lại có một lần, liền có thể triệt để tiêu trừ sát khí. Một đám người đối Trường Xuân Song Hiệp càng thêm bội phục. Đoán chừng hiện tại chỉ cần Lâm Viễn Phong hai người mở miệng, một đám người ngay lập tức sẽ thẳng hướng Đường Phong Nguyệt. Loại bất an này toàn làm cho Đường Phong Nguyệt nội tâm nôn nóng, bất quá hắn tạm thời không nghĩ tới biện pháp, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Không bao lâu, trong rừng chim tức bay múa, lưu dịu réo lên không ngừng, loại này dị trạng để không ít người vô ý thức ngẩng đầu lên, lần theo chim tức bay đi phương hướng, một đám người ánh mắt rốt cuộc không có cách nào rời. Làm cái gì? Đường Phong Nguyệt nghi hoặc, cũng theo đó quay đầu. Sau một khắc, hắn toàn thân run lên, trong mắt tách ra vô cùng kinh người hào quang. Tại cái kia trong rừng cuối cùng, một đám người vây quanh một cái hoa phục thiếu nữ chậm rãi đi tới. Ánh nắng tại dưới bóng cây pha tạp mà trong suốt, càng phát ra nổi bật lên thiếu nữ kia trắng da như tuyết. Thiếu nữ mái tóc màu đen cuộn thành linh xà búi tóc, làm tấm kia mặt trứng ngông càng lộ vẻ thanh tú tinh xảo. Một đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, ẩn sâu một sợi khinh mạn thế gian ngạo nghễ. Cái kia thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo dưới, một trương không điểm mà đỏ môi anh đào nở nang mà xinh đẹp, để cho người ta hận không thể hùng hằng cắn một cái. Thiếu nữ dẫm lên tiểu toái bộ đi tới, bước tư thế trang nhã thong dong, lại khiến người cảm giác nhất cử nhất động của nàng đều là như vậy tự nhiên, tuyệt không dáng vẻ cạnh cỡm thái độ. Một sát na mà thôi, phảng phất tất cả ánh sáng màu đều bị nàng cướp đoạt. Tại thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế phong thái dưới, liền ngay cả hoa thị tỷ muội đều ảm đạm phai mờ không ít. Tốt, tốt đẹp. Rất nhiều người há hốc mồm, tim đập rộn lên, trong mắt chỉ có đối diện cái kia chậm rãi đi tới thức tha thân ảnh. Thậm chí một chút thô mãng đại hán, rất không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thiếu nữ này quá đẹp. Đường huynh, nếu có được này giai nhân dâng nụ hôn một lần, thật là trong nhân thế nhất hưởng thụ sự tình đi. Tiêu Ngân Long hai mắt thất thần, trong miệng không tự giác mà thấp giọng nói ra. Đường Phong Nguyệt thấy nháy mắt cũng không nháy mắt, liền ngay cả Hoa Hải Đường hừ lạnh cũng không thể khiến cho hắn tỉnh lại. Mà giờ khắc này, Đường Phong Nguyệt trong đầu mỹ nữ hệ thống yên lặng đã lâu, lại kích động lên. Phát hiện cấp S mỹ nữ một viên. Tính danh, Lâu Thải Lê. Gia thế, Đại Chu quốc tứ đại gia tộc chi Bồng Lai Thành Lâu gia. Tính cách nhãn hiệu, cao ngạo. Công thành độ khó chỉ số, 4 quả tinh. Lần này, mỹ nữ hệ thống cho ra tin tức so ngày xưa bất kỳ lần nào đều toàn diện. Đường Phong Nguyệt một phen hỏi thăm dưới, thế mới biết nguyên lai mỹ nữ hệ thống trước đó tiến nhập thời kỳ dưỡng bệnh, bây giờ đã khôi phục 8 thành tả hữu. Theo mỹ nữ hệ thống khôi phục, nó các hạng công năng đều tại Đường Phong Nguyệt trước mặt từng cái hiện ra. So như bây giờ, Đường Phong Nguyệt thân ở ý thức hải, phía trước liền lập tức xuất hiện 3 cái hình chữ nhật màn sáng, theo thứ tự viết Lâu Thải Lê cuộc đời giới thiệu, Lâu Thải Lê kén vợ kén chồng xem, thiếu nữ bí mật nhỏ các loại 3 loại. Cỏ. Còn có chức năng này, nghịch tiên. Đường Phong Nguyệt trợn cả mắt lên. Cần biết tình trường như chiến trường, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà bây giờ, bởi vì mỹ nữ hệ thống quan hệ, Đường Phong Nguyệt tương đương tùy thời nắm giữ Lâu Thải Lê trực tiếp tư liệu. Còn có so đây càng như bức sự tình sao? Đường Phong Nguyệt kích động tràn đầy, lập tức ấn mở cái thứ nhất màn sáng, tức Lâu Thải Lê cuộc đời giới thiệu. Màn sáng lập tức bắn ra một đống lớn văn tự, lấy mỗi 1 năm là thời gian tiết điểm, kỹ càng giới thiệu Lâu Thải Lê từ xuất sinh đến bây giờ từng ly từng tí, cơ hồ không rõ chi tiết. Trong nháy mắt mà thôi, những tin tức này liền nhảy nhập Đường Phong Nguyệt trong đầu, tất cả đều bị hắn tiêu hóa. Đường Phong Nguyệt liếm liếm bờ môi, ngón tay không bị khống chế điểm hướng cái thứ hai màn sáng, tức Lâu Thải Lê kén vợ kén chồng xem một cột. Lâu đại tiểu thư, Lạc Nhạn bảng bài danh thứ 23 Thiên Giáng Ngọc, không biết trong lòng ngươi Bạch Mã Vương tử đến tuột cùng dáng dấp ra sao đâu. Đường Phong Nguyệt hưng phấn mà hắc hắc trực hiếu. Ngón tay chỉ tại màn sáng bên trên, kết quả màn sáng phát ra một trận máy móc giọng nói, chủ ký sinh quyền hạn không đủ, cần hoàn thành ban bố giai đoạn tính nhiệm vụ, mới có thể vừa xem nơi đây nội dung. Ngay sau đó, màn sáng phía trên liền tự động nhảy ra một loạt văn tự. Nhiệm vụ 1, trước mặt mọi người phía dưới, nói với Lâu Thải Lê ra tự nhận là buồn nôn nhất một câu. Đùa giỡn chỉ số, 2 sao. Ban thưởng, mở ra kén vợ kén chồng xem một cột. Nhiệm vụ 2, trước mặt mọi người phía dưới, dù làm Lâu Thải Lê tán thưởng mình nam tính hùng phong. Đùa giỡn chỉ số, 3 tinh. Ban thưởng, mở ra thiếu nữ bí mật nhỏ một cột. Nhiệm vụ 3, trước mặt mọi người phía dưới, đạt được Lâu Thải Lê một lần ngực suy tôn khâm phục vụ. Đùa giỡn chỉ số, thứ tinh. Ban thưởng, ích độc đan một viên, có thể giải thiên hạ 536 loại độc. Nhiệm vụ 4, đạt được Lâu Thải Lê một máu. Đùa giỡn chỉ số, ngũ tinh. Ban thưởng, giác ngộ đan một viên, gia tăng 5 thành tập võ ngộ tính. Chú thích, bổn hệ thống đánh giá mỹ nữ, lấy A, A, S, 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 S 5 cấp bậc làm cơ chuẩn, tuyên bố chi các hạng chỉ số, thì từ thấp đến cao, lấy tinh cấp thay thế, nhất tinh là thấp nhất, ngũ tinh là cao nhất. Đường Phong Nguyệt nhìn về phía trước trong hư không 4 cái nhiệm vụ, cả kinh tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Tê dại. Lúc trước tạo ra cái này cái gọi là mỹ nữ hệ thống gia hỏa, tuyệt đối là cái tuyệt thế đại dâm côn. Cái này hắn A cái gì cầu thí nhiệm vụ, thật là khiến người ta. Hưng phấn A3. Đường Phong Nguyệt dùng sức xoa xoa tay, một mặt ngu vừa khẩn trương tiếu dung. Một bên Bạch Vân Phi đều nhìn không được, nhắc nhở, sư thúc, chú ý hình tượng. Lan người nha. Đường Phong Nguyệt giật mình tỉnh lại, tức giận nói ra. Nguyên lai là Lâu gia Lâu đại tiểu thư. Cô nương phong tư, so với 3 năm trước đây nâng cao một bước. Phía bên kia, Lâm Viễn Phong bước nhanh lên tiếp. Phía sau là Trương Tư Lâu cùng với hắn Trường Xuân Biệt Viện đệ tử. Tiểu muội Lâu Thải Lê, gặp qua chư vị. Lâu Thải Lê mỉm cười, lập tức lại tùy tiện khuynh đảo một bọn người. Đám người nhao nhao ở trong lòng kêu rên, nguyên lai nàng này liền là danh xưng Thiên Giáng Ngọc, tại Lạc Nhạn bảng bài danh người thứ 23 Lâu gia Minh Châu Lâu Thải Lê, khó trách ngày thường như thế động lòng người. Tẩu tử, người rốt cuộc đã đến Y Đông Đình rất hưng phấn, thay đổi trước đó không coi ai ra gì dáng vẻ, lập tức tiến lên kéo lại Lâu Thải Lê tay. Một tiếng tẩu tử, để rất nhiều người bỗng nhiên nhớ tới, nghe nói Lâu gia đã tiếp nhận Trường Xuân Biệt Viện xính lễ, muốn đem Lâu Thải Lê gả cho Trường Xuân công tử Y Đông Lưu. Tê dại. Đây là rất nhiều nam tử cộng đồng tiếng lòng. Coi như Y Đông Lưu lại làm sao không phàm, nghĩ đến đây a đẹp mỹ nữ muốn bị hắn chiếm hữu, tóm lại để cho người ta rất khó chịu. Đường Phong Nguyệt bỗng nhiên bén nhạy phát giác, bất luận là Lâm Viễn Phong vẫn là Trương Tư Lâu, tựa hồ nhìn Lâu Thải Lê ánh mắt đều rất không đúng, thế mà mang theo một tia bốn. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng Đường Phong Nguyệt tự tin tuyệt sẽ không nhìn lầm. Mẹ nó, quả nhiên là hai cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Lâu Thải Lê đối Y Đông Đình cười cười, thái độ không thân cận cũng không lạnh lùng, lại lộ ra một cỗ xa cách hương vị. Đường Phong Nguyệt sờ sờ cằm, hắc hắc cười không ngừng. Nhìn vừa rồi Lâu Thải Lê cuộc đời giới thiệu, hắn sớm đã biết, cái này kiêu ngạo thiếu nữ đối với gia tộc chỉ cười ôm chặt lấy vô cùng phản cảm thái độ. Đương nhiên, việc này đoán chừng ngay cả Lâu Thải Lê ba mẹ nàng đều không rõ ràng. Bởi vì nàng này đem cảm xúc giấu quá sâu. Là một cái có chí hướng, có truy cầu, lại rất hiền lành dâm tặc, Đường Phong Nguyệt cảm thấy mình có cần phải cứu vớt một cái này đại mỹ nữ. Ai, liền hy sinh một cái mình, đem nữ nhân này lấy về nhà tốt. Về phần kia cái gì Y Đông Lưu, hắc hắc, mình liền tiễn hắn một đỉnh lớn nón xanh đeo đeo, coi như là báo hắn hãm hại đại ca một tiễn mối thù tốt. Nghĩ đến đây, người nào đó không tự giác cười lớn một tiếng. Bạch Vân Phi một mặt mộng bức nhìn bên cạnh vị sư thúc này, càng xem càng cảm thấy nào đó người như là cái đại dâm tặc. Lúc đầu trong rừng cây rất yên tĩnh, tất cả mọi người đang lẳng lặng thưởng thức Lâu Thải Lê thần nhan. Kết quả tiếng cười kia cùng một chỗ, mỹ hảo ý cảnh đều bị đánh vỡ, rất nhiều người đều ngăn không được nhíu mày, theo tiếng nhìn lại. Lâu Thải Lê trên mặt ý cười thu lại, trong lòng dâng lên hiếm thấy tức giận chi ý vừa rồi tiếng cười, thực sự quá rõ ràng, là cái nào đang đổ tử dám can đảm ở trong lòng bị ổi nàng. Đường ra tam thiếu đấu La Đại Lục hai tuyệt thế đường môn tay du lịch tuyên bố a, muốn chơi các bạn đọc mời chú ý hệ chặt công chúng hào tiến hành xuống chờ lắp đặt, tay bơi ra phục bách khoa toàn thư lục soát xịp để lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 31, luyện thi môn kinh khủng. Từng đạo ánh mắt khác thường xem ra, cuối cùng đều tụ tập đến một cái cười lớn thiếu niên áo trắng trên thân. Lại là ngươi cái này chán ghét cẩu vật, loạn cười cái gì? Y Đông Đình trừng mắt Đường Phong Nguyệt, hận hận nói ra. Lúc trước nàng liền bị Đường Phong Nguyệt khi dễ, trong sạch đều kém chút chịu nhục, hiện tại gặp Đường Phong Nguyệt lại một mặt làm cản, thù mới hận cũ lập tức đều tuôn ra đến cùng một chỗ. Đường Phong Nguyệt dừng lại tiếng cười, nói, ngươi người này có phải là có tật xấu hay không? Đại gia muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, muốn đánh ngươi bốn thân thể, tùy thời liền đánh. Nghe nói như thế, Y Đông Đình tức giận đến kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất, toàn thân đều đang phát run. Nếu không phải là bị Lâm Viễn Phong ngăn lại, nàng thật nghĩ cùng đối diện chết dâm tặc đồng quy vu tận được rồi. Lâm Viễn Phong cười nhạt nói, Y Lìa sư muội, cùng loại này thẳng hề so đo, không duyên cớ bôi nhỏ thân phận. Đường Phong Nguyệt vỗ tay, gật đầu khen, Lâm huynh giác ngộ liền là cao. So với ngươi đến, kia cái gì Trường Xuân công tử tính là cái gì chứ? Ta cầu chúc Lâm huynh ngươi sớm một chút xử lý Y Đông Lưu, tương lai tốt vinh đăng biệt viện thủ tọa chi vị. Lâm Viễn Phong trong mắt lợi mang lóe lên, gọi là một cái hận a lúc trước hắn còn ngăn đón Y Đông Đình đâu, kết quả hiện tại chính mình cũng có loại chặt Đường Phong Nguyệt xúc động. Tiểu tử này nói chuyện quá độc ác. Đường Phong Nguyệt hắc hắc cười không ngừng, ánh mắt rốt cục dừng lại tại nãy giờ không nói gì Lâu Thải Lê trên thân. Hắn phát hiện nàng này cùng mỹ nữ hệ thống giới thiệu giống nhau như lúc, quả thật cao ngạo đến dọa người. Y Lìa Đông Đình cao ngạo, đa số là từ nhỏ bị nhân sủng lấy, tăng thêm ra đời không sâu bố trí. Thế nhưng là Lâu Thải Lê khác biệt. Trên người nàng tựa hồ lộ ra một loại bẩm sinh lạnh lùng. Loại kia phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo, khiến người trong lúc lơ đãng liền sẽ cảm nhận được một loại bị khinh thị xa cách. Nhưng bởi vì thiếu nữ phong thái khí chất quá mức xuất chúng, đến mức loại này kiêu ngạo phía dưới sẽ để cho đại đa số người cảm thấy tự ti mặc cảm. Ngươi nhìn đủ chưa? Lâu Thải Lê hỏi. Ngữ khí không mặn không nhạt, không có chút rung động nào. Loại ánh mắt này, nàng sớm đã không thấy kinh ngạc. Đường Phong Nguyệt lắc đầu nói ra, giống Lâu cô nương loại này đại mỹ nữ, ta coi như nhìn cả một đời đều nhìn không ngán, làm sao đến xem đủ nói chuyện. Lâu Thải Lê trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia khinh miệt, nói, hồng nhan sắc đẹp, kết quả là bất quá xương khô một đống. Ngươi trầm mê nhan sắc, không khỏi để cho người ta nhìn xuống. Dứt lời, nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia thương hại chi tư, phảng phất trên trời phượng hoàng xót thương trên đất sâu kiến, thấy Trường Xuân biệt viện các đệ tử từng cái hạ giận không thôi. Nữ thần uy vũ, liền nên giáo huấn như vậy Đồ Lưu Manh. Ai biết, Đồ Lưu Manh lại cười nói, Lâu cô nương muốn nhìn xuống ta. Không tốt lắm đâu, dù sao chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt, cần biết nam nữ thụ thụ bất thân a. Hắn cố ý đem nhìn xuống hai chữ cắn đến cực nặng, khiến người hướng tà ác phương diện đó suy nghĩ. Vô sỉ a vô sỉ. Tất cả mọi người nghe được sững sờ, tên này đơn giản quá không biết xấu hổ, ngay cả Thiên Giáng Ngọc đều dám ngay mặt đùa giỡn. Nhưng cũng có một chút biến thái người, trông thấy Đường Phong Nguyệt dám như thế coi trời bằng vùng, thế mà không hiểu hưng phấn lên. Lâu Thải Lê tuyệt mỹ khuôn mặt đạm mạc như nước, ngăn cản Lâu gia cao thủ bạo động, nói, ngu xuẩn mất khôn, có thể làm gì? Đột nhiên, Đường Phong Nguyệt sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc trang trọng. Hắn hướng phía trước đi ra hai bước, sáng tỏ ánh mắt thâm thúy thẳng tắp đe dọa nhìn Lâu Thải Lê. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâu gia người trẻ tuổi tức giận quát lớn, bây giờ nhìn không nổi nữa. Nếu không phải nghe nói tiểu tử này trên người có kinh khủng ám khí, đã sớm một kiếm giết đối phương. Đường Phong Nguyệt không để ý đến, trên mặt ngược lại mang theo tan không ra thâm tình cùng mê võng. Ta tìm kiếm dòng dã ngàn vạn năm, thút thít dòng dã ngàn vạn lần, ta cho là ta sớm đã mất đi hết thảy, cho đến hôm nay trông thấy ngươi, ta mới phát hiện, nguyên lai ta có được toàn thế giới. Thải Lê bảo bối, người yêu của ta. Ngươi là lòng ta, ngươi là ta lá gan, ngươi là ta 3/4. Gả cho ta đi, Thải Lê bảo bối. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền phát hiện mình không thể không có ngươi, nếu không ta cả người đều sẽ điên mất. A, xin ngươi cứu vớt một cái tại tình yêu sóng gió bên trong không biết làm sao đáng thương nam tử đi. Đường Phong Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài, giang hai cánh tay, một bộ muốn đi qua ôm lâu Thải Lê bộ dáng, trực tiếp đem bốn người chung quanh cho thấy choáng. Ngay sau đó, chu vi đều nhịp vang lên một mảnh ách 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 nôn mửa âm thanh. Ngoà nó, tiểu tử này thật là buồn nôn, lão tử ngay cả bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Thiếu hiệp miệng hạ lưu tình, đừng hàn sầm nhân được hay không? Ta bỗng nhiên cảm giác lạnh quá, cầu áo đông. Người võ lâm giảng cứu chính là hùng hùng hổ hổ, hào tình vạn trượng, chỗ nào nghe qua Đường Phong Nguyệt loại này trích từ hiện đại buồn nôn lời tâm tình, tự nhiên lập tức bị lôi đến kinh ngạc. Tiêu Ngân Long khỏe miệng co giật không thôi, thấp giọng nói, bàn về vô sỉ, bàn về không biết xấu hổ, ta thật sự là thuốc ngựa cũng khó đạt đến đường huynh chi vạn nhất ta. Bạch Vân Phi thanh tú mặt một trận đỏ bừng. Hắn đang suy nghĩ, mình muốn hay không cùng vị sư thúc này giữ một khoảng cách, miễn cho bị hắc hóa. Mà trên thực tế, liền ngay cả Đường Phong Nguyệt đều bị mình cho buồn nôn đến, không ngừng vung lấy hai tay, chờ mong có thể vung đi một thân nổi da gà. Đông. Trong đầu vang lên một đạo máy móc thanh âm, buồn nôn vượt qua quan. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ 1, thu hoạch được xem lâu Thải Lê kén vợ kén chồng xem quyền hạn. Đường Phong Nguyệt thở dài ra một hơi, nỗ lực vẫn là có thu hoạch nha. Hắn vô ý thức nhìn về phía lâu Thải Lê, lại phát hiện thiếu nữ này một mặt im lặng mà nhìn mình. Bởi vì vừa rồi những cái kia không biết xấu hổ không có nóng nảy, những nữ nhân khác hoặc là sắc mặt đỏ bừng, hoặc là đối với mình một mặt chán ghét. Chỉ có lâu Thải Lê, thế mà còn là một mặt đạm mạc. Loại này đạm mạc, để Đường Phong Nguyệt cảm giác được một loại không nhìn. Thật giống như cao cao tại Thượng Vương Hoàng, không lại bởi vì một con run dế mà sinh ra bất kỳ cảm xúc. Mẹ trứng. Đường Phong Nguyệt còn là lần đầu tiên gặp phải loại này khó chơi nữ nhân. Bất quá cái này cũng khơi dậy hắn lòng háo thắng, ta còn nhất định phải đùa đến ngươi đỏ mặt mới thôi. Lâu Thải Lê không tiếp tục để ý Đường Phong Nguyệt, vung tay lên, lập tức liền có mấy cái lâu già cao thủ trên trước. Trong tay bọn họ giơ lên một trương thật to tấm ván gỗ, phía trên che kín một khối to lớn vải vóc. Chư vị, Hái Lê lần này trước trên đường tới, gặp một chuyện rất đáng sợ. Lâu Thải Lê ra lệnh một tiếng, một vị lâu già thanh niên lập tức xốc lên vải vóc. Đợi trông thấy vải vóc hạ tình hình, trong rừng mọi người đều không thể bảo trì chấn định, rất nhiều nữ tử thậm chí dọa đến sắc mặt tái nhợt, âm thanh kêu to. Trên ván gỗ, đang nằm mấy đạo nhân ảnh. Chỉ là bóng người rất đáng sợ, đều là hiện ra khô quắt hình, như là từng cỗ thây khô, lại hai mắt đều bị đào đi, răng như chó săn dao thòa đột xuất, trạng cực kỳ khủng bố. Cái này tất cả mọi người nói không ra lời. Mà Đường Phong Nguyệt cùng Hoa Thị tỷ muội đối mắt nhìn nhau, đều từ hai người khác trong mắt thấy được thật sâu vẻ kinh hãi. Trên ván gỗ thi thể tử trạng, cùng đêm đó bọn hắn tại bên trên bình nguyên nhìn thấy số trăm cỗ thi thể giống nhau như lúc. Đường Phong Nguyệt chợt phát hiện, trên ván gỗ thi thể mặc quần áo giống như đã từng quen biết, giống như đã gặp ở nơi nào. Ta từng sai người điều tra qua mấy người kia, từ tìm ra tín vật đến xem, mấy người kia thuộc về Côn Luân phái. Lâu Thải Lê khinh đạm nói. Đường Phong Nguyệt toàn thân chấn động, lại nhìn trên ván gỗ mấy người, số lượng vừa lúc cùng sáng sớm ngăn lại mình Côn Luân môn nhân giống nhau. Chẳng lẽ nói, liền là đám người kia sao? Nếu như hết thể là thật, như vậy tại rời đi về sau, bọn hắn lại là bị ai giết chết? Trong cõi u minh, Đường Phong Nguyệt bỗng cảm thấy tâm tình sao động, mười phần bất an. Đường gia Tam thiếu đấu La Đại Lục hai tuyệt thế đường môn tay du lịch tuyên bố a, muốn chơi các bạn đọc mời chú ý hệ chặt công chúng hào tiến hành xuống chờ lắp đặt. Tay bơi ra phục bách khoa toàn thư lục soát xịp đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 32, Đại nhân đại nghĩa trưởng Xuân Song Hiệp. Từ đêm qua nhìn thấy số trăm cỗ thi thể, đến bị Côn Luân phái truy kích, lại đến Côn Luân phái môn nhân chết thảm. Đường Phong Nguyệt luôn cảm giác, âm thầm hình như có một cái tay đang thao túng đây hết thảy. Trong bất chi bất giác, hắn giống như lọt vào cái nào đó trong cạm bẫy. Quá tàn nhẫn. Đây rốt cuộc là người nào gây nên, trong chốn võ lâm giống như cũng không có loại này thủ pháp giết người. Một cái lao giả lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, ánh nắng tươi sáng rừng cây, giống như đều bao phủ một tầng u ám bầu không khí. Bình tĩnh nửa ngày, Lâu Thải Lê nói ra, không chỉ có là Côn Luân phái. Ta đang trên đường tới, nghe nói phụ cận có một cái gọi là Thanh Mục Đường thế lực, ngay tại 3 ngày trước đó, đường bên trong mấy trăm người không biết tung tích. Mà tại 3 ngày trước ban đêm, có người nghe thấy Thanh Mục Đường bên trong từng phát ra từng tiếng kinh khủng quái khiếu, tựa như lệ quỷ lấy mạng. Trong rừng chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Ngân Long bên cạnh Hoan Hoan Tích Tích hai nữ, thì sợ rụt rụt thân thể. Đường Phong Nguyệt trong đầu lóe lên. Chẳng lẽ nói, đêm qua nhìn thấy cái kia số trăm cô thi thể, liền là Thanh Mục Đường người hay sao? Hẳn là, Thanh Mục Đường gần đây đắc tội cái gì thế lực lớn? Lâm Viễn Phong suy đoán nói. Lâu Thải Lê lắc đầu nói ra, không chỉ có không có, tương phản, bọn hắn còn giao hảo Côn Luân Phái. Ngay tại Thanh Mục Đường xuất thế trước giờ, Côn Luân Phái một cái gọi thôi thành đệ tử từng phụng mệnh từng tiến vào Thanh Mục Đường. Một số người sắc mặt đột biến, đồng nhiên trông thấy Côn Luân Phái cao thủ thi thể, lại cảm thấy không giống như là Côn Luân Phái tiêu diệt Thanh Mục Đường. Lao Phu chợt nhớ tới, cái này kiểu chết, cực kỳ giống. Năm đó luyện thi ma công. Đột nhiên, một cái lao giả kêu to, biểu lộ tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống như nhớ lại cái gì cực đoan chuyện kinh khủng. Giang hồ bốn thiếu bên trong mặt xẻo hán tử kêu lớn, luyện thi môn luyện thi ma công. Ngay tại hơn 100 năm trước, Đại Chu Quốc trong chốn võ lâm có một chính một tà hai thế lực lớn, theo thứ tự là Thánh Thủy Cung cùng luyện thi môn. So với siêu nhiên ở trên Thánh Thủy Cung, luyện thi môn thì đại biểu cho quỷ dị cùng kinh khủng. Nghe nói, luyện thi môn đệ tử muốn tăng lên võ công, liền cần không ngừng hút người sống tinh khí, cho đến đem người sống sinh sinh hút thành thây khô mới thôi. Càng quỷ dị chính là, bị bọn hắn hút lấy ăn thây khô, cuối cùng sẽ trở thành bọn hắn điều khiển khôi lỗi. Mà luyện thi ma công, thì là năm đó luyện thi môn môn chủ Thi Vương tuyệt học. Thi Vương bằng vào này công không ngừng hút người sống tinh khí, 30 năm ở giữa, lại khoảng chừng 10 vạn võ lâm cao thủ bị hắn một người luyện thành thây khô khôi lỗi. Chuyện cua. Tui nét trái tim đen đú ám mà Thi Vương tự thân công lực cũng như vọt giống như hỏa tiễn, lập tức danh liệt vương bảng, cùng Thánh Thủy Cung cung chủ tịch trời đồng loạt tên. Không nói khoa trương chút nào, 100 năm trước võ lâm, có nửa giang sơn đều bao phủ tại luyện thi môn khủng bố trăng dưới, là tất cả người võ lâm ác ngộng. Cho dù là giờ này ngày này nhấc lên, trong rừng đều có hơn phân nửa tâm thần người dồn dập, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên mặt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Một cái hoang đường lại khiến người sợ hãi suy đoán nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ nói, năm đó thật vất vả bị tiêu diệt luyện thi môn, lại cho tàn lại cháy rồi. Nếu như là thật, cái này đem là chưa từng có võ lâm sự kiện lớn, nhất định kinh động thiên hạ. Lâu Thải Lê đánh vỡ bình tĩnh, nói ra, chư vị chớ có khủng hoảng, đây hết thể chỉ là chúng ta phỏng đoán thôi, có lẽ là có người đạt được luyện thi môn võ học, tại cáo mượn oai hùng, cho nên bày nghi trận. Lời tuy nói như thế, nhưng ở chân tướng chưa hề đi ra trước đó, đại đa số người vẫn là trong lòng lo sợ. Mà lại, nếu có người thực sự đến luyện thi môn tuyệt học, ai biết sẽ không trở thành kế tiếp thi vương. Đám người tàn ra, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Đường Phong Nguyệt mới mặc kệ cái gì thi vương thi quỷ. Tên này ngồi xuống tại dưới bóng cây, liền lòng như lửa đốt nhắm mắt lại, ý thức chìm vào đến mỹ nữ trong hệ thống. Lúc trước hắn hoàn thành nhiệm vụ 1, hiện tại có thể xem xét Lâu Thải Lê kén vợ kén chồng xem cái này một nội dung, ngẫm lại trong lòng liền kích động đến không được. Cái gì võ lâm hạo kiếp, cái gì luyện thi môn khôi phục. Hết thể gặp quỷ đi thôi. Lâu Thải Lê cái này cao ngạo vô cùng cô nàng, ta ngược lại muốn xem ngươi cảm nhận nam thần đến tột cùng là dạng gì. Đường Phong Nguyệt đầy cõi lòng kích động, một chỉ điểm tại cái thứ 2 màn sáng bên trên. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, màn sáng bên trên hiện ra một loạt văn tự. Ở trên đời này, căn bản không có bất kỳ một cái nào xú nam nhân xứng với ta. Con tôm. Đường Phong Nguyệt mắt trợn mắt hốt mồm. Sớm biết Lâu Thải Lê cô nàng này mà không coi ai ra gì. Nhưng giờ phút này mới chính thức biết, cô nàng này đến tột cùng ngạo khí tới trình độ nào. Ở trong mắt nàng, trên đời nam nhân nguyên lai đều là rác rưởi, không ai đáng giá nàng cảm mến. Tốt một cái thiên giáng ngọc, Lâu Gia Minh Châu. Ngươi lại không đem nam nhân thiên hạ để ở trong mắt. Một ngày nào đó, bản thiếu gia hết lần này tới lần khác muốn để ngươi quỳ rạp xuống ta dưới chân, giúp ta liếm. Hắc hắc hắc. Đường Phong Nguyệt một trận đắc ý nghĩ thầm, cô nàng này mà lòng dạ cao như vậy, muốn công phá lòng của nàng phòng. Xem ra cần phải tiếp theo phiên đại công phu. Đường Phong Nguyệt ánh mắt chuyển hướng cái thứ 3 màn sáng, thiếu nữ bí mật nhỏ. Nếu là bí mật nhỏ, đoán chừng là Lâu Thải Lê trong lòng không muốn đối với người nhắc lên sự tình. Nếu như mình nắm giữ bộ phận này nội dung, có lẽ liền có thể tìm tới công chiếm đối phương nội tâm chỗ để đột phá. Thế nhưng là, Đường Phong Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía nhiệm vụ 2 cái kia một cột văn tự. Muốn quan sát cái kia bộ phận nội dung, liền phải để Lâu Thải Lê trước mặt mọi người tán thưởng mình. Nam tính hùng phong một lần. Chơi ạ, ngẫm lại nữ nhân kia cao ngạo đến thực chất bên trong dáng vẻ, bình thường đều khinh thường nhìn xuống nam nhân, chỉ sợ chặt đầu của nàng cũng sẽ không vung bản thiếu ra một cái sắc mặt tốt, huống chi còn để nàng nói câu nói như thế kia. Độ khó quá lớn. Thế nhưng là, bản thiếu ra vì cái gì vẫn là cảm giác như vậy kích thích đâu. Đường Phong Nguyệt quyết tâm không thèm đếm xỉa. Vì để tránh cho mỹ nữ cô độc sống quãng đời còn lại thảm kịch phát sinh, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dũng cảm tiến tới. Y Lìa Đông Đình cô nàng kia rất đáng giận, không ngừng tại lâu thải lê bên người nói thầm lấy cái gì, mà lại thỉnh thoảng rảo hoạt hướng Đường Phong Nguyệt nhìn bên này một chút. Đường Phong Nguyệt tỉnh lại, trông thấy một màn này lập tức tức giận đến nghiến răng, dùng cái mông nghị cũng biết, cô nàng này khẳng định tại cho mình nói xấu đâu. Đúng lúc này, ngoài rừng hắc vụ ngập trời, như biển mây quần quận lấy mãnh liệt mà tới. Trong lúc nhất thời, trong rừng tất cả mọi người đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lần này phệ hồn hắc vụ so trước đó nồng đậm nhiều như vậy? Có người kinh hoàng kêu to. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên, một cánh tay của người bị hắc vụ dính vào vẹn vẹn một kia, kết quả lập tức đánh mất lý trí, hướng phía người bên cạnh chém giết. Loạn đấu bên trong, một mảnh huyết quang giao thoa, cuối cùng người kia và phụ cận mấy người đồng quy vu tận. Thanh tước kiếm xuất thế sắp đến, hắc vụ nên đón cuối cùng bộ phát kỳ, mọi người nhanh tập trung ở cùng một chỗ, cộng đồng chống cự hắc vụ. Mặt sẹo hán tử thấy thế, hiệu triệu đám người, đồng thời thủ xuất thủ trước. Đây là Đường Phong Nguyệt lần thứ nhất trông thấy mặt sẹo hán tử võ công, quả nhiên vô cùng cường đại. Cái kia bàng bạc thô to đao quang chém xuống, tránh đến người mắt mở không ra, một sát na đem hắc vụ đều chém thành hai nửa. Trọn vẹn mấy hơi, hắc vụ phương mới một lần nữa xuống lại. Đám người vô ý thức làm thành một vòng, cộng đồng chống cự hắc vụ. Đường Phong Nguyệt thật vừa đúng lúc đứng tại trường Xuân Song Hiệp phụ cận. Trương Tư Lâu ánh mắt lóe lên, bổ về phía hắc vụ kiếm khí bỗng nhiên yếu đi mấy phần. Kết quả, hắc vụ giống như là lập tức tìm được đột phá khẩu, lập tức từ hắn phía kia tuôn ra mà tới. Trường Xuân Song Hiệp nhìn nhau, đều là nhanh chóng tối lui. Đường Phong Nguyệt không ngờ tới cái này một gốc dạng, lập tức bị sợ ngây người. Hắc vụ tuôn ra mà đến, lấy khinh công của hắn có lẽ còn có thể nếm thử né tránh, thế nhưng là bên trên Hoa thị tỷ muội làm sao bây giờ? Tê dại. Đường Phong Nguyệt lạnh lùng nhìn Trường Xuân Song Hiệp một chút, không chút nghĩ ngợi liền đem Hoa thị tỷ muội đẩy hướng phía sau. Sau một khắc, hắn bị quần quần hắc vụ bao khỏa. Đường đệ, sư thúc, Đường huynh. Hoa thị tỷ muội sắc mặt tái nhợt, Bạch Vân Phi mặt hiện sắc mặt giận dữ, Tiêu Ngân Long thì cuồng kêu một tiếng. Chương 33, âm người chết không đền mạng. Hiện trường đại loạn. Bởi vì Đường Phong Nguyệt cái này một lỗ hổng bị mở ra, dẫn đến đám người vòng vây cũng xuất hiện sơ hở, lập tức có không ít người bị phệ hồn hắc vụ đồng thời dính vào. Tiêu thảm lệ gào âm thanh vang lên liên miên. Họ Đường tiểu tử mình vô dụng, vẫn còn liên lụy những người khác, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Trương Tư Lâu bất đắc dĩ nói ra. Thả mẹ ngươi cầu thí. Tiêu Ngân Long hướng hắn gầm thét. Bạch Vân Phi càng thêm trực tiếp, một kiếm liền hướng phía Trương Tư Lâu đâm ra. Ánh kiếm màu trắng huyền hóa ra một đóa lại một đóa hoa, trong hư không nở rộ. Hoán Hoa Thập Tam Kiếm. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám đeo xấu. Trương Tư Lâu đồng dạng một kiếm đâm ra. Ánh kiếm của hắn chỉ có một đạo, lại cường thế chế trụ Bạch Vân Phi kiếm thế, khiến cho Bạch Vân Phi phải tay run một cái, một chùm máu me tung tóe mà ra. Giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không phải cùng cấp bậc chiến đấu. Trương Tư Lâu còn muốn mượn cơ hội giết Bạch Vân Phi. Bởi vì hắn có loại trực giác, tiểu tử này mặc dù bây giờ cấu bất thành uy hiếp, nhưng coi xuất thủ, có thành làm một đời mọi người tiềm chết. Đủ rồi. Kết quả cuối cùng, mặt sẹo hán tử hét lớn một tiếng, toàn thân khí kình sâu tuôn ra mà ra, tại chỗ đánh nát Trương Tư Lâu kiếm khí, che lại Bạch Vân Phi. Hắc vụ xâm nhập, nên hợp mưu hợp sức, cớ gì tự giết lẫn nhau. Mặt sẹo hán tử cầm trong tay ngũ hổ đoạn môn đao, khí thế lâm liệt, để cho người ta không dám ghé mắt. Đường Phong Nguyệt bị hắc vụ bao vây lấy, lập tức như là rơi vào vạn trượng hàn băng, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều đứng lên. Hắc vụ bên trong có vô số nho nhỏ hạt tròn, đang muốn từ mình quanh thân trong lỗ chân lông chui nhập thể nội, loại cảm giác này để hắn dùng mình. Đường Phong Nguyệt lập tức nghĩ đến, đây là hắc vụ bên trong phệ hồn trùng, chính là bọn chúng tồn tại, sẽ phóng thích sát khí, nuốt tâm thần của mình. Mẹ nó, cái này lão tặc tiên, chẳng lẽ bản thiếu gia tuổi còn trẻ, chí khí chưa thủ, liền muốn thân hãm tại địa phương quỷ quái này hay sao? Cái kia thật đúng là thiên hạ mỹ nữ tin dữ. Tối thiểu nhất, phía ngoài Hoa thị tỷ muội liền muốn thủ mặc quả. Đường Phong Nguyệt tuyệt không nghi ngờ, một khi mình trúng sát độc, Lâm Viễn Phong cùng Trương Tư Lâu cái kia hai cái vương bát đản, nhất định sẽ coi đây là lấy cớ giết chết mình. Lấy bọn hắn trước đó cứu chữa đám người ân huệ, đến lúc đó thật đúng là không có nhiều người sẽ vì chính mình ra mặt. Mình há không bị chết uất ức buồn cười. Không được, bản thiếu gia tuyệt không thể chết. Nếu không, thiên hạ mỹ nữ há không rẻ cái khác xú nam nhân. Hắc vụ dày đặc, từng cái so con kiến còn nhỏ phệ hồn trùng liều mạng hướng Đường Phong Nguyệt trong thân thể chui. Đường Phong Nguyệt vận khởi bú sữa mẹ công lực, muốn đưa chúng nó đánh chết. Thế nhưng là phệ hồn trùng nhiều lắm, đến hàng vạn mà tính đều không đủ lấy hình dung, che giả mang mọc phía dưới, Đường Phong Nguyệt ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Tê dại, cầu thí trường xuân song hiệp, nếu là lao tử tránh thoát một kiếp này, nhất định phải chơi chết các ngươi không thể. Đường Phong Nguyệt sắc mặt dữ tợn, lửa giận ngập trời. Hắn có chút tuyệt vọng. Nay tế phệ hồn trùng không ngừng tuân gia nhập thể nội, khiến cho hắn ngay cả thần trí cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Một cỗ manh liệt sát ý xông lên đầu, đang thúc giục gấp rút hắn giết hết tất cả. Thời khắc nguy cấp, một điểm thanh lương bỗng nhiên tại ngực choáng mở, khiến cho Đường Phong Nguyệt thoáng thanh tỉnh, nhìn về phía nơi ngực. Cái viên kia đoạn ngọc. Đêm qua Tử Côn Luân đệ tử Thôi Thành tay ở bên trong lấy được đoạn ngọc về sau, Đường Phong Nguyệt liền đem giấu ở nội y ngực trong túi. Không nghĩ tới, giờ khắc này tựa hồ phát huy tác dụng. Căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, Đường Phong Nguyệt vận khởi còn thừa không nhiều nội lực, hướng ngực cất giấu đoạn ngọc dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, đoạn ngọc quang hoa đại tác, đơn giản cùng thánh mẫu Ma Di A đỉnh đầu thánh quang giống như, lập tức khu trừ quanh thân ba thước hắc vụ. Kinh người nhất là, những cái kia trước đó tràn vào Đường Phong Nguyệt thể nội phệ hồn trùng, tại trận này quang mang chiếu xuống, lập tức hóa thành từng bãi hắc thủy, lại từ Đường Phong Nguyệt trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra. Phong hồi lộ chuyển, tuyệt địa phùng sinh. Đường Phong Nguyệt thần trí khôi phục, trong lòng thay đổi rất nhanh, giờ khác này ở trong lòng đem Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Tổ bao gồm Thiên Thần Phật tất cả đều cảm tạ một lần. Xem ra, ngay cả Lão Thiên đều không đành lòng để một cái tuyệt thế đại xuất ca chết đi như thế à. Xú Mỹ một phen, Đường Phong Nguyệt từ ngực trong túi xuất ra đoạn ngọc, tinh tế quan sát. Đoạn ngọc dâng lên năng sớm, thần thánh mà tường hòa. Phệ hồn trùng tựa hồ đối với đoạn ngọc có loại sợ hãi khó tả, thế mà xa xa tránh đi, cũng không dám lại tới gần. Mà khi Đường Phong Nguyệt không còn hướng đoạn ngọc phóng thích nội lực, khiến cho quang mang thu lại lúc, phệ hồn trùng lại sẽ bản năng xông lên. Đứng yên ở hắc vụ bên trong, quanh thân ba thước không có gì, Đường Phong Nguyệt lặng lặng mà nhìn xem trong tay có chút phát sáng đoạn ngọc, khóe miệng đột nhiên liệt lên một tia ác ma ý cười. Hắn nghĩ tới một ý kiến hay, có lẽ có thể hung hăng hố trưởng xuân song chó một thanh. Hắc vụ tuôn ra, giống như là cự thú mở ra miệng rộng, muốn đem trong rừng người toàn bộ thôn phệ đi vào. May mắn nơi đây có mấy vị tiên thiên cao thủ. Nhất là cái kia giang hồ bốn thiếu, mỗi một cái đều tại tiên thiên cảnh giới, tăng thêm bốn người hợp lực, rốt cục thể hiện ra làm cho người động dung thực lực. Cạch 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 cạch. Bốn thiếu xuất thủ, sinh sinh chấn thủ trụ một cái phương vị, bày rơi mất đám người một phần tư áp lực. Trương Tư Lâu tâm thần chấn động theo. Trước kia mặt xẻo hán tử ngăn cản hắn giết Bạch Vân Phi, trong lòng của hắn còn mười phần không cam lòng, thậm chí có loại hướng đối phương xuất thủ xúc động. Bây giờ mới biết, mình căn bản tại tìm đường chết. Giang hồ không phải tốt như vậy lẫn vào, bốn thiếu có thể có được hôm nay thanh danh, quả nhiên có no chân tài thật học. Một bên khác, Lâu Thải Lê cũng hiển lộ tài năng, lại cho thấy cùng nàng mỹ lệ bề ngoài tướng xứng đôi thực lực. Thiếu nữ cầm trường kiếm, tay áo đồng bền, động tác giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ nhu hòa đẹp mắt, nhưng nàng phát ra kiếm khí lại lăng lệ dị thường, xuất thủ liền có thể đoạt mệnh. Tại nàng dưới chân, đã chất đầy một chỗ màu đen côn trùng, mà lại theo nàng chạm ra kiếm khí, côn trùng số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Nghe qua Bồng Lai Lâu ra Lăng Tiên kiếm pháp chi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Lâm Viễn Phong nhìn xem Lâu Thải Lê như là trên trời tiên tử phong thái, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trong miệng nhịn không được tán thán nói. Một trận chiến này kéo dài đến nửa canh giờ, phệ hồn hắc vụ mới thối lui. Rất nhiều người đều bị hắc vụ dính vào, chờ sát khí tạm thời thối lui lúc, từng cái mặt lộ ra hôi bại chi sắc. Sát khí lúc nào cũng có thể tái phát, đến lúc đó mình lại biến thành vô ý thức cố máy giết người, sao mà thật đáng buồn. Lúc này, Lâm Viễn Phong ôm quyền tứ phương, nói ra, chư vị nhưng xin yên tâm, hôm nay sư huynh đệ ta ở đây thể, chỉ cần còn có một hơi tại, dù là mệt chết, cũng phải dùng trường xuân quyết trợ giúp các vị khu trừ sát khí, còn các vị một cái tự chủ thân. Trương Tư Lâu cũng là tranh thủ thời gian cho thấy lập trường, nói gọi là một cái nghĩa vô phản cố, rung động đến tâm can, kém chút đem một vài người cho cảm động khóc. Nhìn xem, đây mới là danh môn chính phái bên trong đi ra ưu tú tuấn kiệt ta, dù là liều mạng mạng của mình đều không cần, cũng muốn cứu đám người. Xem ra, năm nay Võ Lâm Bình chọn thập đại kiệt xuất thanh niên thời điểm, có cần phải cho Trường Xuân Song Hiệp ném bên trên một phiếu. Lâm Viễn Phong thấy mọi người cảm động đến rối tinh rối mù dáng vẻ, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, cùng Trương Tư Lâu thay đổi một cái đắc ý biểu lộ. Sư thúc. Hắc vụ tán đi, Bạch Vân Phi đột nhiên trông thấy một đạo áo trắng thân ảnh, không phải Đường Phong Nguyệt là ai. Lúc đầu hắn còn muốn tìm Trương Tư Lâu liều mạng đâu, cái này lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Đường Phong Nguyệt không có trước tiên lao ra giết người, ngược lại đang cười, mà lại cười đến gọi là một cái sán lạ, đơn giản choáng váng người mắt. Bạch Vân Phi không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, sư thúc bộ dáng này, thấy thế nào đều không như bị chúng sát độc dáng vẻ a, thế nhưng là, điều này có thể sao? Trương Tư Lâu cũng nhìn thấy Đường Phong Nguyệt, cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm chờ lao tử cứu được những người khác, liền nói thác nội lực không tốt, tiểu tử này chỉ có thể bị sát độc tra tấn mà chết, mình còn không cần lương thấy chết không cứu xú danh. Nhất cử lưỡng tiện. Trương Tư Lâu ở trong lòng yên lặng vì cơ trí của mình điểm hai cái tán. Thiên Tầm Thổ Đậu cải biên 3D lơ lửng huyễn đấu thủ du lịch toàn dân đại chúa tể ô tần bệ tạ a, muốn chơi các bạn đọc mời chú ý hẹ chặt công chúng hào tiến hành xuống chờ lắp đặt, tay bơi ra phục bách khoa toàn thư lục soát xịp đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 34, chân chính cao thủ giải độc. A, kẻ này không phải là bị hắc vụ cuốn vào sao? Mọi người cẩn thận, kẻ này thân chúng sát độc, sợ rằng sẽ bạo khởi giết người. Tới gần Đường Phong Nguyệt một số người cùng bị hỏa thiêu cái mông giống như con khỉ, phủi đất liền hướng nơi xa nhảy, một mặt phòng bị mà nhìn chằm chằm vào hắn. Kết quả, Đường Phong Nguyệt chỉ là cười hắc hắc, một mặt thiện ý biểu lộ. Kết quả đám người kia khẩn trương hơn. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Bạch Vân Phi tới gần hai bước, chần chờ hỏi. Đường Phong Nguyệt vỗ hắn chán, trách mắng, ngươi lại dám hoài nghi ngươi sư thúc, an gan hùn mật gấu rồi. Bạch Vân Phi yên lòng, xem ra sư thúc tạm thời là không sao. Như hắn đợi lát nữa sát độc phát làm, mình nhất định phải trước tiên khống chế lại sư thúc, không cho người khác giết hắn lý do. Hoa thị tỷ muội đối Đường Phong Nguyệt bên trên nhìn xem nhìn, Hoa Hải Đường còn ở trên người hắn sờ soạng mấy lần, không có phát giác dị thường, sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Bất quá, các nàng cũng có giống như Bạch Vân Phi lo lắng, cảm thấy nhất định phải xem trọng Đường Phong Nguyệt. Lâm Viễn Phong tiến lên một bước, đống nhiên cười nói, Đường công tử, tay ngươi cầm thiên hạ thứ năm ám khí đoạt hồn mần tôi, vạn nhất sát độc phát làm, sợ rằng sẽ tạo thành to lớn sát thương, không bằng trước tiên đem nó giao ra, miễn cho đến lúc đó ngộ thương tính mạng người. Đường Phong Nguyệt ở trong lòng cười lạnh không thôi. Quả nhiên chó cắn người thường không sủa. So với Trương Tư Lâu, Lâm Viễn Phong tên này mới là tiếu lý tàng đao, âm hiểm ngon độc. Lấy đám người áp lực khiến cho mình giao ra đoạt hồn mân tôi, lý do còn đường hoàng, như mình cự tuyệt, giống như là vong chú ý người ta tính mệnh, hắn lại có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mà mình một khi giao ra đoạt hồn mân tôi, hắc hắc, đã chết càng nhanh. Họ Đường, hẳn là trong lòng ngươi có quỷ, không dám giao ra, Y Đông Đỉnh xem thời cơ sẽ không sai, lập tức lửa đổ thêm dầu, lần nữa kích nói. Mau mau giao ra giết người ám khí, nếu không chứng minh ngươi lòng mang ý đồ xấu. Tiểu tử, hẳn là ngươi muốn cùng tất cả mọi người là địch phải không? Đám kia Trường Xuân Biệt Viện đệ tử đều cùng ăn kích thích tố, tất cả đều hướng về phía Đường Phong Nguyệt ồn ào, một bộ chiếm cứ đạo đức chế cao điểm dáng vẻ. Mà trong rừng một số cao thủ cũng cho rằng Lâm Viễn Phong lo lắng có đạo lý, nhao nhao nhìn về phía Đường Phong Nguyệt, trong mắt mang theo dị sắc. Liền ngay cả Lâu Thải Lê cùng Lâu gia cao thủ đều nhìn lại. Lâu Thải Lê đạm mạc nói, Đường công tử, khuyên ngươi vẫn là đừng làm trái ý của mọi người chí, nếu không đối ngươi không có chỗ tốt. Đám người bức bách phía dưới, chúng ta Đường công tử không chút hoang mang, ngược lại xuất ra bên hông quạt bạch ngọc phiến, ung dung phiến gió bắt đầu thổi tới. Đường Phong Nguyệt cười nói, nếu như ta không giao ra đoạn hồn mân tôi, các ngươi tất cả mọi người, có phải hay không đều muốn xuất thủ giết ta đây? Hả? Chẳng biết tại sao, thiếu niên mặc dù đang cười, nhưng có một ít người mẫn cảm phát giác được tại tiếng cười này phía sau, giống như ẩn giấu đi một sợi sâu nặng sắc cơ. Phải thì như thế nào? Ngươi cùng Trường Xuân song hiệp là địch, chứng minh bản thân nhân phẩm liền có vấn đề, bây giờ lại cầm khí tự trọng, sợ là dụng ý khó dò. Một cái tròm râu dê trung niên hở hững nói ra. Người này tên là Quảng Anh, người xưng móc thiên thủ, là nơi đây chỉ có mấy cái tiên thiên cao thủ một trong. Quảng Anh mí mắt không nhấc một cái, một bộ lạnh lùng khinh miệt giọng điệu, đoạt hồn mân tôi tuy mạnh, cũng phải nhìn dùng người mới được. Nói bóng gió, Đường Phong Nguyệt là cái rác rưởi thái điểu, bôi nhỏ ám khí mà thôi. Đường Phong Nguyệt trong lòng ám hỏa, nói ra, muốn ta giao ra đoạt hồn mần tôi không phải là không thể được. Bất quá, Trường Xuân quyết chính là võ lâm thập đại thần quyết một trong, ta hoài nghi Trường Xuân nhị cậu căn bản chưa từng học hết, không cách nào triệt để giải trừ sát khí. Trường Xuân nhị cậu là cái gì ý tứ? Một lát sau, hai vị đương sự người mới kịp phản ứng. Lâm Viễn Phong cố nén giận dữ nói, nếu là chúng ta giải trừ sát khí đây, tự nhiên lập tức dâng lên đoạt hồn mần tôi. Tốt, một lời đã định. Lâm Viễn Phong đắc ý cười, nghĩ thầm tiểu tử này nguyên lai cũng là bốn một cái, dễ dàng như vậy liền bên trên eo. Là ngươi bên trên vẫn là nhị cậu tử bên trên. Đường Phong Nguyệt đột nhiên tới một câu. Lâm Viễn Phong ngộng, không rõ lời này có ý tứ gì. Đường Phong Nguyệt chỉ vào Lâm Viễn Phong, cười nói, các ngươi Trường Xuân song chó kêu lên quá phiền phức, về sau liền tên cứ gọi tắt ngươi là đại cậu, cái kia là nhị cẩu. Tay lại chỉ hướng Trương Tư Lâu. Hôn trướng. Tiểu tử ngươi muốn chết. Trường Xuân biệt viện các đệ tử nóng nảy, quần tình xúc động phẫn nộ, đơn giản cùng bị người bạo cúc. Sư huynh không thể nhục, nhục sư huynh người vĩnh viễn phải giết. Lâm Viễn Phong ý cười ngưng kết ở trên mặt. Bị người mắng làm chó nếu như còn cười được, hắn gương mặt này cũng đừng muốn. Trương Tư Lâu càng là toàn thân kiếm khí tăng vọt, hận không thể lập tức chém giết Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt tắc hơn, trực tiếp liền lấy ra đoạt hồn mân tôi, nhắm ngay đám người, cười ta nói, đến à. Không sợ chết cứ tới, ta Đường mẫu người chờ các ngươi. Kim quang lóng lánh hoa hồng, dưới ánh mặt trời yêu dị mà mỹ lệ. Nhưng là ở đây người chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, thần hồn đều đang run rẩy. Đường Phong Nguyệt tận lực chỉ vào Quảng Anh, cười nói, ngươi chính là kia cái gì móc phân tay Quảng Anh. Đến, có gan đến giết ta. Ta Đường Phong Nguyệt một tay mơ, bất quá làm theo kéo ngươi xuống địa ngục, ngươi tin hay không? Quảng Anh tròm râu dê kịch liệt lay động, sắc mặt đỏ lên, bị tức đến không được. Nhưng hắn còn thật không dám tùy ý xuất thủ. Đoạt hồn mân tôi lực uy hiếp quá lớn, hắn không dám lấy mạng đi cược. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình Đường Đường móc thiên thủ, cỡ nào uy phong danh hào, kết quả đến người nào đó miệng bên trong liền thành móc phân tay, đơn giản tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung, hận không thể lập tức đem Đường Phong Nguyệt xé thành hai nửa. Ha 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 ha. Đường Phong Nguyệt cuồng tiếu không thôi, đồng nhiên thu hồi đoạt hồn mân tôi, nói, chớ khẩn trương, cùng mọi người chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi sẽ không để tâm chứ. Đám người. Náo kịch qua đi. Cả người bên trong sát độc cao thủ ngồi xếp bằng xuống, từ Trương Tư Lâu ngồi tại phía sau hắn, vì hắn giải trừ sát độc. Căn cứ trước đó ước định, chỉ cần Trương Tư Lâu có thể thuận lợi cứu chữa người này, Đường Phong Nguyệt liền muốn giao ra đoạt hồn mân tôi. Đường công tử, nói lời giữ lời sao? Lâm Viễn Phong hỏi lần nữa. Ta nói lời giữ lời, ngươi cho rằng cùng một ít mèo mèo chó chó a? Đường Phong Nguyệt khinh thường nói ra, tức giận đến Lâm Viễn Phong kém chút một hơi lên không nổi. Mèo mèo chó chó, tiểu tử này tuyệt đối tại chửi mình. Đường Phong Nguyệt cố ý tới gần vận công trước người hai người, một mặt xem kỹ bộ dáng, giống như sợ Trương Tư Lâu gian lận giống như. Trường Xuân biệt viện các đệ tử nhanh bó tay rồi, tiểu tử này có mau bệnh đi. Trương Tư Lâu vận khởi Trường Xuân quyết, lập tức song trưởng một mảnh màu xanh biếc giạt rào, tràn đầy sinh cơ bừng bừng sức sống. Ẩm. Hắn song trưởng ấn tại phía trước cao thủ phía sau lưng, hai sợi lục khí liền mạnh vọt qua. Trường Xuân quyết quả nhiên thần kỳ, chỉ chốc lát sau. Phía trước cao thủ giấu giếm sát khí liền xuất hiện tại hai đầu lông mày, còn có bị một đoàn lục khí tiêu diệt xu thế. Trương sư huynh lợi hại. Ha ha, lập tức liền thành công. Mọi người nhìn xem Đường Phong Nguyệt, rất chờ mong tiểu tử này mắt trợn tròn biểu lộ. Thật tình không biết, Đường Phong Nguyệt một bụng ý nghĩ xấu, ngay tại hai người sắp công hành viên mãn thời điểm, âm thầm hướng ngực Đoạn Ngọc đưa vào một tia nội lực. Một sợi không thể phát giác tường cùng khí tức thấu thể mà ra, kết quả cái kia vị cao thủ hai đầu lông mày sát khí lập tức bạo loạn. Giống như chuột thấy mèo. Trường Xuân quyết công pháp ôn hòa, lúc đầu Trương Tư Lâu chọn lựa là nước gấm nấu hết xanh phương pháp, lấy Trường Xuân chân khí bao quanh bao trùm sát khí, sẽ chậm chậm tăng dã. Kém một chút liền thành công, kết quả hiện tại sát khí không giải thích được bạo động, triệt để nhiễu loạn hắn tiết ấu. Hoa. Cái kia vị cao thủ tại hai cố lực lượng trùng kích vào, trực tiếp phun ra một ngụm máu, liên đối lấy Trương Tư Lâu cũng quát to một tiếng, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người ngẩn người. Bị một màn này sợ ngây người, đây là tình huống như thế nào? Đường Phong Nguyệt một mặt vội vàng, quan tâm nói, nhị cẩu tử huynh đệ, ngươi nói ngươi rõ ràng công lực không tốt, cần gì phải miễn cưỡng mình đâu. Xem đi, hiện tại hại người lại hại mình, ai thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Tư Lâu hoa một tiếng, bị tức đến nỗi ngay cả nôn mấy ngụm máu, con mắt xích hồng, toàn thân tức giận bừng bừng phân chấn, đằng đằng sát khí. Trùng Khánh đại học cự, xưa giáo hoa tự chủ, chân chính đồng nhan cự. Sữa ảnh chụp mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo lục soát mỹ đã ôm 123 đệ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 35, vua màn ảnh tổ hai người. Ta giết ngươi. Chương Tư Lâu lửa giận lấp ưng, cái gì đoạt hồn mân tôi, cái gì thiên hạ thứ 5 ám khí, giờ khác này hắn tất cả đều mặc kệ. Hắn chỉ cần Đường Phong Nguyệt đi chết. Vâng. Kiếm khí bạo dũng mà ra, giống như là cỡ nhỏ sơn hà đang gầm thét, đang kích động, muốn đem Đường Phong Nguyệt bao phủ hoàn toàn. Chém thành thịt nát. Đây là Trường Xuân biệt viện xem Sơn Hải kiếm quyết, dù là Trương Tư Lâu bị thương, lấy hắn chu thiên cảnh tu vi thi triển đi ra, làm theo kinh khủng đến mức dọa người. Mà tại Trương Tư Lâu xuất thủ thời khắc, Đường Phong Nguyệt đã sớm động. Trời cao chân khí sâu rời dưới chân, một bước mà ra, hắn ngang ngoài 10 trượng, quả nhiên là nhanh chóng tuyệt luân, tiêu sái phiêu dở. Trường không ngự phong quyết điểm cuối cực thức thứ hai, đột. Khoan lác. Mọi người giật mình phát hiện, Trương Tư Lâu kiếm quyết kéo dài không hết. giống như dòng sông lao nhanh, như núi nhỏ lật úp, phạm vi công kích hàm cái sừng nơi hẻo lánh rơi. Thế nhưng là, cái kia một mực bị bọn hắn xem nhẹ thiếu niên lang, lại tại cái này quần quận không dứt kiếm khí bên trong hành tẩu phiêu đãng, trái tránh phải tránh, tung bay xê dịch, không chỉ có không có chật vật chi tư, ngược lại có loại phiêu nhiên như tiên phong dong thần vận. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là cái gì khinh công, vì sao như thế khó chơi? Tiểu tử này thân pháp lại cao minh đến tận đây. Rất nhiều người bị chấn kinh, trận to trong mắt. Như thế ưu nhã phong cách khinh công, đơn giản cực điểm trang bức sở trường, chỉ sợ một chút tiên thiên cao thủ cũng không sánh bằng a. Bạch Vân Phi tự lẩm bẩm, lại tới, lại tới. Sư phụ, sư thúc dáng vẻ cùng ngươi thật giống như, hắn tuy ít ngươi vài tia trầm tĩnh, lại so ngươi nhiều hơn mấy phần thoải mái. Trương Tư Lâu kêu to, ngửa xem biển cả, túi xem đại địa. Hai tay của hắn đủ cầm kiếm chuôi, vốn là mãnh liệt kiếm khí càng thêm tăng vọt, thô to hơn hai lần, một kiếm phách chạm xuống dưới, khí thế như hồng, giống như có thể đem đại địa đều bổ ra vết nước tới. Ghê gớm, nguyên lai đây chính là Trường Xuân Biệt Viện tố chất. Mình không được, thẹn quá thành giận liền muốn giết người diệt khẩu, quả nhiên là danh môn chính phái, ha ha ha. Đường Phong Nguyệt tóc đen phất phới, tuấn mỹ xuất trần mang trên mặt cười to, bước chân như bay, mỗi một bước đều giống như đạp ở đám mây phía trên. Một phen ác chiến xuống tới, Trương Tư Lâu phát hiện mình thụ thương quá nặng, thế mà cầm họ Đường tiểu tử không có cách nào. Mà lại bởi vì vọng động chân khí, thương thế của hắn tại tăng thêm. Trương sư đệ dừng tay đi. Lâm Viễn Phong một cái lắc mình, đưa tay chế trụ Trương Tư Lâu, tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Phong Nguyệt trọn vẹn 3 giây đồng hồ, cái này mới nói, lần này để ta tới giải độc. Hình tượng lại chuyển. Lâm Viễn Phong xếp bằng ở một vị bên trong sát độc cao thủ sau lưng, bắt trước làm theo, vận khởi Trường Xuân Quyết, bắt đầu làm người khu trừ sát khí. Liên đang đến gần thành công lúc, đột nhiên người kia sát khí bạo động, bởi vì có vết xe đổ, Lâm Viễn Phong phản ứng kịp thời, lập tức thu công rút lui trưởng. Kết quả Lâm Viễn Phong mình không có việc gì, người kia bị sát khí chố nhiễu, rút kiếm liền bắt đầu giết người. May mắn bị mặt xẻo hán tử kịp thời chế trụ. Trường Xuân Biệt Viện các đệ tử tất cả đều choáng váng, phát giang đốc, không có thể hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ngay cả Lâm sư huynh đều thất bại. Lâm Viễn Phong thì ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm như nước, không nói một lời. Một màn này để mặt xẻo hán tử đều khó mà tiếp nhận, tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Trường Xuân quyết lại xảy ra vấn đề, không thể dừng sát, chẳng lẽ suy đoán của ta thắt rồi? Đường Phong Nguyệt trong lòng tự nhủ, ngươi không sai, thắc không nên có người chọc bản thiếu gia, trong miệng cười nói, Lâm huynh, nếu không thử lại lần nữa, vừa rồi ngươi khả năng vận khí không tốt, nói không chừng lần tiếp theo liền có thể mèo mù đụng tới chuột chết đâu. Lâm Viễn Phong không nói chuyện, một đám người lại tất cả đều giận nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử này đơn giản quá miệng tiện. Hóa ra trong mắt hắn, dù là Lâm sư huynh thành công, cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Bọn hắn còn không biết, cái này tổn hại người ra hỏa liền là dẫn đến Trường Xuân song hiệp cứu người thất bại kẻ đầu têu, nếu không đoán chừng sẽ liều mạng với hắn không thể. Y Lệ Đông Đình đối Đường Phong Nguyệt uy hiếp nói, tiểu tử, ta nhất định phải đem chuyện nơi đây từ đầu chí cuối nói cho các ca, ngươi nhất định phải chết. Đường Phong Nguyệt không để ý, chỉ là duỗi ra một cái tay, làm ra một cái nhào nặn thủ thế, miệng bên trong thì nói ba chữ, bốn thân thể. Y Lệ Đông Đình a kêu to, sắc mặt đỏ như máu, cả người nhanh muốn hỏng mất. Nàng làm sao lại gặp gỡ như thế một cái không biết xấu hổ vô sỉ đồ lưu manh. Đường Phong Nguyệt dương dương đắc ý. Mà những cái kia chúng sát độc những cao thủ thì là như cha mẹ chết, từng cái sắc mặt buồn bã. Vốn đang coi là Trường Xuân Quyết có thể cứu bọn hắn thoát ly khổ hải đâu, hiện tại chứng minh, căn bản không được. Chẳng lẽ nói, mình thật muốn trở thành một bộ cỗ máy giết người, từ đây biến thân sát độc khôi lỗi, trải qua bị võ lâm đồng đạo truy sát bất hạnh sinh hoạt sao? Thấy mọi người khổ sở, Đường Phong Nguyệt một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Còn vô vũ cái này cánh tay, dựng dựng cái kia bả vai, làm bộ đang an ủi lắm người. Huynh đệ đừng khổ sở, kỳ thật ngươi nổi điên dáng vẻ rất đẹp trai. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ đi qua. Không muốn cự tuyệt, đừng đầu hàng, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không muốn từ bỏ đối với cuộc sống hy vọng. Một đám người thấy dở khóc dở cười, tiểu tử này lại đang làm cái gì yêu thiêu thân, liền không thể an tĩnh chút sao. Đường Phong Nguyệt nhìn chuẩn một cái nhìn rất trung nhị ra hỏa, thấp giọng nói, huynh đài. Kỳ thật ta trước kia đến dị nhân truyền thụ, đã luyện thành một bộ quang minh thần công, nhưng trợ giúp ngươi giải trừ độc sát. Trung nhị nam ngẩng đầu liếc hắn một cái, điếu môi, căn bản cũng không để ý đến hắn. Hiển nhiên, đối phương coi là Đường Phong Nguyệt đang khoác lác bước đầu. Đường Phong Nguyệt ha ha nói, ta xem qua, độc sát 2 canh giờ phát tác 1 lần. Vừa rồi ta cũng bị hắc vụ cuốn vào, đợi sau 2 canh giờ, ngươi lại đến nhìn ta. Dứt lời xoay người rời đi. Trung nhị nam ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Bất quá cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Trong rừng cây lại khôi phục yên tĩnh. Trường Xuân Song Hiệp liên tục gặp ngăn trở, xem ra bị đả kích đến không nhẹ, trong thời gian ngắn không tiếp tục nhảy nhót. Mà những cái kia trúng sát độc người, thì nghĩ đến tâm sự, bị thương rất nặng dáng vẻ. Lâu Thải Lê nữ nhân này ngược lại là rất sinh động, cùng Lâu gia cao thủ thương lượng cái gì, thỉnh thoảng cùng chúng độc người câu thông, xem ra đang tìm biện pháp cứu chữa bọn hắn. Đường Phong Nguyệt cười khổ một tiếng. Thông qua đọc Lâu Thải Lê cuộc đời giới thiệu, hắn biết thiếu nữ này kỳ thật trôi qua cũng không vui. Lâu gia là một trong tứ đại gia tộc, kỳ thật loạn trong giặc ngoài, khó khăn trùng điệp, nhất là năm gần đây, Lâu gia cùng Bồng Lai đảo ở giữa tranh đoạt càng phát ra kịch liệt. Song phương ai cũng muốn triệt để khống chế Bồng Lai thành, nhất định sẽ có một trận quyết chiến. Lâu gia thế yếu, cho nên muốn thông qua thông gia cầu được cường lực minh hữu. Nếu không, Lâu gia há lại sẽ đem Lâu Thải Lê gả cho Ý Đông Lưu. Đây là hành động bất đắc dĩ a. Đường Phong Nguyệt biết, nữ nhân này là muốn thông qua cứu trợ đám người, để tích lũy mình trong giang hồ giao thiệp thanh danh. Đáng tiếc, việc này dù là thành công, đối với nàng mà nói cũng là không làm nên chuyện gì. Hai thế lực lớn tranh chấp, như thế nào nàng một cái tiểu cô nương có thể chi phối. Dần dần vào đêm, trăng sáng sao thưa. Hai canh giờ đi qua, trong lúc đó một chút chúng độc người quả nhiên phát tác, bắt đầu giết người. May mắn bị mặt sẹo hán tử mấy người ngăn cản, cái này mới không có tạo thành họa lớn. Hai họa tạm thời kết thúc, đám người lại là một trận ai thán liên tục. Nhưng mà, lại có một đôi ánh mắt sáng ngời vào lúc này nhìn về phía Đường Phong Nguyệt, tựa như đói khát sói nhìn thấy cừu non, tràn đầy khó nói lên lời khát vọng. Huynh đài, thiếu hiệp, ngươi trung nhị nam chạy tới, một mặt chờ mong cùng bất khả tư nghị nhìn xem Đường Phong Nguyệt, như là người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Hiện tại tin tưởng đi. Đường Phong Nguyệt hướng hắn cười một tiếng. Trung nhị nam liền vội vàng gật đầu. Hắn chú ý thật lâu. Tiểu tử này tại cái này hai canh giờ bên trong, sửng sốt không có phát tác qua một lần, mà lại hiện tại còn khí định thần nhàn, xem ra là thật sự có biện pháp khắc chế độc sát, mình được cứu rồi. Nhân sinh A, quả nhiên khắp nơi tràn đầy kinh hỉ. Ta cứu được ngươi, ngươi nên báo đáp thế nào ta? Đường Phong Nguyệt híp mắt hỏi. Hắn cũng không phải thánh mẫu, cũng không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, nỗ lực cũng nên có chút thu hoạch không phải. Trung nhị nam sững sờ, chợt kiên định nói, chỉ cần thiếu hiệp có thể cứu ta. Ngoại trừ để cho ta tự sát bên ngoài, trộm đạo, giết người phóng hỏa, ta tuyệt không hai lời. Rất tốt, quả nhiên đủ vô sỉ, không thiết tháo. Đường Phong Nguyệt chính muốn xuất thủ, kết quả Trung nhị nam hai đầu lông mày sát khí hiện hiện, hắn phát tác. Cẩn thận. Một mực nhìn chăm chú nơi này Hoa thị tỷ muội lớn tiếng nhắc nhở, Bạch Vân Phi cùng Tiêu Ngân Long mấy người cũng muốn xuất thủ, thế nhưng là khoảng cách không dự được. Ngay tại tất cả mọi người coi là Đường Phong Nguyệt muốn thời điểm chết, tên này hét lớn một tiếng, yêu ma quỷ quái. Bổn đại tiên ở đây, chớ có càng rỡ. Hắn âm thầm hướng Đoạn Ngọc đưa vào một cỗ to lớn nội lực, trên mặt đoan trang nghiêm túc, hai tay làm bộ tật đẩy, một cỗ thần thánh mà tưởng hòa khí tức đống nhiên từ hắn trên người bộc phát ra. Trong chốc lát, cái kia Trung nhị nam hai đầu lông mày sát khí như là tuyết trắng gặp phải ngày nắng chói chang, rất nhanh bị tiêu diệt trống không. Hai mắt của hắn cũng theo đó khôi phục thanh tỉnh. Cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, lấy vì trong mắt của mình xuất hiện ảo giác. Trung nhị nam ánh mắt lóe lên, lập tức ôm quyền, thiếu hiệp hôm nay tri ân, bành tiểu nhị suốt đời khó quên, sau này liền đi theo thiếu hiệp tả hữu, lấy cung cấp phân công. Bành tiểu nhị nghĩ thầm, tiểu tử này khinh công siêu phàm, còn có đoạn hồn ám khí mang theo, lai lịch nhất định bất phàm, phản chính tự mình giang hồ tán nhân một cái, đi theo loại này đại công tử, cũng không mất mát gì nha. Về phần cao thủ tiết tháo, đó là vật gì, bành tiểu nhị xưa nay không biết. Cái này, điều đó không có khả năng. Trông thấy Đường Phong Nguyệt giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt sát khí, Trương Tư Lâu đơn giản muốn điên rồi, hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, khó mà tin được đây hết thảy là thật. Giờ khắc này đừng nói là hắn, liền là từ trước đến nay lấy tỉnh táo lấy xưng Lâm Viễn Phong đều ngốc tại đó, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Về phần Y Đông Đỉnh các loại trường Xuân Biệt Viện đệ tử, cái kia càng là cùng bị xét đánh trúng, hoài nghi, chấn kinh, xấu hổ, ghen ghét vân vân tự không phải trường hợp cá biệt. Lâu Thải Lê lần thứ nhất lộ ra sắc mặt khác thường, ngắm nhìn xa xa thiếu niên áo trắng. Thiếu hiệp, cứu ta. Công tử, xin ngươi xuất thủ một lần, tại hạ suốt đời khó quên. Thiếu ca, ta một cái mạng phải xem ngươi rồi. Trong lúc nhất thời, trước đó còn cùng Trường Xuân Biệt Viện quan hệ hòa hợp chúng độc cao thủ, lập tức tất cả đều nhào về phía Đường Phong Nguyệt, thật giống như dâm côn nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nữ. Thiên tầm thổ đậu cải biên 3D lơ lửng huyễn đấu thủ du lịch toàn dân đại chúa tể ô gần bệ tạ a. Muốn chơi các bạn đọc mời chú ý hệ chặt công chúng hào tiến hành xuống chờ lắp đặt, tay bơi ra phục bách khoa toàn thư lục soát xịp để lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 36, trong trốn võ lâm quang minh sứ giả. Kịch bản đảo ngược, hết thảy tới quá đột nhiên. Chờ đến Trương Tư Lâu đám người này kịp phản ứng, Đường Phong Nguyệt đã như là chúng tinh cùng nguyệt, bị một đám chúng độc cao thủ ân cần vây ở trung tâm. Chư vị, các ngươi có gì muốn làm? Đường Phong Nguyệt một mặt không nghĩ ra biểu lộ. Ha ha ha, công tử ngươi làm gì trêu ghẹo mọi người? Ngươi như chịu ra tay, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Biết rõ Đường Phong Nguyệt tại giả vờ giả vịt, cố ý tiêu khiển, nhưng là bây giờ mệnh mạch giữ tại tay người ta bên trong, đành phải bồi tiếp diễn kịch. Đường Phong Nguyệt từ chối nói, như vậy không tốt đâu. Các loại bên kia Trường Xuân huynh đệ khôi phục, nói không chừng bọn hắn có biện pháp cứu các ngươi đâu. Vạn nhất ta hiện đang xuất thủ, chọc giận bọn hắn, chỉ sợ. Lâm Viễn Phong nghe xong lời này, thầm kêu một tiếng hoàng bét, tiểu tử này quá âm hiểm, hiện tại còn muốn hố bọn hắn. Quả nhiên. Cái gì cẩu thí Trường Xuân song hiệp, bất quá mua danh chuộc tiếng hạng người. Rõ ràng không có bản sự, còn muốn trang lão sói vây đuôi, bọn hắn nếu dám động công tử, liền là cùng ta Hạ Ngưu là địch, thử nhìn một chút. Một tên tráng hán trừng mắt chuông đồng trong mắt, để trần cánh tay kỳ lân, hung tợn nhìn chằm chằm Trường Xuân biệt viện đệ tử. Y Lì Đông Đình vừa định mắng lại, thế nhưng là xem xét những cái kia chúng độc cao thủ tất cả đều mặt lộ vẻ bất thiện, khí thế hùng hổ, lập tức im miệng, đành phải cầm phun lửa con mắt nhìn xem đối diện xảo trá thiếu niên. Công tử, Trường Xuân song hiệp khắp nơi ước hiếp người, chỉ cần ngươi mở lời miệng, mộ ra thay ngươi dạy bọn họ là người. Một cái mặt trắng văn sĩ cầm trong tay chín tấc bút sắt, âm trầm cười một tiếng. Bọn này người giang hồ qua là đầu đao liếm máu thời gian, bình thường không có việc gì, đối đỉnh tiêm thế lực môn nhân tự nhiên có thể không gây liền không gây, chỉ khi nào liên quan đến tự thân lợi ích, vậy liền không khách khí. Trong lúc nhất thời, Trường Xuân biệt viện đệ tử đều là như lâm đại địch, âm thầm vận công, thần sắc đề phòng. Đường Phong Nguyệt thở dài, mọi người đi ra lăn lộn cũng không dễ dàng, cái gọi là người giang hồ duyên tức cơm duyên, làm như vậy cương làm gì chứ? Y Lì Đông Đình bọn người nghe xong, ngầm đưa một hơi. May mắn tiểu tử này còn không có điên, hiểu được phân tức. Nào biết được, Đường Phong Nguyệt bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, vị này mặt trắng đại thúc, làm phiền ngươi xuất thủ điểm nhẹ, phế bỏ nhị cầu tử tay chân là được rồi, đừng làm chết người a. Hỗn đản, tiểu nhân vô sỉ. Trường Xuân biệt viện các đệ tử lập tức chửi ầm lên, Y Đông Đình càng là tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, tiểu tử này quá không phải thứ gì. Xoát, bóng người trong đêm tối lóe lên, mặt trắng văn sĩ cầm trong tay bút sắt. Ngòi bút lấp lóe đâm người phong mang, hung hăng hướng phía Trương Tư Lâu đâm tới. Kiếm quang trôi nổi, Lâm Viễn Phong một kiếm hoành ra, chặn mặt trắng văn sĩ công kích. Song phương đều tại Chu Thiên cảnh hậu kỳ, mặt trắng văn sĩ thắng ở võ học tích lũy sâu, Lâm Viễn Phong thắng ở thiên tư cao. Song phương ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời kiếm quang cùng đầu bút lông giao thoa, đánh đến khó phân thắng bại. Đáng tiếc, Trường Xuân biệt viện đối thủ không chỉ có mặt trắng văn sĩ một người, cái kia tự xưng Hạ Ngưu tráng hán cũng vọt tới. Một cái đấu quả đấm to thẳng đến Trương Tư Lâu mà đi. Đáng hận a. Trương Tư Lâu thương thế chưa hồi phục, một kiếm đâm ra, uy lực không kịp bình thường một nửa, lập tức bị Hạ Ngưu một quyền đánh cho ngã trái ngã phải, miệng mũi chảy máu. Mọi người nhanh ngăn lại người này. Trường Xuân biệt viện đệ tử làm thành một vòng, ngăn ở Hạ Ngưu trước người. Y Đông Đình càng là xung phong đi đầu, đứng tại phía trước nhất. Ỷ vào Y Đông Lưu muội muội thân phận, trong lúc nhất thời Hạ Ngưu có chút tiến thối lưỡng nan. Y Đông Đình khẽ nói, có gan đến đánh ta, ca ca ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Ngưu chính chủ trừ ở giữa, hậu phương Đường Phong Nguyệt hét lớn, vị kia hảo hán trước phế đi nhị cầu tử tay chân, ta trước hết vì vị kia hảo hán trị liệu. Một câu mà thôi, những cái kia không động chúng độc cao thủ đều điên rồi, từng cái cùng mánh hổ xông lên phía trước. Bọn hắn chịu đủ sát độc, hận không thể lập tức thoát ly khổ hải. Hạ Ngưu cũng là trừng mắt, cái gì Y Đông Lưu, Y Si Lưu tới cũng vô dụng, hắn chỉ có một quyền. Kết quả dọa đến Y Đông Đình vội vàng tránh đi. Thật muốn nàng lấy mệnh vì Trương Tư Lâu hộ tống, cô nàng này không có ngốc đến loại trình độ đó. Hết thảy cút. Hạ Ngưu như bà vương khai sơn, uy mãnh vô địch, sợ đến Trường Xuân biệt viện đệ tử mặt không còn chút máu, nhao nhao lui lại. Trương Tư Lâu cả giận nói, ngươi dám? Hạ Ngưu lộ ra hai hàm răng trắng, một quyền đảo ra, ra ra mệnh đều nếu không có, cái gì không dám. Đường Phong Nguyệt tên này nhưng không phải người tốt, Hạ Ngưu sợ hắn lật lọng, cho nên biểu hiện được 10 phần ra sức, hy vọng lưu cái ấn tượng tốt. Trương Tư Lâu bị Hạ Ngưu một quyền đánh cho trường kiếm tuột tay, lại một quyền, rát băng một tiếng, cánh tay phải gây mất. Phanh phanh phanh. Hậu phương mấy người cao thủ cùng một chỗ vọt tới, e sợ cho bị Hạ Ngưu một người chiếm công lao, đều liều mạng xuất thủ, kết quả kình khí mãnh liệt mà đi, trong nháy mắt đem Trương Tư Lâu bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đêm tối. Trương Tư Lâu co quắp trên mặt đất, máu me khắp người, đừng nói là hai tay hai chân, ngay cả xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây. Bộ dáng nhìn rất thê thảm. Lâm Viễn Phong cất kiếm lui lại, đi vào Trương Tư Lâu bên người, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên chưa bao giờ có băng lãnh, ngẩng đầu lên nói, các ngươi đều sắp xong rồi. Ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào Đường Phong Nguyệt trên mặt, họ Đường, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trường Xuân Biệt Viện đại địch, chân trời góc biển, biệt viện đệ tử cũng thể báo mối thù ngày hôm nay. Ngữ khí lạnh lùng, để cho người ta như rơi vào hầm băng, không cách nào hoài nghi hắn lời nói bên trong quyết tâm. Đường Phong Nguyệt thờ ơ cười một tiếng, đẩy ta nhập hắc vụ, vọng muốn hại ta tính mệnh, không giết ngươi nhóm đã rất tốt. Các ngươi muốn trả thù, ta tùy thời chờ lấy. Lâm Viễn Phong cười hắc hắc, viện Trương Tư Lâu bắt đầu chữa thương. Một đám cao thủ đều lui về đến, nhìn xem Đường Phong Nguyệt. Đường Phong Nguyệt minh bạch, nếu như mình còn dám qua loa tắc trách bọn hắn, chỉ sợ hạ chàng lại so với Trương Tư Lâu còn thảm. Ta quang minh thần công cực kỳ hao tổn khí lực, các ngươi ngồi thành một loạt, ta từng cái cho các ngươi cứu chữa. Sau đó, Đường Phong Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, mỗi cứu một người, thân thể đều tại lung lay sắp đổ, cảm giác một khắc liền phải chết. Còn không có đến phiên cao thủ thấy trong lòng lén lút tự nhủ, tiểu tử ngươi nhưng chống đỡ điểm, muốn chết cũng chờ cứu xong lão tử lại chết ta. Đường Phong Nguyệt đương nhiên là tại giả vờ giả vịt, kỳ thật hắn chỉ cần thua một điểm nội lực đi vào, dựa vào đoạn ngọc thần quang liền có thể khu trừ đám người sát độc. Nhưng nếu như biểu hiện được rất dễ dàng, đám người này há có thể nhớ kỹ mình tốt. Banh tiểu nhị ánh mắt quái dị. Hắn vịn Đường Phong Nguyệt, so với ai khác đều rõ ràng tình huống. Cảm giác cái này mới bái thiếu chủ thật không phải là một món đồ, chỗ này hỏng, bất quá, hắn ưa thích. Nếu như cùng chính là loại kia đại nhân đại nghĩa, quân tử thản đãng đáng thiếu niên vô tri. Xin nhờ, hắn liền muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị hại chết. Thiếu hiệp, chịu đựng. Công tử, ngươi có thể. Cố lên. Chúng độc những cao thủ trong lòng bất ổn, tiểu tử này mắt thấy không được, sẽ không nửa đường ngọn củ tỏi a. Còn tốt, Đường Phong Nguyệt cuối cùng kiên trì xuống dưới, chờ cứu xong người cuối cùng, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Banh tiểu nhị hô to, công tử gia, cầu ngươi đừng chết ta, đừng vứt xuống tiểu nhị một người. Có cao thủ muốn tới gần, kết quả Banh tiểu nhị một tay lấy bọn hắn đẩy ra, biểu hiện ra một trung tâm sáng hộ vệ bộ dáng. Những cái kia được cứu những cao thủ trong nháy mắt cảm động đến ào ào. Nhìn một cái người ta Đường thiếu hiệp, cùng chúng ta không thân chẳng quen, vì cứu chúng ta kém chút đem mệnh đều dựa vào, đây mới là võ lâm cần nhân tài, là hài hòa giang hồ năm thanh niên tốt ta. Trái lại cái gì Trường Xuân song hiệp, ha ha. Y Lìa Đông Đình đám người nhìn thấy những cao thủ này biểu lộ, tức giận đến kém chút đều ngất đi, một đám bạch nhãn lang. Gợi cảm vốn riêng chiếu lộ bộ ngực sữa bờ mông 95 sau giáo hoa miểu sát trạch nam mời chú ý hẹ chặt công chúng hào online nhìn mỹ nữ. Mỹ nữ đảo lục soát Mỹ đã ôm 123 đẻ lại 3 giây liền có thể phục chế. Chương 37, Hắc Phượng Hoàng, thân phận giả. Hoa thị tỷ muội nhìn xem đây hết thảy, khuôn mặt quái dị, khóe miệng co giật. Hai nữ biết rõ Đường Phong Nguyệt là người, há có thể nhìn không ra tên này lại đang diễn trò. Đường thiếu hiệp, ngươi luyện quang minh thần công thần kỳ như thế, vì sao lão hủ trước đó chưa từng nghe qua? Một cái lao giả bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy à, ngay cả Trường Xuân Quyết đều vô dụng. Cái này quang minh thần công chẳng lẽ luận võ lâm thập đại thần quyết còn trâu. Đường Phong Nguyệt còn chưa lên tiếng, Banh tiểu nhị vượt lên trước cười nói, đây là nhà ta công tử sư môn bí ẩn, chư vị chớ có lệnh công tử khó xử. Xoay đầu lại, hai người ánh mắt đối mặt. Đường Phong Nguyệt, xem ở ngươi đủ cơ linh phân thượng, 3 tháng thử việc đổi thành 3 ngày tốt. Banh tiểu nhị, hắc hắc, đa tạ công tử, ta sẽ cố gắng gấp bội. Hai tên gia hỏa cười ha ha một tiếng, riêng phần mình từ trong mắt đối phương đọc hiểu ý tứ. Màn đêm buông xuống, bởi vì không có sát độc uy hiếp, một đám người võ lâm rốt cục khôi phục phong khoáng tùy ý bản tính, bầu không khí trước nay chưa có hòa hợp. Rất nhiều cô nương đều chủ động tiến lên đây cùng Đường Phong Nguyệt bắt chuyện, tự nhiên đem tên này mừng rỡ tâm hoa nộ phóng, thỉnh thoảng nói mấy cái trên địa cầu cho cười, lập tức dẫn tới đám nữ tử này cười khanh khách. Bầy vòng hoa quấn, Đường Phong Nguyệt gọi là một cái đắc y a bộ này phách lối bộ dáng thấy Y Đông Đình nghiến răng, thầm nghĩ nhất định phải ra hỏa này ăn chút giáo huấn không thể. Hừ. Thẳng đến Hoa Hải Đường sát khí sôi trào, sắp rút kiếm, đám kia vây quanh Đường Phong Nguyệt nữ tử mới cả kinh rút đi. Tiêu Ngân Long giơ ngón tay cái lên, "Đường huynh à, ngươi biểu hiện này, quả là nhanh muốn đuổi kịp năm đó thiên hạ đệ nhất dâm tặc Liễu Ngọc Lang. Huynh đệ phải hướng ngươi làm chuẩn mới được." Nói vừa xong, Tiêu Ngân Long a một tiếng, hai cái lô thai đã bị hoàn hoàn tích tích và lấy, kéo qua một bên khảo vấn đi. Mùi thơm xông vào mũi, làn gió thơm lượn lờ, lâu thải lê dẫm lên tiểu toái bộ, hướng bên này đi tới. Trong lúc nhất thời, Tiêu Ngân Long, Bạch Vân Phi, thậm chí bốn phía từng kia ánh mắt đều nhìn về nơi này. Lạc Nhạn bảng đại mỹ nữ, tuy thời tự mang hút con người công năng. Lâu thải lê mặt như bạch ngọc mỡ đông, dáng người thon dài, một bộ xanh nhạt quần áo tại trong gió đêm có chút phất phơ, càng nổi bật lên nàng như trăng hạ nữ thần, cao không thể chạm. Chính thấy si mê ở giữa, Lâu Thải Lê nói ra, Đường công tử, nhưng nguyện đi theo Hái Lê bên người, cùng dạo giang hồ. Con tôm. Một đám người nghe ngây người, nữ thần thế mà chủ động mời nam tử đồng hành. Chơi ạ, loại này chuyện tốt vì cái gì không rơi vào trên đầu mình. Đường Phong Nguyệt phảng phất nghe thấy được một chỗ tan nát cõi lòng âm thanh, nhưng trong lòng minh bạch, đối phương nói dễ nghe như vậy, kỳ thật liền là nghị thu mình làm tiểu đệ thôi. Đường Phong Nguyệt thuận miệng nói ra, không tốt ta, vạn nhất ý Đông Lưu biết làm sao bây giờ. Lâu Thải Lê không để ý mà nói, hắn sẽ không ngại. Đường Phong Nguyệt ý cười ngừng, trong lòng đống nhiên luồn lên một tia vô danh lửa. Lâu Thải Lê nói bóng gió, rõ ràng chính là mình căn bản không có cách nào đối ý Đông Lưu tạo thành uy hiếp, không đủ tư cách thành làm đối thủ. Coi như Lâu Thải Lê không thích ý Đông Lưu, lại cũng không thể không thừa nhận đối phương ưu tú. Mà mình tại thiếu nữ trong lòng, chỉ sợ so ý Đông Lưu kém mấy cấp bậc không thôi. Đường đại thiếu gia ưa thích mỹ nữ không giả, bất quá mỹ nữ muốn nghe hắn, muốn lấy hắn là trời. Chờ xem Lâu Thải Lê, một ngày nào đó để ngươi ngoan ngoãn gọi bản thiếu gia một tiếng lao công. Lâu Thải Lê trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, quay người rời đi. Một cái hơi có bản lĩnh hoa hoa đại thiếu mà thôi, loại người này truy nàng vừa nắm một bó to, căn bản không cần để ở trong lòng. Khoảng cách Thanh Tức kiếm xuất thế càng ngày càng gần, phệ hồn hắc vụ bạo động cũng biến thành không có quy luật chút nào. Ba ngày xuống tới, không ít người lần nữa chúng sát độc, may mà cuối cùng đều bị Đường Phong Nguyệt từng cái giải khai. Mọi người phải cẩn thận. Hắc vụ cực khả năng nên tới một lần trung cực bạo động, nếu có thể vượt qua đi, liền có thể rời đi vùng rừng rậm này, chân chính tiến về Thanh Tức kiếm xuất thế chi địa. Mặt sẹo hán tử lớn tiếng nói. Ra rừng rậm, chính là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Đáng tiếc hắc vụ một khi tuân ra động, so trong rừng rậm khuyết tán nhanh hơn mấy lần không thôi. Tương đối mà nói, vùng rừng rậm này coi như an toàn. Đang đối kháng với hắc vụ quá trình bên trong, Đường Phong Nguyệt phát hiện công lực của mình tại tiến bộ. Trước đó cái kia bằng thêm 30 năm công lực, lúc này mới chân chính cùng hắn dung hợp quý nhất. Mà lại hắn chậm rãi minh bạch, cái này giang hồ chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, cho nên lúc không có chuyện gì làm, hắn bắt đầu tu luyện Vô Ưu Cốc tuyệt thế võ học, Vô Ưu Tâm Kinh. Vô Ưu Cốc tổng cộng có 3 đại tuyệt học, theo thứ tự là Tu Di Hòa Hợp Thân Thể, Kim Cương Bá Khí Quyết, Vô Ưu Tâm Kinh. Nghe trong cốc tiền bối giảng, trước hai loại tuyệt học đều từng có người luyện thành qua, chỉ có cái này Vô Ưu Tâm Kinh, từ Vô Ưu Cốc sáng lập ra môn phái tổ sư bắt đầu, liền một mực không người có thể lĩnh hội. Cũng không biết phụ thân Đường Thiên ý nghĩ như thế nào, dù sao liền đem cái này khó khăn nhất, thần bí nhất Vô Ưu Tâm Kinh cho mình nhìn. Đường Phong Nguyệt vẫn nhớ kỹ, lúc trước lần thứ nhất nhìn thời điểm, ngay tại mình ghi lại tâm kinh toàn bộ nội dung lúc, đồng nhiên trong đầu hoành minh một tiếng, tiếp lấy cả người liền ngất đi. Làm Đường Phong Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình lại quên Vô Ưu Tâm Kinh toàn bộ nội dung, hắn dứt khoát đem không hề để tâm, không đi hồi ức. Nhưng có đôi khi, hắn kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu xuất hiện một loại cảm giác, giống như có đồ vật gì muốn tại trong đầu phá kén mà ra. Trong mấy ngày này, tại Đường Phong Nguyệt tận lực thăm dò phía dưới, trong đầu cái loại cảm giác này càng rõ ràng. Vâng! Cháy mau! Trời ạ, đây là muốn tuyệt chúng ta sinh lộ sao? Một ngày này, vô tận hắc vụ cuồn cuộn mà đến, như che khuất bầu trời, lập tức liền đem rừng rậm toàn bộ bao trùm. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người mộng. Hắc vụ cường đại trước nay chưa từng có, đây là trung cực bạo động. Giết! Giang hồ bốn thiếu thủ xuất thủ trước. Mặt sẹo hán tử chém ra một đao, huy hoàng đao quang chiếu ra đám người tuyệt vọng khuôn mặt. Nhưng lúc này đây, đao quang vừa mới xuất hiện liền bị hắc vụ cuốn lên, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Đám người càng thêm sợ hãi. Mặt sẹo hán tử ẩn ẩn là trong đám người đệ nhất cao thủ, kết quả hắn xuất thủ đều vô dụng, như thế nào phá cục. Lệ khiếu âm thanh vang lên liên miên. Vượt qua một nửa người vừa bị hắc vụ cuốn lên, liền mất lý trí, hóa thành khôi lỗi bắt đầu chém giết. Những người còn lại khó hơn, lại phải chống cự hắc vụ, lại phải phòng bị người bên cạnh, tiếp tục như vậy tất cả mọi người muốn chơi xong. Một sợi quang minh quét ra hắc vụ, xua tan bóng ma. Đường Phong Nguyệt hét lớn một tiếng, chỉ là tà ma, chỗ này có thể làm ta khuất phục.